Chương 88, Bùi Thanh Thiên mới vào Cẩm Quan Thành, hướng ngược lại hối lộ. Chương 88, Bùi Thanh Thiên mới vào Cẩm Quan Thành, hướng ngược lại hối lộ. Bùi Thiếu Khanh là lần đầu tới Cẩm Quan Thành. Trên đường người người nhộn nháo, qua lại không dứt. Dọc phố giao hàng thương nhân, gánh gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm hàng rong, lưng đeo trưởng kiếm võ giả, an xin lưu lãng hán, chọn lựa phấn tuổi xuân nữ tử. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Các ngành các nghề cùng nhân sinh bách thái thu hết vào mắt. Tình cảnh này, Bùi Thiếu Khanh lòng có cảm giác. Lúc này xuất khẩu thành thơ, nhẹ giọng ngâm một câu thơ. Thành này thật giống ta, đều là giống nhau đại. Nhiều người như lông gà, lộn xộn bừa bãi phát. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền chợt vang lên tiếng khen ngợi, thơ hay, thơ hay, thật là thơ hay hoa. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, nghe tiếng quay đầu. Huynh đài bài thơ này vừa khen chính mình, lại bày tỏ rồi kinh ngạc ở Cẩm Quan Thành lớn cảm khái, thật là bội phục bội phục. Một tên nhã nhặn, tay cầm quạt xếp thanh niên tuấn tú mặt đầy kính nể chắp tay nói. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trọng hoài nghi hắn đang giễu cợt chính mình. Ta làm cái gì bức đồ chơi ta có thể không biết. Nhận được huynh đài dẫn dắt, tại hạ cũng có chỗ lợi, xin mời huynh đài lợi bình một, hai. Thanh niên nói xong dụ một tiếng triển khai quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa, ngẩng đầu đỡ ngực ngầm, này đường phố thật là trường, khắp nơi người đi đường bận rộn. Thật giống như ta đậu phòng, con cháu giải đời giường. Bùi Thiếu Khanh, hắn xác định đối phương mới vừa thật đang khen chính mình. Trong lúc nhất thời ngược lại tâm tình phức tạp, cũng cho mặt mũi trở về khen, huynh đài này làm không kém gì ta, cũng là thơ hay, vừa bày tỏ rồi cảm khái Cẩm Quan Thành nhiều người chân tình tự cảm, lại khen chính mình đại nhân đại lượng, bội phục bội phục, bội phục ca. Ha 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 ha. Huynh đài quá khen á, nếu là không có huynh đài ngươi giải tác ở phía trước, ta cũng sẽ không vừa có chỗ lợi. Thanh niên tuấn tú mặt mày hớn hở, lập tức khép lại quạt xếp khiêm tốn lễ độ ôm quyền nói, tại hạ hứa kính chữ Tử Văn, còn dám hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Ta trà trộn phủ thành văn đàn nhiều năm, đối các lộ tuấn kiệt cũng coi như quen thuộc, nhưng không ngờ còn có huynh đài viên này biển cả Di Châu, Cẩm Quan Thành thật là đầm rồng hang hổ. Bùi Thiếu Khanh, chữ Duân Chi. Nguyên lai lại là Bình Dương Nam trước mặt, không trách như thế tướng mạo đường đường, khí độ lạ thường, tài văn chương nổi bật. Hứa kính nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt càng thêm kính nể nói, tại hạ chỉ biết Bình Dương Nam thiệt võ, lấy chém chết khai dương thánh tử lớn công phong tước. Không ngờ tại thi từ một đạo cũng có như vậy cao cảnh giới, thật là văn võ song toàn kỳ tài. Không dám nhận, không dám nhận. Bùi Thiếu Khanh là một không biết xấu hổ người, nhưng bây giờ cũng có chút khuôn mặt nóng lên. Không sợ đối phương giễu cợt hắn điểm yếu, tiểu sợ đối phương thật lòng khen ngợi hắn điểm yếu. Hứa Kính nhiệt tình nói, Bùi huynh công tích theo công báo truyền khắp thiên hạ, kích phát không biết nhiều người đồng bối thanh niên phấn đấu tâm, tối nay ta Cẩm Quan Thành tuấn kiệt tại phủ Dung Hiên có trường thi hội, Bùi huynh sao không cùng nhau đi tới, đại gia lấy thi hội hữu, chẳng phải nhặt ai. Đa tạ Hứa huynh thịnh tình tương yêu, bất quá hay là thôi đi, kẻ hèn kỳ thực không tốt làm thơ. Chỉ là chợt có đoạt được mà thôi. Bùi Thiếu Khanh liên tục cự tuyệt nói. Trong đầu hắn nhớ kỹ thi từ không phải ít, nhưng cũng không có hứng thú đi làm kẻ chép văn sao thơ. Trung quy hắn không hiểu cái này, muốn chép được thiên thời địa lợi nhân hòa thơ thật khó khăn, thật sao thành danh còn dễ dàng bị phơi bày, vậy không thuần thuần thành thẳng hề rồi sao? Huống chi hắn cũng không đi quan văn đường đi. Hắn đi là tham quan đường đi không đi Hứa Kính nhất thời nóng nảy, nếu như đem Bùi Thiếu Khanh mang đi mà nói hắn tối nay có mặt nhi lập tức nói, văn chương buồn thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, Bùi huynh không tốt làm thơ cũng không sao, phụ Dung Hiên là cả đất thuộc tốt nhất thanh lâu. Nữ tử dung mạo rất mỹ, tới đều tới sao không đi xem một chút? Như vậy cự tuyệt nữa mà nói coi như không lễ phép. Thịnh tình khó chối từ, thịnh tình khó chối từ a. Cái kia đêm lại gặp, ta lập tức còn có việc. Bùi Thiếu Khanh đổ mau chân đến xem này, đất thuộc tốt nhất thanh lâu tốt bao nhiêu? Dù sao thông châu tốt nhất trong thanh lâu đều là bảy dòng chi tụ phấn, không có một cái khiến hắn động tâm cô gái tốt. Ngươi muốn hỏi hắn trong mắt cô gái tốt tiêu chuẩn? Hắn nhìn thấy Dịu Hội động liền là cô bé tốt. Hứa Kính vui vẻ ra mặt nói, vậy thì nói xong rồi, giờ dậu ta tại phủ Dung Hiên cửa lặng lặng chờ. Không gặp không về. Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cẩm, Hứa Kính lui về phía sau xá một cái chắp tay nói, tại hạ liền không chế mãi Bùi huynh chính sự, Bùi huynh mời đi trưởng. Cáo tử. Bùi Thiếu Khanh chắp tay đáp lễ, nhưng mới vừa đi hai bước, lại không nhịn được quay đầu mặt đầy chân thành hỏi một câu, Hứa Minh cảm giác mình thi tác như thế nào? Không thì ra khen, nhưng bên người thân hữu cùng trong nhà hạ nhân đều khen ngợi. Hứa Kính rẻ đặt trả lời. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, bọn họ nói đúng. Hứa Kính khỏe miệng nhất thời so với A Cờ còn khó hơn ép. Bùi Thiếu Khanh xoay người rời đi, hắn biết rõ Hứa Kính khẳng định không phải người bình thường. Hơn phân nửa là con nhà giàu hoặc là quan nhị đại, nếu không sẽ không bị người bên cạnh lửa thành cùng rốn. Tối nay đi phủ Dung Hiên coi như không nhận biết được mấy cái văn kê khởi vũ cô gái tốt, nhưng có thể biết thêm mấy cái Hứa Tử Văn loại này có bối cảnh tốt Nam Hải cũng không tệ. Mở rộng không được giao phối vòng, vậy thì mở rộng xuống vòng xã giao sao? Từ biệt Hứa Kính, Bùi Thiếu Khanh không có vội vã đi cho Liễu Ngọc Hành tới đều tới, cũng không thể không bái kiến cấp trên. Trung quy Lục Thiên Hộ đối với hắn vẫn đủ không tệ, lễ vật sẽ không mua, tùy tiện đưa chút Thông Châu đặc sản địa phương là được. Lục Định Xuyên nghe thuộc báo lại Bùi Thiếu Khanh ở ngoài cửa chờ thấy mình lúc thật bất ngờ, đội vàng buông xuống công vụ nói, mời. Chờ một chút, ta tự mình đi nghênh đón. Vừa ra môn xa xa đã nhìn thấy dáng người bất phàm Bùi Thiếu Khanh, lập tức treo lên nhiệt tình nụ cười. Cùng lúc đó Bùi Thiếu Khanh cũng nhìn thấy hắn. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng trên người đối phương kia một thân thiên hộ quan bảo rất nổi bật, lúc này cũng chủ động đi về phía trước mấy bước, chắp tay nói, ti chức Bùi Thiếu Khanh tham kiến thiên hộ, đại nhân tự mình chào đón, thuộc hạ sợ hãi. Vậy, Bình Dương Nam đây là tại làm chi, nên ta cho ngươi làm lễ mới là a, mau mau xin đứng lên. Lục Thiên Hộ đội vàng bước nhanh hơn đem Bùi Thiếu Khanh đỡ lên, lại vẻ mặt tươi cười nói, gì đó đại nhân không lớn người, Bình Dương Nam nếu không phải ghét bỏ mà nói liền kêu âm thanh Lục huynh, người ta lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể. Kia Lục Minh cũng bạn bạn không muốn lại mở miệng một tiếng Bình Dương Nam rồi. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, dễ nói, Bùi huynh bên trong tỉnh. Lục Thiên Hộ nhiệt tình kéo tay hắn nói, ta cùng với Bùi huynh mặc dù tốc độ chưa gặp mặt, nhưng lại bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay gặp mặt như cũ, buổi trưa có thể được thật tốt uống vài chén mới được. Nhất định, nhất định. Bùi Thiếu Khanh thề. Vào phòng sau khi ngồi xuống, Lục Thiên Hộ phân phó thuộc hạ rất tốt trà, một bên ân cần hỏi, không biết Bùi huynh tới phủ thành có chuyện gì. Nếu như hữu dụng được lên ta Lục Mỗ địa phương, có thể ngàn vạn lần không nên khách khí a. Chủ yếu là gần đây Thông Châu Thái Bình, liền muốn tới phủ thành đi một chút, Lục huynh đối với ta chiếu cố rất nhiều, nên trước mặt cảm ơn. Bùi Thiếu Khanh vừa nói, theo trong nhận chứa đồ xuất ra nhất Diêu Quang Thánh Nữ Nam cũng thuận tiện cho Lục huynh mang một ít ta Thông Châu đặc sản địa phương tới. Đừng hỏi Thông Châu không ven biển như thế sản Nam Châu. Mặc dù không ven biển, thế nhưng không thiếu ngọc trai a. Bùi huynh ngươi này, ngươi điều này làm cho ta làm sao có thể thu ạ? Huynh đệ ta ngươi hai người, làm sao cần phải như vậy khách sáo? Lục Định Xuyên cố làm không vui trầm mặt xuống. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đứng dậy cười ha hả đưa tới Lục Định Xuyên trước mặt, Lục huynh được thu mới là, ta đây mang cũng mang tới, không có lấy trở về đạo lý. Nếu Bùi huynh tấm lòng thành, ta đây hãy thu đi. Lục Thiên Hộ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm lấy sau thuận tay bỏ vào trong tay áo, lần sau không được phá lệ. Dễ nói dễ nói. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha nói. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, sau đó cùng ăn cơm trưa. Dùng cơm địa phương là tại Lục Định Xuyên trong nhà. Sương huynh gọi đệ, nâng ly cạn chén thật là sung sướng. Trước khi đi, Lục Thiên Hộ đem Bùi Thiếu Khanh mang tới một căn phòng, chỉ bên trong ba cái dương miệng đầy mùi rượu nói, Bùi huynh mang cho ta đặc sản, ta cũng phải chúc mừng Bùi huynh thăng quan phong tước niềm vui, những thứ này đều là cẩm quan thành đặc sản địa phương, ngươi cũng không thể không thu. Bằng vào tham ô nhận hối lộ góp nhặt kinh nghiệm, Bùi Thiếu Khanh liếc mắt liền nhìn ra trong dương nhất định giả bộ hoàng kim. Mua hắn 3 năm viên Nam Châu cũng dư giả người tốt, Bùi Thiếu Khanh nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình coi như thuộc hạ ý nhưng có thể thu đến cấp trên hiếu kính về sau không thể tùy tiện cho lão Lục tặng quà a, nếu không hắn thu càng nhiều ngược lại trở nên càng nghèo. Nếu là Lục huynh tấm lòng thành, ta tự nhiên không có cự tuyệt chi lễ. Bùi Thiếu Khanh một mình toàn thu khắp người mùi rượu, Lục Thiên Hộ cười to, Bùi huynh người sảng khoái, ta sắp xếp người đưa cho người Thông Châu. Như thế, vậy thì phiền toái Lục huynh rồi. Không phiền toái, không phiền toái, này đưa Phật đều muốn đưa đến Tây, tặng quà đương nhiên cũng phải đưa đến ra sao. Ha 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 ha, Lục huynh đây là hay luôn vậy. Theo Lục phủ rời đi, Bùi Thiếu Khanh phải đi mua sắm đủ để chống đỡ Liêu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương tại sơn động ở nửa tháng sinh hoạt vật liệu, sau đó trở lại Khốn Long Sơn, công tử. Đại ca, Liêu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương nên đón. Thế nào, lão quỷ kia còn an phận chứ? Không nói gì đầu độc nói như vậy định lừa gạt các ngươi chứ? Bùi Thiếu Khanh vừa đem đủ loại vật liệu theo trong nhận chứa đồ lấy ra, một bên ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hắn nói có mấy quyển thích hợp ta cùng phu nhân công pháp nguyện ý truyền thụ cho chúng ta. Diệp Hàn Sương đáp không nên tin. Bùi Thiếu Khanh nói, ai biết hắn truyền thụ là công pháp gì? Vạn nhất luyện sau tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Một chữ cũng chớ tin, ngươi người này đem người nghĩ đến quá mức âm độc. Lão quỷ nghe vậy không vui toát ra. Ngươi không phải là người. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn. Lão quỷ lạnh rên một tiếng, lão phu chỉ là không muốn một ít tuyệt học theo ta chết mà thất truyền, thật không tin ta mà nói, cũng có thể trước nhớ kỹ không luyện, tùy tiện tìm người dạy cho hắn, khiến hắn luyện thử nhìn một chút sao? Có thể ký, nhưng không thể luyện. Bùi Thiếu Khanh dặn dò Diệp Hàn Sương một câu, lại lấy ra bỏ túi hộp đựng thức ăn nói, vẫn là nhiệt, các ngươi mau ăn đi. Đa tạ công tử. Liễu Ngọc Hành trực tiếp tại một khối trên đá ngồi xuống, đầy đặn mềm mại khe mông chạm vào tức lõm xuống, không dám nghĩ sở cảm giác tốt bao nhiêu. Diệp Hàn Sương cũng không giống nhau, giống vậy lớn nhỏ một khối cục đá, nàng ngồi xuống trong nháy mắt, cục đá hoàn toàn bị cái mông đầy đặn bao ở, ngay cả một cái bóng cũng không thấy được. Đặt mông thật có thể đem người ngồi hít thở không thông mà chết. Lão quỷ trơ mắt nhìn hai người dùng cơm, tự lẩm bẩm, ta cũng quên ăn đồ ăn ra sao mùi vị. Ta đây cho ngươi hình dung, giống như cái này chân giò mềm mại nát thoát cốt, mím một cái tức hóa, mặn tươi mới bên trong mang một ít ngọt, dầu mỡ mùi thơm xông vào mũi. Bùi Thiếu Khanh lòng tốt cho hắn mô tả nổi lên ăn chân giò cảm giác. Lão quỷ nghe nóng lòng, coi như muốn nuốt nước miếng đều không được nuốt, nóng này gầm thét, im miệng, im miệng. Người này thế nào so hắn còn xấu a? Hắn không phải là người. Nhưng Bùi Thiếu Khanh cũng không thấy là. Ta một mảnh lòng tốt, hắn còn nóng này. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ đối hai nữ nói. Liễu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương đồng thời hé miệng cười một tiếng. Diệp Hàn Sương lối ăn không quá lịch sự, từng ngụm nhai kỹ, đặc biệt là miệng nàng đại, cho nên một cái sẽ không, nhưng rất xinh đẹp, không nhường chút nào người cảm thấy lôi thôi, mà có loại cân quắc bực mày dâu phong khoáng khí. Liễu Ngọc Hành thì muốn tục nữ hơn nhiều, ngay kỹ lúc đều không nghe rằng, hồng nộn trên môi dính một tầng thật mỏng dầu mỡ sau lộ ra càng thêm dịu dàng, khiến người muốn ăn, càng muốn bị nàng ăn. Chờ nhị nữ ăn uống no đủ sau, Bùi Thiếu Khanh cũng chính thức cùng các nàng cáo tử, xuống núi đi phụ Dung Hiên phó ước, chuẩn bị hôm nay tại Cẩm Quan Thành ở một đêm, sau đó sáng mai trở về Thông Châu. Chương 89, ngẫu nhiên vào Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng ổ. Chương 89, ngẫu nhiên vào Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng ổ. Giờ dậu một khắc, phụ Dung Hiên cửa. Hứa Kính tay cầm quạt xếp đi tới đi lui, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, hai gã hạ nhân an an tĩnh tĩnh chờ ở một bên. Cuối cùng, Hứa Kính nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh, thở phào nhẹ nhõm, lập tức lộ ra nụ cười chủ động nên đón. "Bùi huynh ngươi xem như tới, người đều không khác mấy đến, chúng ta mau vào đi." Hứa Kính tựa như quen kéo Bùi Thiếu Khanh vùng này sẽ dùng tới Bùi Thiếu Khanh một bên đi vào bên trong, một bên nghi ngờ hỏi, "Như thế này Phụ Dung Hiên không có người nào? Hôm nay muốn cử hành thi hội sao? Ta đem Phụ Dung Hiên bao rồi." Hứa Kính thuận miệng giải thích một câu. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, không trách ngươi tài nghệ này cũng có thể lẫn vào thi hội, nguyên lai là bao hết người vừa vào đại môn, lại vừa là khác một phen cảnh tượng. Phong độ nhẹ nhàng thanh niên các tài tử chính ôm giai nhân ngâm thơ đối câu, uống rượu làm vui, phi thường náo nhiệt. Hứa Minh ngươi đi đâu? Mới vừa Trần huynh có thể làm rồi một tay thơ hay, đang muốn nghe ngươi lời bình đây. Hứa Minh, vị nhân huynh này có chút khuôn mặt xinh à? Hứa Kính nhân duyên cực tốt. Hắn vừa hiện thân, chào hỏi nối liền không dứt. Chư vị. Hứa Kính trực tiếp leo đến trên một cái bàn đứng hô, toàn thể ánh mắt hướng ta xem tể. Kia giữa, toàn bộ phụ dung hiên lầu một phòng khách cùng hai ba lầu trong bao gian người cũng dần dần dừng lại trò chuyện, toàn bộ phụ dung hiên an tĩnh có chút quỷ dị. Bùi Minh, đi lên. Hứa Kính mời. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy có chút lúng túng, nhưng tổng không thể không cấp người mặt mũi, kiên trì đến cùng đứng lên cái bàn cho các vị giới thiệu vị tân bằng hữu. Hứa Kính chỉ Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười nói, vị này chính là Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh Bùi Minh, chúng ta hôm nay ở trên đường tướng ra bởi vì thơ tướng thông minh gặp nhau, cho nên đặc biệt xin hắn tới gặp tức ta lập đàn tân lúa chư vị, lễ độ, lễ độ. Bùi Thiếu Khanh chắp tay ngắm nhìn một phía, hiền lành lịch sự nói. Phù Dung Hiên bên trong trong nháy mắt sôi sùng sục. Lại là Bình Dương Nam trước mặt. Thật là có được tuấn tú lịch sự, không hổ là bởi vì công phong tức người. Vẫn là Hứa Minh lợi hại a. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Bình Dương Nam cũng có thể mời tới, tính Hứa Minh. Không bằng mời Bình Dương Nam làm một câu thơ như thế nào? Bùi Minh là võ quan, không tốt thi tử, chư vị liền không nên làm có hắn. Hứa Kính văn ba triển khai quạt xếp, lớn tiếng nói, ta thay hắn làm một đầu. Nghe lời này, mọi người cũng đều không có nữa đối Bùi Thiếu Khanh dây dừa không ngớt, rất cho mặt mũi hưởng ứng Hứa Kính. Được, xin mời Hứa Minh làm thơ. Hứa Minh, có thể cần giấy và bút mực hầu hạ. Nơi này có thể có là giai nhân vì ngươi hồng tụ thiêm hương a. Chư vị an tĩnh, may mắn chứng kiến Hứa Minh lại một đại tác, là chúng ta chi phúc, chớ có lên tiếng. Nhìn không khí này, Bùi Thiếu Khanh cũng liền rõ ràng tại sao Hứa Kính đối với chính mình thi từ tự tin như vậy, rồi người nhà dụ dỗ hắn, hạ nhân dụ dỗ hắn, những thứ này hưởng thụ hắn sao năng lực văn đàn tân tú cũng dụ dỗ hắn. Hắn không cảm giác mình làm thơ ngạo mạn mới kỳ quái. Giấy và bút mực thì không cần, ai chẳng biết ta không dễ dàng lưu mà bảo. Hứa Kính khoát khoát tay, kinh hoàng lấy quạt xếp âm, đường gặp Bình Dương Nam, mời vào phủ Dung Hiên. Tài tử đều vui mừng hô, giai nhân khóc đêm khóc. Chúng bồi tiểu nữ tử rối rít đỏ mặt thơ hay. Thơ hay a. Ha 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 ha. Hứa Minh thơ vẫn là như thế tài năng xuất chúng. Khá lắm tài tử đều vui mừng hô, khá lắm giai nhân khóc đêm khóc. Hứa Minh văn thải chân là càng hơn năm xưa. Một đám thanh niên tài tử rối rít lớn tiếng tán dương. Hứa Kính cười tủm tỉm hướng bốn phía chắp tay tỏ ý nhìn mở mắt nói bữa cũng đều nói sát có chuyện lạ một đám người, Bùi Thiếu Khanh có chút đồng tình bọn họ. Mỗi ngày như vậy trái lương tâm, thật không dễ dàng a. Hứa Minh cực kỳ làm, ta cũng tới một bài. Tối nay tề tụ phụ Dung Hiên, tài tử giai nhân đều đủ cười, cơm nước no nê tưởng niệm và phong tùng muốn, ôm mỹ nữ động phòng đi. Trần huynh này làm cũng là không kém, tại hạ cũng có chuyết tác dâng lên mời chư vị nhân huynh bình giám, ăn uống chơi gái đánh bài cố nhiên tốt, ngâm thơ đối câu không thiếu được. Phù Dung Hiên bên trong bình thường hay tối nay trăm nữ tề kêu lên vui mừng. Như thế nào? Bùi Thiếu Khanh người mẹ hắn đều đã tê dại. Vẻ mặt là như vậy, nhất nhất. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình thật giống như theo hắn trong tưởng tượng không giống nhau, những thứ kia tài tử không phải đang dỗ Hứa Kính, mà là xuất phát từ nội tâm cho là hắn làm thơ tốt. Thảo, Ngọa Long tiểu phụng hoàng được hắn nhất đã không được. Nơi này mẹ hắn có một đám. Bùi Thiếu Khanh không nói gì, nhìn một đám kinh tài diễm diễm tài tử, không nhịn được hỏi, "Hứa Minh, Cẩm Quan Thành văn đàn tân tú đã đều ở nơi này sao? Đất thuộc cũng chưa có văn khí, chỉ có rối loạn khí." "Vậy không có." Hứa Kính lắc đầu một cái, lại được ý nói, "Bất quá nơi này đã tụ tập đất thuộc văn đàn một nửa giang sơn, Bùi huynh ước chừng phải thêm vào chúng ta." "Thêm vào các ngươi?" Bùi Thiếu Khanh mở ra. Hứa Kính giơ tay lên chỉ một tuần nói, "Những thứ này đều là ta phụ dung thi xã thành viên, kẻ hèn là phụ dung thi xã xã trưởng, có thể làm chủ Hứa Bùi huynh bảo xã." "Ngại, đa tạ Hứa Minh, không cần, tại hạ chí không ở chỗ này đạo." Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng co giật. "Vậy cũng tiếc rồi." Hứa Kính thở dài nói, chỉ chớp mắt lại sửa sang lại tâm tình, "Đi thôi Bùi huynh, chúng ta đi lầu ba lô ghế riêng, Hoa Khôi cố ý giữ lại cho người đây." Bùi Thiếu Khanh nghe lời này một cái, cảm thấy Hứa Minh cứ việc không học thức, nhưng là lại có nghĩa khí, đáng giá kết giao. Hắn mặc dù chí không ở thi từ một đạo, nhưng lại có thể tại Hoa Khôi đạo hai người kết bạn đi tới lầu ba, đẩy ra cửa bao xương sau bên trong hai cái dáng vẻ nổi bật, dung mạo đẹp đẽ nữ nhân kiểu tích tích hành lễ, gặp qua nhị vị công tử. Bùi Thiếu Khanh ám đạo không hổ là thành phố lớn. Hoa Khôi chất lượng so với Thông Châu quần phương nguyện cao hơn dáng trước đây. Ta nhưng là thanh toán trọng kim mua nàng tối nay đi theo. Hứa Kính sầm mặt lại hỏi này. Hai nữ nhân trố mắt nhìn nhau. Bùi Thiếu Khanh mở ra, nhìn ý tứ hai cái này còn chưa phải là Hoa Khôi. Kia Hoa Khôi chất lượng không được lên trời ơi. Hứa công tử bất giận, bất giận. Một cái vóc người nở nàng, phong vận vẫn còn mỹ phụ trung niên cười duyên đi bảo, cầm trong tay tờ giấy, Giáng Tuyết đã sớm vẽ xong trang điểm rồi, đang ở căn phòng chờ đây, nói chỉ cần công tử lại tiếp lên câu này thơ, nàng sẽ tới theo ngài. Không chỉ là Hứa công tử, tối nay vô luận người nào tiếp nối câu này thơ nàng đều sẽ cho ra trường hiến múa hiến khúc, dưới lầu chư vị công tử cũng đều đang ở minh tư khổ tưởng đây. Bùi Thiếu Khanh nhướng mày một cái bán rẻ tiếng cười kiếm tiền đà, lại còn mang lên quá mức, buồn cười. Tiền cũng thu, còn mẹ nó khác thiết điều kiện đều là bị liếm cho quen. Hắn lúc này nói, bày sẵn bút mực. Được, nhờ Bùi huynh thể hiện tài năng. Hứa Kính cầm trong tay giấy đưa cho Bùi Thiếu Khanh, hắn cũng tiếp không được. Tú bà vội vàng với tay, mau mau nhanh, đem giấy và bút mực cho Bình Dương Nam trình lên, mau mau à. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy giấy vừa nhìn, thượng thư, tiến chữ trở về lúc mưa chưa nghỉ, Đồng Hoa Suy Tuyết Mãn Thục Châu hắn tin tay vung bút viết xuống mấy chữ, tiện tay nắm lên ném cho Tú bà, đưa cho Giáng Tuyết cô nương xem đi. Tú bà sau khi nhận được theo bản năng túi lầu nhìn, nhất thời là mặt liền biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn Bùi Thiếu Khanh, khẽ cắn môi nói một câu dạ liền dẫn nha tóc mai vội vã lui ra ngoài. Bùi huynh, ngươi đến tụt cùng tiếp gì đó? Vậy mà nhường Lưu Mẫu thân như thế biến sắc. Hứa Kính khó chịu hỏi, hắn là thật tò mò Bùi Thiếu Khanh tiết thơ. Bùi Thiếu Khanh dừng dưng một tiếng, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, chờ Giáng Tuyết tới, ngươi hỏi nàng đi. Cũng trong lúc đó, trong phòng khách một đám thanh niên tuấn kiệt môn đang ở vì tiếp câu này thơ vào đầu bức hai. Hứa Kính có chút cùng Quang Linh có chỗ này theo cửa sổ thò đầu hô, đừng suy nghĩ, Bùi huynh đã tiếp nối. Bên kia, trong căn phòng Giáng Tuyết đang ở nhìn gương trang điểm, tuổi tác liếc mắt không tới song thập, da thịt trắng non như ngọc, cặp mắt giống như biết nói chuyện, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm hiện lên quang, lụa mỏng hạ thân nổi bật đường cong như ẩn như hiện, trắng bóc lương tâm tựa hồ muốn từ trong áo ngực bị chen ra ngoài bình thường loạng choạng. Cửa bị đẩy ra, Giáng Tuyết hết sức chuyên chú vẽ lông mày, cũng không quay đầu lại nói, mẹ, cái kia túi rơm bị đánh phát. Nàng tự tin đám người kia tiếp không được nàng làm thơ đúng không, muốn tiếp đại khách nhân. Nàng đều là như vậy đẩy đương nhiên, tiền là không lùi, phương thức như vậy ngược lại nâng cao nàng thân ra, khiến người đổ xô bảo. Tối nay nàng có chính mình người yêu muốn tư hội. Ô kìa, hai họa rồi ta cô nãi nãi. Lưu Mẫu thân nóng nảy không nớt, cầm trong tay giấy ném đến Giáng Tuyết trước mặt nói, cô nãi nãi, chính ngươi xem đi. Giáng Tuyết buông xuống mi bút túi đầu nhìn, mặt đẹp đột nhiên trắng lên. Tại nàng kia nửa khuyết thơ phía dưới, viết mấy cái sát khí tràn trề chữ, lan tới tiếp khách, nghịch ta thì chết. Ác liệt đầu bút lông gần như đem giấy xuyên thấu. Một cỗ sát khí đập vào mặt. Người nào? Giáng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Lưu Mẫu thân vẻ mặt đưa đám nói, thanh danh vang dội uy viễn hầu chi tử, Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh. Phù Dung Hiên phía sau có người bao bọc nhưng là không có Bùi Thiếu Khanh bối cảnh lớn a. Là hắn. Giáng Tuyết thân ở thanh lâu tốt xấu lẫn lộn chi địa, tự nhiên nghe qua người này, tâm loạn như ma, lại sợ vừa tức nói, này mãng phu làm sao có thể như thế? Nàng cảm giác mình bị mạo phạm. Dĩ vãng vô luận là công tử nhà giàu lại vẫn là văn đàn tuấn kiệt, phải gặp nàng đều là khách khí, phong độ nhẹ nhàng tương yêu, có thể người này vậy mà hành uy hết chuyện. Người này là cái vô lễ hàng người, ta đi trước ổn định hắn, mẫu thân nhanh đi mời Yến Tam công tử tới là con gái giải vây. Giáng Tuyết hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, Lưu Mẫu thân gật đầu liên tục, được, ta đây phải đi thuộc vương phủ, con gái bảo vệ tốt chính mình, chớ để cho người kia phá thân thể, nếu không thân ra liền ngã. Mỗi một hoa khôi đều là tại không có xuất giá trước cùng xuất giá cùng ngày đứng đầu hấp kim, phá thân liền không đáng giá. Ta biết rồi mẫu thân. Giáng Tuyết sốt ruột chờ Lưu Mẫu thân sau khi đi, nàng thở dài nhìn về phía nha hoàn ôn nhu nói, đi báo cho biết vương làng, ta đột cảm thân thể khó chịu, tối nay không cách nào phó ức rồi. Phải tiểu thư. Nha hoàn nhu thuật đều. Giáng Tuyết hướng về phía gương sờ một cái chính mình là gặp người yêu mới họa trang điểm, lại thở dài, cố nén nổi nóng nặn ra vẻ mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài. Mau nhìn, là Giáng Tuyết cô nương tới. Giáng Tuyết cô nương, nghe nói là Bình Dương Nam tiếp nối ngươi thơ, dám hỏi hắn đến cùng tiếp gì đó? Đúng vậy, Giáng Tuyết cô nương, xin mời nói ra để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Bình Dương Nam không chịu nói. Nhìn thấy Giáng Tuyết, mọi người nhất thời chen nhau lên. Tuyết rơi mặt ngoài cười lúng đồng tiền như hoa, nhưng trong lòng tức giận không ngớt, nàng làm sao khanh trên giấy viết là cái gì? Đây chẳng phải là bị hư hỏng cho nên hắn chỉ có thể tự giúp Bùi Thiếu Khanh tiếp thơ. Liên nhẹ giọng nói, Bùi công tử tiếp là thử đem đậu đỏ muôn bàn hỏi, nửa làm rõ ràng vui mừng nửa làm tủ. Lời vừa nói ra, trong phút chốc toàn trường tĩnh mịch. Bọn họ mặc dù thơ làm chưa ra hình dáng gì, nhưng tốt xấu cơ bản nhất năng lực giám thưởng vẫn có một điểm. Câu thơ này có thể so với bọn họ làm những thứ kia càng thơ a. Khá lắm thử đem đậu đỏ muôn bàn hỏi, nửa làm rõ ràng vui mừng nửa làm tủ. Thật là vạn vạn không nghĩ đến Bùi huynh làm một võ quan, cũng có như thế nhu tình một mặt. Bùi huynh đại tài a. Nay cũng đã đuổi thượng thành trong kia bầy nghèo kết tú tài chứ. Thật không hổ là công hầu đệ tử, hơi chút xuất thủ liền đã là chúng ta đỉnh cao. Tại hôm nay trước, Cẩm Quan Thành chỉ biết Bình Dương Nam võ công hơn người, sau ngày hôm nay, Cẩm Quan Thành mới biết Bình Dương Nam văn võ song toàn. Võ có thể giết địch phong tức danh dương thiên hạ, văn có thể tin bút sách thơ mỹ nhân cộng lừng, chúng ta Nam Nhi làm như thế à? Này ly cộng kính Bình Dương Nam. Bùi công tử đúng là đại tài, thiếp cũng bội phục chặt. Giáng Tuyết bực bội không ngớt, khẽ cắn hàm răng lãnh đạm cười nói, tiếp tục cất bước đi lên lầu. Lầu 2 trong bao gian, Hứa Kính theo cửa sổ đem đầu rút về. Mặt đầy khâm nhìn bi thương Tiểu Khanh, ánh mắt đốt tại Hạ Nguyện Nhượng bộ hiền, gọi ngươi khi này cái xã trưởng. Hai nữ nhân nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh ánh mắt cũng chứa đầy hơi nước, vạn bạn không nghĩ đến Bùi công tử không chỉ có thân thế hiền hách, hơn nữa còn tài văn chương nổi bật, thật khó. Hứa Minh không cần nhắc lại, ta đối làm thơ xác thực không có hứng thú. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói, người nào biết? Hắn rõ ràng không muốn tin tưởng. Kết quả người tại trong phòng ngồi, bước theo trên trời rơi. Cái này kêu là ngồi mà đợi bước đi. Hứa Kính từ trong thâm tâm cảm khái nói, đối làm thơ không có hứng thú cũng có thể tiện tay viết ra bực này giai tác, Bùi huynh như thế lãng phí thiên phú, thật là khiến ta vô cùng đau đớn. Chương 90, tiền phải tốn được giá trị. Cùng Thục Vương phụ xung đột chương 90, tiền phải tốn được giá trị. Cùng Thục Vương phụ xung đột đi tới lầu 3 phòng riêng cửa. Giáng Tuyết hít sâu một hơi mới đẩy cửa vào. Cười khanh khách thi lễ một cái nói, nô tỳ Giáng Tuyết gặp qua Bùi công tử, cũng đã gặp Hứa công tử. Ở sau lưng nàng còn đi theo bảy tay cầm nhạc cụ tuổi xuân nữ tử, đây đều là đặc biệt cho nàng nhạc đệm người. Ha ha. Ngày xưa muốn gặp Giáng Tuyết cô nương một mặt có thể khó khăn, lúc này dính Bùi huynh quang. Hứa Kính cười ha ha một tiếng, vẫy tay, mau tới là Bùi huynh rót rượu. Giáng Tuyết dư quang mắt liếc Bùi Thiếu Khanh, dáng dấp ngược lại làm bộ giống người, đáng tiếc tâm tư nhưng quá ác độc, nàng cười nói, nô tỳ trước hiến múa như thế nào, muốn kéo dài thời gian đến Yến Tam công tử tới cứu trường. Lớn lên ở phong trần nơi, nàng biết rõ Bùi Thiếu Khanh người bậc này cũng sẽ không cố kỵ gió gì độ, càng sẽ không để ý nàng Hoa Khôi thân phận, tự mình ở hắn mắt bên trong chính là một kỹ, xem nàng như trường lộ sạch lên cũng có thể. Bùi Minh Hứa Kính nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nuốt ly rượu cười nói, có thể. Theo nhạc cụ tấu vang, dáng tuyết huyền chuyển nhảy múa, không hổ là Hoa Khôi, là cô gái tốt, thân thể phiêu dật, trên đầu châu sai trở đồ trang sức phát ra tiếng vang giòn giã, theo nhẹ nhàng khiêu vũ động tác tay áo lụa mỏng xuống yêu kiểu thân thể mềm mại đường cong lộ ra, chiếu nặng đây đà run run rẩy rẩy giống như miêu tả sinh động. Một nhánh múa nhảy xong, sắc mặt nàng đỏ thắm, trên trán có một chút mồ hôi mỏng, nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, tới nghỉ ngơi một chút đi. Bùi Thiếu Khanh ngoắc tay nói. Giáng Tuyết nhìn một cái bên cạnh hắn nữ nhân nũng nịu nói, Bùi công tử có người hầu hạ, thiếp sẽ không đi vướng chân vướng tay rồi, thiếp là nhị vị khải đàn. Không được gì, kỹ nhiều không đè người, tới. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn hòa, nhưng lại lộ ra một cố cứng rắn. Giáng Tuyết không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới hắn trống không một bên kia ngồi chồm hổm tại trên đệm, tận lực cách khá xa một ít, không cùng hắn có trên thân thể tiếp xúc. Xa như vậy như thế cho ta rót rượu. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống, ôm nàng hướng bên cạnh bao quát. A. Giáng Tuyết hoa dung thất sắc, kinh hoàng thất thố nói, Bùi công tử, thiếp không bán mình. Hứa Kính thấy vậy đầu quả tim run lên, rất sợ thật vất vả mới ra ngoài đi theo Giáng Tuyết sinh khí phẩy tay áo bỏ đi, không việc gì, ta chơi xong không trả tiền, vậy không không coi là bán. Bùi Thiếu Khanh hay nói dơ nói. Giáng Tuyết miễn cưỡng tươi cười, ngài thật biết nói đùa. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Bùi Thiếu Khanh đại thủ tùy ý vớt ve nàng bóng loáng bắt đùi, tựa như cười mà không phải cười nói, Hứa Minh cho ngươi bao nhiêu bạc? Ngươi đạn cái khúc nhảy một bản liền kiếm nhiều như vậy, thích hợp sao? Tốt như vậy kiếm, ta cũng muốn tới phủ Dung Hiên chế tác rồi. Xin mời Bùi công tử đề cao. Giáng Tuyết không biết rõ làm sao trả lời, chỉ có thể mặt đỏ tới mang hai quên. Mà một bên Hứa Kính đều đã nhìn ngây người. Hắn không nghĩ đến Dĩ Vãng động bất động mặt lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Giáng Tuyết đối mặt Bùi Thiếu Khanh khinh bạc nhưng hiện ra hết thẹn thùng cùng quyến rũ, không có chút nào nổi giận ý tứ liền đội mà nói, Giáng Tuyết cô nương ngươi tối nay chỉ cần đem Bùi huynh hầu hạ tốt ta còn nặng nề có thưởng. Nghe sao? Giáng Tuyết cô nương. Bùi Thiếu Khanh thảnh thơi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói, nha. Giáng Tuyết giữa hai lông mày tràn đầy xấu hổ cùng nội ý, nhưng là vừa căn bản không dám phản kháng, kẹp chặt môi đỏ mọng nói, công tử, ngươi đây là ép người làm gái điếm. Phúc Bùi Thiếu Khanh bị cũng cười, vỗ bắp đùi nói, toàn bộ phủ Dung Hiên cái gì cũng sai, tất cả đều là kỹ nữ, lấy ở đâu lương? Ngươi chớ nói giỡn mà nói, tiền sai rồi, vậy thì phải giá trị trở về giá vé. Hắn cũng không muốn làm những thứ kia tiêu tiền lên bùn bụt nhóm giá cả người tiêu tiền như rác, mặc dù hắn tối nay căn bản không đào tiền, thế nhưng không thể cầm huynh đệ vì chính mình tiêu tiền không làm tiền chứ. Giáng Tuyết giận đến ngực nhiều vẻ lên xuống, ai nói phủ Dung Hiên cái gì cũng sai, ít nhất nàng trước mắt vẫn là đây. Loảng xoảng. Nhưng vào lúc này phòng riêng môn đột nhiên bị người đá băng. Một cái không tới 20 tuổi công tử áo gấm bập vào, nhìn thấy Giáng Tuyết quần áo xốc xếch bị Bùi Thiếu Khanh ôm vào trong ngực, trong nháy mắt liền cặp mắt đỏ lên, nghiêm nghị nổi giận nói, vô sỉ, còn không buông ta ra Giáng Tuyết. Tam công tử cứu ta. Giáng Tuyết nhìn thấy cứu tinh vui mừng quá đỗi, ngoài mặt nhưng một mặt tội nghiệp. Người này là nàng số một liếm chó, đặc biệt bị nàng treo dùng để xua đuổi một ít quyết tâm phải ngủ nàng người. Giáng Tuyết đừng sợ, có ta ở đây. Tam công tử ôn nhu trấn an nói, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh lúc lại biến thành trợn mắt nhìn, vô sỉ, ngươi là lỗ hai đứa sao? Ngươi biết ta là ai không? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Tam công tử nói năng có khí phách, bổn công tử chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng tối nay ngươi biết nhớ ta là ai. Bùi Minh, chớ cùng với so tài, người này kêu Yến Ti Đống, thuộc Vương Tam tử, người đưa ngoại hiệu Cẩm Quan thành tiểu bá vương, làm việc ngang ngược. Hứa Kính thấp giọng khuyên. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy, hơi nheo mắt lại, Yến Ti Đống gặp Bùi Thiếu Khanh vẫn còn Giáng Tuyết bên trong váy đào không ngừng, mà Giáng Tuyết thì mặt đỏ tới mang thai rưng rưng muốn khóc, hắn giận đến thân thể thẳng run run, đem tạp chủng kia bắt tới, chặt hắn sờ Giáng Tuyết móng vuốt. Liền hắn tiêu xài nhiều tiền như vậy, đều chỉ mò qua Giáng Tuyết tay. Phải phía sau hắn hai gã thân thể cường tráng hộ vệ đáp một tiếng, một người trong đó đi trước đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, cách cái bàn đưa tay đi nắm chặt hắn cổ áo. Sáng sảng, kèm theo kiếm xuất vỏ thanh âm, ấm áp máu tươi tung tóe, một cái gãy tay rớt tại trên bàn thức ăn đĩa. A a a, tay ta, bị chém đứt tay phải, hộ vệ kêu thảm thiết không thôi. Một tên hộ vệ khác thấy vậy vội vàng lui về phía sau mấy bước. A, Giáng Tuyết bị dọa đến hoa dung thất sắc, Hứa Kính đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh. Cửa Yến Ti Đống cùng Tú Bà đám người sửng sốt. Bùi Thiếu Khanh một tay cầm kiếm, một cái tay khác từ đầu đến cuối tại Giáng Tuyết dưới quần, mặt vô biểu tình, rót rượu. Là phải phải. Giáng Tuyết bị dọa đến giật mình, tay nhỏ run rẩy xách bầu rượu rót rượu. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Yến Ti Đống nhìn, trong ánh mắt mang theo hài hước, cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngươi thật lớn mật. Yến Ti Đống phục hồi lại tinh thần, sợ hai sen lẫn tức giận, hướng về phía một gã hộ vệ hô, người này muốn tập kích ta, không trả lại được bẩm báo phụ vương, điều vệ đội tới lùng bắt. Tứ công tử bất giận, đều là hiểu lầm, Tú Bà mặt liền biến sắc, liền đội vàng tiến lên khuyên Yến Ti Đống. Sự tình làm lớn chuyện, đối với nàng không có lợi. 3. Yến Ti Đống trở tay một bạt thai quất vào trên mặt nàng, hét, cô ngay. Người này dám ô nhục ta Giáng Tuyết, còn dám đối với ta rút kiếm, hẳn phải chết. Bùi Thiếu Khanh theo trong nhận chứa đồ xuất ra chi tín hiệu mũi tên ném cho Hứa Kính, phiền phái Hứa Minh đến ngoài cửa sổ kéo vang. À. Ừ. Hứa Kính ngơ ngác tiếp lấy tín hiệu mũi tên, đi tới cửa sổ kéo xuống phần đuôi sợi dây. Hiu. một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Rực rỡ tươi đẹp nở rộ khói lửa trên không trung nở rộ. Đây là Tĩnh An vệ chuyên dụng tiếng rít gió, theo quy định phàm là nhìn thấy tiếng rít gió bay lên không, phụ cận Tĩnh An vệ trước tiên phải đi trước ngọn nguồn tụ họp, cung cấp trợ giúp. Bùi Thiếu Khanh vốn là không có chuẩn bị vì một cái kỵ nữ viên náo dư luận xôn xao, không đăng giá, nàng cũng không xứng, có thể được biết Tiến Ti đống là thuộc vương nhi từ sau. Hắn liền quyết định đem sự tình làm lớn chuyện. Vừa vặn nhìn một chút Lục Định Xuyên đối thuộc vương thái độ. Trung Phi sau đó phải đối thuộc vương phủ độc thủ, cẩm quan thành Tĩnh An vệ thiên hộ chỗ lập trường cũng rất trọng yếu, vạn nhất hai người âm thầm dính líu quá mức đây. Hừ, gì đó giang hồ chó hoang cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tiến Ti đống nhìn một màn này chao đạo. Mới vừa bị một bạt hai tú bà kiên trì đến cùng nói, công tử, hắn là Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh. Tiến Ti đống hơi biến sắc mặt, nhưng đối đầu với Bùi Thiếu Khanh nghiền ngẫm ánh mắt sau lại lên cơn giận dữ, chính là một cái huyện nam, cũng dám kêu gào ta thuộc vương phủ. Đừng nói là ngươi Bùi Thiếu Khanh, cha ngươi tới đều không tư cách này. Hy vọng ngươi có thể một mực cứng như vậy khí. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, tay theo giang tuyết trong quần lấy ra, chậm rãi tại nàng trắng non trên gò má cọ sát. Tiến Ti đống mắt đỏ sắp đứt, dừng tay cho ta. Ngươi là khách ta cũng vậy khách, ngươi có thể ta cũng có thể. Bùi Thiếu Khanh lơ đến cười ha ha một tiếng, chụp chụp giáng tuyết khuôn mặt, tại thanh lâu lớn lên, chưa làm qua cũng nên là mưa dầm thấm đất, ngươi biết ta muốn cái gì. Sự tình phát triển đã thoát khỏi khống chế, giáng tuyết sớm đã bị sợ vỡ mật, chỉ có thể ngoan ngoan làm theo. Tiến Ti đống thấy vậy, giận không nhịn nổi, mặc dù cách bản thấp hắn căn bản không thấy rõ. Thế nhưng không có nghĩa là không tưởng tượng ra hình ảnh. Một cái món đồ chơi bị người đoạt, chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là cảm giác mình mặt mũi gây khó dễ. Gầm hét lên, Bùi Thiếu Khanh, ta phải giết ngươi. Một bên Hứa Kính cũng bối rối, trợn mắt ngoan mồm. Đại trượng phu, làm như Bùi huynh. Lập tức trong lòng dâng lên hào tình bạn trượng. Hắn kích động đến tàn nhẫn ngửa đầu đổ một ly rượu. Tinh An vệ dẫn đầu chạy tới, đông tây nam bắc bốn cái thành khu bách hộ chỗ, cộng thêm thiên hộ chỗ người lục tục tới mấy trăm, Lục Định Xuyên cũng tự mình trình diện. Theo dưới lầu trong dân cư đại khái biết được trên lầu phát sinh gì đó, hắn liền đoán được tiếng rít gió là Bùi Thiếu Khanh thả, mặc dù đối với hắn tranh đoạt tình nhân đại động can qua có chút không nói gì, nhưng lại cảm thấy này mới phù hợp hắn đã qua nghe nói Bùi Thiếu Khanh hình tượng, ngang ngực cản rỡ quần lá áo lụa. Tránh ra, cũng mau tránh ra cho ta. Vài tên Tĩnh An vệ đi ở phía trước thô bạo thanh tràng mở đường, xua đổi vây chặt tại lầu 3 trên hành lang người, Lục Định Xuyên thông suốt đi tới phòng riêng. Lục Thiên Hộ, Tiến Ti đống chắp tay thăm hỏi sức khỏe. Lục Định Xuyên không để ý tới hắn, sải bước đi vào phòng riêng. Lúc này khoác lác đã kết thúc, giáng tuyết sắc mặt đỏ ửng vì xuống Bùi Thiếu Khanh sau lưng vì hắn nắm bay. Nhưng tới đều tới, liền phối hợp một chút đi. Có cái tốt cha người, có tư cách buông thả. Bùi huynh kéo tiếng rít gió vì chuyện gì? Lục Định Xuyên hỏi, mặc dù biết rõ đối phương là tranh đoạt tình nhân. Ta bản ở chỗ này uống rượu làm vui, có thể người này đột nhiên dẫn người xông vào, sai người tập kích ta, gặp ta đánh lui sau, còn muốn cầu viện binh tới bây giết, cho nên ta cũng không khỏi không cầu viện binh a. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng sờ dáng tuyết nhu thuận mái tóc, một mặt bất đắc dĩ nói. Lục Định Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Yến Ti Đống, lanh lanh nói, tam công tử có thể biết giết quan phải bị tội gì? Ta không muốn giết hắn. Yến Ti Đống giải thích một câu lại hừ lạnh nói, đừng làm ta sợ, dám bắt ta thử một chút, xem ta phụ vương có thể hay không tìm các ngươi tính sổ. Bản vương thật đúng là không biết tìm bọn họ tính sổ. Sắc mặt âm trầm, Thục Vương dẫn một đám người quần của tới. Yến Ti Đống đại hỉ, chạy tới, cha, tham kiến Thục Vương điện hạ. Mọi người hành lễ. Bởi vì dám ở Cẩm Quan Thành bên trong với hắn nhi tử nổi lên va chạm không nhiều người, dám động binh khí cơ hồ không có. 3. Thục Vương giơ tay lên chính là một cái bạt thai đánh vào Yến Ti Đống trên mặt, mắng một câu, vô sỉ. Hộ vệ báo lại Yến Ti Đống tại phủ Dung Hiên cùng người nổi lên xung đột, động binh khí, hắn đối với cái này rất coi trọng, điều này nói rõ thân phận đối phương không đơn giản. Để tránh tình thế mở rộng, hắn vốn là muốn gọi Yến Ti thần ra mặt xử lý, lại không nghĩ rằng kiêm lịch tử không ở, mà con trai thứ lại một hướng không thiện xử lý những chuyện này. Phái cái thuộc hạ đi thôi lại lộ ra không coi trọng, cho nên chỉ có thể tự mình tới. Tới phủ Dung Hiên sau hắn liền đã biết rồi theo Yến Ti đống nổi lên và chạm người là người nào, thở phào nhẹ nhõm, Bùi Thiếu Khanh ngang ngược hắn cũng có chút nghe thấy. Nhưng thân phận địa vị cũng liền như vậy, còn không dám đối với hắn đường đường vương gia kêu gào gì đó. Vì vậy hắn tự mình ra mặt, lắng xuống chuyện này cũng vì nhi tử giành lại mặt mũi, hắn thấy dễ như trở bàn tay. Chương 91, Lục Định Xuyên lập trường, đều biết văn võ song toàn. Chương 91, Lục Định Xuyên lập trường, đều biết văn võ song toàn. Thục Vương xài bước lưu tinh đi vào phòng riêng tham kiến Thục Vương điện hạ. Trong bao gian mọi người lập tức đồng loạt hành lễ. Bùi Thiếu Khanh ngoại lệ, ngồi ở tại chỗ không động. Thục Vương ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Tam công tử nói muốn giết ta, sợ đến ta đi đứng tê dại, khó mà đứng dậy hành lễ, mong rằng Thục Vương điện hạ thứ lỗi. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói, Bình Dương Nam thì miễn đi. Thục Vương nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi nói, sau đó ngồi ở hạ nhân kéo qua trên một chiếc ghế dựa, ung dung thong thả nói, cho tới nghịch tử muốn giết ngươi mà nói liền không nên nói nữa, giữa những người tuổi trẻ tranh đoạt tình nhân thả đôi câu lời độc ác rất bình thường. Hắn ở trên giường còn buông lời muốn giết chết thê tử đây. Kết quả hắn thê tử còn chưa phải là nhảy nhót tư mừng. Đó cũng không phải là lời độc ác a, tam công tử cũng mệnh hộ vệ độc thủ, nếu không phải ta còn có điểm võ vẽ mèo quào, như vậy gia phụ chỉ sợ cũng muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái nói, Thục Vương sắc mặt có chút không vui, dứt bỏ sự thật không nói, chuyện này Bình Dương Nam sẽ không sai. Một tay vô không lên tiếng, lấy bản vương nhìn, các ngươi đều có địa phương không đúng, lẫn nhau bắt tay giảng hòa, dễ tính. Khe nằm, ngươi cũng dứt bỏ sự thật. Ta còn như thế với ngươi nói, không tốt. ta Bùi Thiếu Khanh lớn lên bao lớn còn không có chịu qua cơn giận như thế. Yến Ti đồng ý đổ giết oan, cần phải xử lý nghiêm khắc. Bùi Thiếu Khanh thái độ kiên định không thể lay động. Bùi Thiếu Khanh ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Má phải Cao Xương Yến Ti đống mặt đầy không cam lòng, thật coi ta Thục Vương phụ sợ ngươi sao? Ta ngược lại xem ai dám bắt ta. Ý miệng. Thục Vương trách mắng một tiếng, lánh lánh nhìn Bùi Thiếu Khanh, luận tuổi tác và bối phận, ta nên cứ gọi ngươi một tiếng hiền chất, xem ở Uy Viễn Hầu mặt mũi ta không so đo ngươi vô lễ, nhưng chớ được voi đòi tiên. Bùi Minh. Lục Định Xuyên muốn khuyên đôi câu Bùi Thiếu Khanh trực tiếp cắt đứt hắn mà nói cùng Thục Vương đối chọi gay gắt, Tình An vệ thiên tử thân quân, là bệ hạ hiệu lực, hắn tập kích ta là muốn mưu phản hô. Là thực sự đối với ta bất mãn, hay là phát tiết đối bệ hạ bất mãn? Thượng cương thượng tuyến chiêu này mãi mãi cũng tốt dùng Bùi Thiếu Khanh. Thục Vương sắc mặt đột biến, trở nên đứng dậy cắn răng nói, ngươi chớ có chụp mũ lung tung. Hắn không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh như vậy không nể mặt mũi. Mặc dù sớm nghe nói qua người này ngang ngược càn rỡ, nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp hắn A Lục Thiên Hộ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không nghĩ tiếp tục cùng Bùi Thiếu Khanh dây dưa, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Định Xuyên. Chỉ cần Lục Định Xuyên không đứng tại Bùi Thiếu Khanh vậy liền. Bùi Thiếu Khanh nói cái gì cũng tinh khiết là tại đánh giấm. Bùi Thiếu Khanh cũng nhìn về phía Lục Định Xuyên, Lục huynh ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ta không một câu oán hận. Lục Định Xuyên kẹp ở giữa bó tay toàn tập. Một bên là vùng này thâm căn cố đế thuộc vương phủ, một bên là có bối cảnh đang nổi tiếng Bùi Thiếu Khanh hắn rất khó khăn a. Điện hạ, đắc tội, xin mời Tam công tử phối hợp điều tra. Lục Định Xuyên hít sâu một hơi nói, thuộc vương phủ thế lực lại lớn, cũng mẹn mẹn giới hạn ở đất thuộc mà thôi, hắn còn muốn tiếp tục leo lên đây Uy Viễn Hầu phủ một môn nô tước, hôm nay là thánh quyến chính long, Bùi Thiếu Khanh không chỉ có tôn kính hắn, có thể giúp hắn nhiều lần công lớn, mấu chốt là nghe nói người này đầu óc nhỏ, nhất định phải hai chọn một, vậy hắn lựa chọn Bùi Thiếu Khanh. Lục Định Xuyên ngươi điên rồi. Tiến Ti đống kinh hãi. Thục Vương tức đến xanh mét cả mặt mày, đây cũng không phải là đúng sai vấn đề, mà là vương phủ vấn đề mặt mũi cho nên hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thục Vương đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh, ngựa khí lạnh lùng nói, bởi vì tranh đoạt tình nhân liền muốn mưu hại người mưu phản, thật là ác độc tiểu tạp chủng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ai dám bắt ta nhi tử, bản vương muốn đích thân thượng thư thiên tử, hỏi một chút này có tính hay không làm mưu phản. Lục Định Xuyên giới ở, Thục Vương cứng rắn mới vừa, hắn thật đúng là không dám cưỡng ép bắt người, lại không dám đối Thục Vương độc thủ. Điện hạ đều nói như vậy, ta đây chỉ có thể coi là ngươi lợi hại. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình nói, đã thấy rõ rồi Lục Định Xuyên lập trường vậy cũng không cần phải lại méo chuyện này không thả. Dù sao Thục Vương phủ đã nhảy nhót không được mấy ngày. Hừ. Thục Vương oan hắn liếc mắt, mặt âm trầm xoay người rời đi, nội tâm thiêu đốt hừng hực lửa giận mà Yến Ti đống cái này ngu xuẩn còn tưởng rằng là chính mình chiếm thượng phong, đắc ý mà giễu cợt nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt nói, ngươi còn không đem Giáng Tuyết còn cho ta. Làm lâu như vậy liếm chó, đừng nói Giáng Tuyết chỉ là theo Bùi Thiếu Khanh tiến hành chốt miệng trao đổi, chính là thân thể bị bùi phá, chỉ cần có thể hô hiếm, hắn đều không ngại cùng nó làm người trong đồng đạo, đây là một loại chấp niệm. Đồ khốn nạn, còn không trở về phủ. Thục Vương cuồng loạn tiếng gầm gừ theo phòng riêng bên ngoài truyền vào Yến Ti đống sợ đến giật mình, không cam lòng nhìn Giáng Tuyết liếc mắt, ảo não chạy ra ngoài. Lục Định Xuyên nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, có chút bất đắc dĩ thở dài, Bùi huynh, cần gì chứ? Vì chính là một cái kỹ, liền đem Thục Vương phủ đắc tội. Đa tạ Lục huynh. Bùi Thiếu Khanh chỉ nói hảo huynh đệ, qua mấy ngày ngươi biết cảm tạ ta. Ai, chúng quan giận dữ vì hồng nhan a. Lục Định Xuyên cảm khái một tiếng, người tuổi trẻ, đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ a, dễ dàng chịu tiểu đầu không chế. Người ta ở giữa làm sao cần phải như thế khách sáo. Vi huynh đi trước một bước, Lục huynh đi thong thả. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đưa tiễn Lục Định Xuyên xoay người mang theo một đám thuộc hạ rời đi. Hứa Kính sắc mặt đỏ lên, kích động giơ ly rượu nói, Bùi huynh mới vừa đối mặt Thục Vương mà không chút nào vì đó nhút nhát, thật nam như vậy, làm phụ nhất bạch. Hứa chỉ qua thường ta chỉ dễ dựa vào lý lẽ biện luận thôi, không phải Tiểu Khanh cùng kính ly cười sai nói nghĩ tới cái này nam nhân vì mình vậy mà cứng rắn đỉnh một vị thân vương, Giáng Tuyết cũng là không khỏi tâm tình kích động. Liên động tác trên tay cũng êm ái chút ít. Hứa Kính gặp Giáng Tuyết ánh mắt không đúng, lập tức mang theo hâm mộ tâm tình đứng dậy nói, ta ra ngoài theo đại gia uống vài chén, Giáng Tuyết cô nương chiêu đãi tốt Bùi huynh. Ừm. Giáng Tuyết tiểu đi đi đáp lại. Hứa Kính đi, đem hai nữ nhân khác cũng mang đi, trong bao gian chỉ còn lại Bùi Thiếu Khanh cùng Giáng Tuyết. Giáng Tuyết này mới ôn nhu nói, đều là thiếp sai, vì vậy làm hại công tử cùng Thục Vương xích mích. Vốn chính là ngươi này biểu tử sai. Bùi Thiếu Khanh xoay người bóp nàng quay hàm, ngựa khí bình tĩnh nói, Yến Ti đống là ngươi phái người gọi tới đi. Sau đó bất đồng hắn trả lời, liền trực tiếp một cái buông ra nàng, sửa lại một chút và áo lạnh nhạt nói, bất quá không sao. Buồn công tử coi trọng nữ nhân, ai tới cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi, huống chi chính là thân vương. Mặc dù hắn không thích Giáng Tuyết, nhưng là lại tham nàng thân thể, nhìn ra nàng thật giống như rất ăn bá tất cả cho ta đối kháng toàn thế giới bộ này. Bùi Thiếu Khanh không ngại diễn xuống công tử bị đẩy ngã nằm trên đất Giáng Tuyết nghe lời này trái tim thẳng run, có mấy nam nhân có thể vì nàng cái kim mà cứng rắn đỉnh thuộc vương. Trái tim dập dờn Bùi Thiếu Khanh gặp thời cơ đã đến, trực tiếp phủ phục đưa nàng ép ở trên nguyên tháp, cảm động liền lấy thân báo đáp. Bầu không khí đều đến, cũng không thể bỏ lỡ lương kỹ. Mời công tử thương tiếp. Giáng Tuyết xấu hổ mang sợ hai nói, nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run. Mới vừa tại nhiều người như vậy trước mặt giúp Bùi Thiếu Khanh đã làm kia mắc cỡ chuyện, chuyến đi sau ngày xưa tạo nên hình tượng ắt sẽ sụp đổ, đi theo hắn là chọn lựa duy nhất. Mấu chốt là hắn rất dựa được dáng vẻ. Có một số việc phải dựa vào chính mình làm, quá khó khăn nếu như có thể dựa vào Bùi Thiếu Khanh đặt thành chính mình con mắt, vậy hôm nay đem thân thể cho hắn cũng không tính thua thiệt nằm ngang nhất nhượng lên, chợt cảm thấy thiên địa khoan. La quần tầng tầng mở ra, thân thể mềm mại như ngọc, mặt hàm xuân, nàng bất cảm cao thanh ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Mặc dù vẫn còn thân xử nữ, nhưng từ nhỏ tại thanh lâu lớn lên, không ít chịu liên quan huấn luyện, cho nên con mắt không biết lại có thể nhường Bùi Thiếu Khanh xem như ở nhà sau chuyện này, Bùi Thiếu Khanh không gì sánh được thích ý, đây là hắn thể nghiệm cảm giỏi nhất một lần. Mà này vẫn là Giáng Tuyết lần đầu tiên, không dám nghĩ nàng ngày sau thuần thục lại được tiến hóa thành hình dáng gì, quả nhiên thuật nghiệp có chuyên về một phía, chuyên nghiệp chuyện còn phải là chuyên nghiệp người đến làm. Công tử, ngươi biết nạp ta vào cửa sao? Tỉnh lại chút ít, Giáng Tuyết ôm Bùi Thiếu Khanh cổ hỏi. Đương nhiên sẽ không. Không phải khiến hắn vào nhà, là có thể vào nhà hắn nhà giàu. Dù sao cũng phải có thể mang đến cho hắn ngang nhau giá trị mới có tư cách hưởng thụ cùng hắn hôn nhân bảng định chỗ tốt, bằng vào rất xinh đẹp, hội đồng sau người, đó là không đủ. Lấy hắn thân phận, trên đời không bao giờ thiếu chính là xinh đẹp lại nguyện ý thả xuống dáng vẻ hầu hạ hắn nữ nhân. Nếu như mỗi một ngủ qua nữ nhân đều muốn nạp vào cửa mà nói hắn được nạp nhiều ít. Phòng trưng trong hoàng cung mới chứa đủ nhiều như vậy thế thiếp, nhưng hắn muốn lại không phải hoàng đế. Hơn nữa nạp được càng nhiều, càng tùy ý, như vậy hắn thiếp cái thân phận này liền lộ ra càng tiện cùng giá rẻ. Cho nên hắn cần phải nghiêm khắc khống chế nổi danh phân thê thiếp số lượng, để lại cho những thứ kia cảm thấy đối người khác sinh có giá trị, hơn nữa còn bộ dáng đẹp mắt nữ nhân. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng vì nàng lau chùi trên mặt nước mắt cùng mồ hôi, chân thành nói, ai nói nữ nhân liền nhất định phải phụ thuộc vào một người nam nhân. Ta yêu thích ngươi hơn linh hồn độc lập, ta sẽ vì ngươi chủ thân, nhưng sẽ không lích kỷ dùng cưới vợ bé danh nghĩa đưa ngươi trói buộc ở bên người. So sánh phu cùng thiếp phụ thuộc quan hệ, ta càng thích loại này giữa bằng hữu chung sống, ta ở trong thành mua cho ngươi bộ sân nhỏ, sau này ngươi nơi này chính là ta tâm linh bến cảng, mỗi khi ta mệt mỏi lúc sẽ tới tìm ngươi. Phiên dịch một hồi, ta sẽ không cưới ngươi vào cửa, nhưng lại không muốn để cho ngươi bị ta ở ngoài nam nhân ngủ, lại còn không án, cho nên mua một nhà ở đem ngươi nuôi dưỡng ở bên ngoài. Công tử ngươi nói thật tốt, những này nhân khẩu miệng nhiều tiếng muốn kết hôn ta về nhà, chính là vì coi ta là cái chim hoàng yến, làm cái cung cấp bọn họ mua vui đồ chơi nuôi dưỡng ở trong nhà. Giáng Tuyết mặt mày mê ly, ôm thật chặt Bùi Thiếu Khanh nói, nhưng ngài nhưng theo chân bọn họ không giống nhau. Đúng vậy, ta so với bọn hắn càng cặn bã. Nói sai rồi, là ta so với bọn hắn càng tôn trọng ngươi. Bùi Thiếu Khanh vỗ một cái nàng vai, loại trừ nhà ở ngoài, lại an bài cho ngươi mấy cái hạ nhân hầu hạ ngươi sinh hoạt hàng ngày, ngươi mỗi ngày cũng không cần lại khiêu vũ tấu nhạc mua vui người khác, qua tốt chính mình liền có thể. An bài xuống nhân chủ nếu là vì giám thị Giáng Tuyết, tránh cho ở chính mình mua nhà ở, dùng lấy chính mình đưa tiền, mẹ hắn đi cho mình bị vợ ngoại tình dám có cái này đầu mối, vậy liền đem nàng hình trừ ân ân, đều nghe công tử. Giáng Tuyết gật đầu liên tục, trong lòng Vương Lang hình tượng đã dần dần mở nhạt một cái gặp mấy lần, có chút tài hoa thư sinh nghèo mà thôi, kia có thể so với dám cứng rắn đỉnh thuộc vương không rơi xuống hạ phong uy viễn hầu chi tử, Bùi Bách Hộ, Bình Dương Nam. Nữ nhân có thể nói cảm tình, nhưng là có thể rất thực tế. Đêm đó, Bùi Thiếu Khanh ngủ đêm Giáng Tuyết khuê phòng truyền đi tiện sát vô số người, đặc biệt là những thứ kia tự tay đem Giáng Tuyết thân ra lên vùn vụn đi tới, coi hắn là nữ thần cung chết liếm chó môn. Càng là ruột gan nước từng khúc, chỉ có thể lấy tiểu giải sầu mà lưu mâu thân khóc xương ánh mắt, nàng tụ bảo buồn cứ như vậy bị Bùi Thiếu Khanh xuyên phá rồi. Thiên sát, lại bồi dưỡng cái tân hoa khôi xài hết bao nhiêu tiền a? Ngày kế, đi qua một đêm lên men. Tối hôm qua phủ Dung Hiên chuyện đã kinh truyền rồi ra ngoài, hơn nữa càng truyền càng vượt quá bình thường. Nghe nói không? Động buổi tối Bình Dương Nam dùng nửa bài thơ thắng được Giáng Tuyết cô nương trái tim, Tiến Ti Đống sinh lòng ghen tị đi tìm chuyện, bị Bình Dương Nam tùy tiện đánh lui. Tiến Ti Đống lại đưa đến Vương Quấy nhiễu Bình Dương bên trong trùng quan nhất gắng sức vì Hồng Nhan trực tiếp so sánh Vương đại trẻ sơ sinh Vương Quất Phục, cuối cùng cần muội nương cảm động không thôi, tức thì cùng hắn xuân phong nhất độ. Ta Giáng Tuyết cô nương, hy vọng Bình Dương Nam có thể nhẹ một tí, nàng thân kiểu thể yếu không chịu nổi a. Hâm mộ Giáng Tuyết cô nương, Nhất Nam nói. Người chung quanh trong nháy mắt tản ra cách hắn xa mấy mét, thử đem hồng đậu muôn vàn hỏi, nửa làm rõ ràng hoan nửa làm tù. Bình Dương Nam thật là đại tài a, vừa có khả năng làm ra này nụ tình như nước tơ, cũng có thể không sợ cường quyền che chở Hồng Nhan, Giáng Tuyết cô nương hội ái mộ cũng không kỳ quái. Bình Dương Nam văn võ song toàn, chỉ nửa bài thơ liền lệnh mỹ nhân cong lưng, thật là tiện sát chúng ta người ngoài. Mà lúc này, sự kiện nhân vật chính, Bùi Thiếu Khanh mới vừa thức dậy, chuẩn bị theo Lưu Mẫu thân nói chuột thân sự tình. Người, hắn muốn, nhưng tiền, hắn lại không muốn cho. Ai có thể nói cho hắn biết nên làm cái gì bây giờ? Chương 92, cho hoa khôi chuột thân còn đổ kiếm, biên ngoại tiểu thiếp chương 92. Cho hoa khôi chuột thân còn đổ kiếm, biên ngoại tiểu thiếp Bùi Thiếu Khanh chưa bao giờ kèo kiệt tiêu tiền, bởi vì hắn tiền tới quá dễ dàng, nhưng muốn cho hắn cảm thấy tiền này hoa giá trị mới được. Muốn mua đoạn diễm danh vang dội cầm quan thành nữ minh tinh Giáng Tuyết vĩnh cửu quyền dùng thử, không thể nghi ngờ muốn số tiền lớn. Hắn cảm thấy không đáng giá, cho nên không nghĩ tiêu tiền. Ngược lại, hắn còn muốn từ đó kiếm một khoản tiền. Bình Dương Nam, đây là Giáng Tuyết thân khế, chỉ cần một vạn lượng bạch ngân, Giáng Tuyết chính là ngài người. Lưu Mẫu thân theo trong một chiếc hộp lấy ra một tờ khế ước bán thân, mặt nở nụ cười, kẹp chặt răng hàm nói. Giá tiền này không thể bảo là không mắc, hắn kiếp trước tần hoài tám diễm một trong đồng tiểu điện chuột thân bạc mới 3.000 lượng. Lưu Mẫu thân gặp Giáng Tuyết một mặt, yêu cầu ngân lượng bao nhiêu? Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm hỏi. Lưu Mẫu thân hơi nghi hoặc một chút, hắn đều thành Giáng Tuyết khách quý tới động còn hỏi cái này, bất quá như cũ đúng sự thật đáp, 10 lượng bạc ngân, nếu là hiến mua hiến khúc mà nói khác làm hắn giá cả, bình thường cần tại 100 lượng trở lên. Trung quy có thể mời Giáng Tuyết ra mặt đi theo nhân đại đa số không giàu thì sang, cũng không khả năng chỉ tốn cái thấp tiêu tan. Giáng Tuyết một năm kia bắt đầu tiếp khách. Bùi Thiếu Khanh khẽ gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng hỏi Lưu Mẫu thân đáp, 28 tuổi. Bây giờ xuân xanh bao nhiêu? Bùi Thiếu lại hỏi. Lưu Mẫu thân lại đáp, mới vừa tràn đầy nhất 19. đó chính là tiếp khách 3 năm. Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống, không được không nhặt nói, một năm 365 ngày, Giáng Tuyết có chọn khách tư cách, coi như tiếp khách 100 ngày, trung bình mỗi lần 100 lượng, cũng là một vạn lượng, 3 năm đi xuống chính là 30.000 hai bạch ngân. Ta cho nàng chục thân muốn 10.000, tính như vậy đi xuống Lưu Mẫu thân lại cho bản quan 20.000 hai bạch ngân liền có thể. Gì đó? Lưu Mẫu thân sững sờ, không thể tin trợn to hai mắt hỏi, Bình Dương Nam nói là ta đem con gái hứa cho ngươi, còn muốn rót cho ngươi 20.000 hai. Đương nhiên, cho Giang Tuyết chủ thân, nàng chính là ta người, Lưu Mẫu thân dùng ta người kiếm bạc trắng không nên bật quy nguyên chủ sao? Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, ngựa khí mặc dù phong khinh vấn đạm, nhưng cũng có lý chẳng sợ. Này buồn cười, chưa từng nghe nói qua bực này đạo lý. Lưu Mẫu thân giận đến liên tục vỗ vào ngực, cố nén nổi nóng nói, Bình Dương huyện nếu là muốn ỷ thế hiếp người, vậy tính xin nói rõ. Cái này kêu là ỷ thế hiếp người rồi hả? Ta còn không có tính Giáng Tuyết đổ cưới đây. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái. Lưu Mẫu thân ánh mắt trường giống như mắt cá, giọng cũng bởi vì quá mức tức giận mà pha âm, còn có đổ cưới. Con gái xuất giá, vẫn là gả cho bản quan bực này hiện hách nhân vật, mẫu thân không cho đồ cưới, chẳng lẽ là xem thường bản quan? Xem thường Uy Viễn hầu phủ, kia bản quan ước chừng phải nổi đóa. Bùi Thiếu Khanh mặt lạnh nói, Lưu Mẫu thân, Thiên Bồ Tát, ta sống thế nào a? Nàng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, vung gậy khăn tay kêu trời trách đất lên, khinh người quá đáng, Bình Dương Nam ngươi khinh người quá đáng a. Lừa đi ta kiếm lợi nhiều nhất con gái, còn muốn cho ta ngược lại bỏ tiền ra, lại nào có như vậy đạo lý? Lưu Mẫu thân tầm nhìn hạn hẹp vậy. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, lại tự mình rót ly trà, ung dung thong thả nói, ta bỏ tiền mua, kia Giáng Tuyết sau này coi như cùng phụ Dung Hiên như người dưng nước lã, lại không liên hệ. Nhưng nếu mẫu thân thật cầm hắn làm con gái xuất giá bình thường đối đãi, nàng còn có thể không ký ân tình. Ngày sau phụ Dung Hiên gặp phải tối hôm qua cái loại này phiền toái cầu tới nàng, nàng cho bản quan thổi một chút. Bên gối phong, bản quan có thể không giúp sao? Hắc, ngươi đoán thế nào? Hắn thật đúng là có thể không bang. Trung quy hắn luôn luôn là gián tiếp tính là người. Lưu Mẫu thân tiếng khóc hơi ngừng, con ngươi quay tít, trong lòng suy nghĩ khoản làm ăn này có đáng giá hay không. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp nói, còn có cái gì có thể cân nhắc? Ngươi không đồng ý, chẳng lẽ bản quan sẽ đào bạc? Lưu Mẫu thân, thấy tốt thì lấy, nếu không thật ép bản quan ỷ thế hết người, vậy cũng không tốt. Nhìn đối phương có lý chẳng sợ sắc mặt, Lưu Mẫu thân giận đến nghiến răng nghiến lợi, xác thực, Bùi Thiếu Khanh quyết tâm không trả tiền, chính là cướp người, nàng thì có thể làm gì đi phủ nhà cáo con sao? Nói không chừng Bùi Thiếu theo chi phủ ngồi chung thẩm nàng. Hơn nữa nếu quả thật có thể nhờ vào đó theo Bùi Thiếu Khanh kéo lên quan hệ mà nói, kia khoản làm ăn này ngược lại cũng không tính thua thiệt. Lúc này Tê Dại Lưu bỏ dậy, nét mặt dán mua cười thành hoa hướng Dương, ai yêu, Bình Dương Nam yên tâm, Giáng Tuyết nhưng là ta thích nhất hôn nhẹ con gái, nàng xuất giá tìm được tốt thuộc về, mẫu thân ta khẳng định được chuẩn bị đồ cưới. Kia chuột thân bạc Bùi Thiếu Khanh trầm giai nói, gì đó chuột thân bạc. Lưu mẫu thân cắt đứt Bùi Thiếu Khanh mà nói, cười nói, Giáng Tuyết nhưng là bán nghệ không bán thân, mẫu thân ta là gả con gái, cũng không phải là bán con gái, các ngươi tình trạng ý thiếp, ta còn có thể đồng đả huyền lương sao? Đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng tất thành. Lưu mẫu thân này không liền đem đường đi chiều rộng. Ta xem có Lưu mẫu thân kinh doanh, Phù Dung Hiên ắt sẽ tại Cẩm Quan thành trưởng thịnh công suy. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, lập tức lại nói, ta đây hôm nay liền mang Giáng Tuyết đi. Ôi chao, công tử ngồi chốc lát, ta trước gọi Giáng Tuyết đến buổi ngài, sau đó liền lập tức đi chuẩn bị tốt gả con gái trang điểm. Lưu mẫu thân vui vẻ ra mặt ra bên ngoài chạy. Bùi Thiếu Khanh vội vàng hô, chờ một chút, không biết Bình Dương Nam còn có gì phân phó. Lưu mẫu thân nhất thời dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lấy hắn hỏi Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói, làm phiền lại cho ta tìm một tiểu mà tinh sân dùng để an trí Giáng Tuyết. Lưu mẫu thân nhất thời một trận đau răng, để cho nàng hỗ trợ tìm sân, nàng luôn không khả năng tìm kỹ sau tìm Bùi Thiếu Khanh thanh toán, cho nên viện tử này hơn nửa cũng phải là cho không. Trên tay ta thật là có mấy chỗ nhà, trong này một chỗ Tuyết Nhi khẳng định đích, Bình Dương Nam cũng nhất định sẽ hài lòng. Lưu mẫu thân miễn cưỡng tươi cười nói có thể thấy này phụ Dung Hiên thật là cái hấp kim vật. Bùi Thiếu Khanh lại nói, lại tìm mấy cái hạ nhân. Lưu mẫu thân, tốn không nhiều như vậy, cũng không kém chút này. Ừ. Nàng đáp một tiếng xoay người chạy. Rất sợ Bùi Thiếu Khanh tiếp tục được voi đòi tiền. Chỉ chốc lát sau, một bộ quần đỏ bước đi có chút mất tự nhiên Giáng Tuyết đẩy cửa vào, vừa tiến đến liền thuận thế ngồi ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực, ôm cổ của hắn công tử thật cho thiết chuột thân rồi. Nàng nhất đôi mắt to thủy lưng trọng, tiểu thanh tiểu khí nói, nàng thật đúng là sợ Bùi Thiếu Khanh chơi chán liền quăng nàng. Loại sự tình này trong thanh lâu phát sinh quá nhiều. Bùi Thiếu Khanh đưa tay nắm nàng mềm mại ủ cục mặt trắng nói, tốt Tuyết Nhi, ngươi thật là không tiện nghi à? Mặc dù hắn một phân tiền không tốn, còn kiếm lời, nhưng cũng không trở ngại hắn chế đắt. Thiết cũng thích góp chút ít bạc, nguyện lấy ra tiếp cận nhất tiếp cận. Giáng Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng ôn nhu nói, nữ nhân luôn là đúng không thiếu tiền nam nhân đại mới. Đối thiếu tiền nam nhân tính toán chi ly. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, chút tiền này ta còn là có, sao có thể hoa người tiền để dành? Người sau này thật tốt suy nghĩ như thế đem ta hầu hạ thoải mái là được. Thiếp nhất định khiến công tử mỗi lần tới tìm ta lúc cũng không nỡ bỏ đi. Ngày hôm qua thiếp nhưng còn có chiêu nhi không có sự xuất ra đây. Giáng Tuyết ánh mắt quyến rũ như tờ nói, thanh lâu hoa khôi, cho dù là nơi, nhưng là sẽ không theo cô gái đàng hoàng giống nhau ở phương diện này xấu hổ. Các nàng từ nhỏ đến lớn học chính là làm như thế nào hầu hạ nam nhân. Xấu hổ. Đó cũng là biết do nam nhân thích các nàng xấu hổ, cho nên mới cố ý giả bộ đến. Bùi Thiếu Khanh rõ ràng không thích, nàng tự nhiên như thế rối loạn làm sao tới. Giáng Tuyết ở nơi này hành ít nhất có thể đánh giá cái giáo sư. Lưu Mẫu thân tìm đến hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc đặc biệt là giả bộ Giáng Tuyết đồ cưới, quần áo và đồ trang sức. Bùi Thiếu Khanh cùng Giáng Tuyết ngồi một cái khác chiếc. Tuyết Nhi, thường trở lại xem mụ mụ a. Phù Dung hiên cửa, Lưu Mẫu thân mang theo một đám chúng nữ nhi đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, khóc khóc không thành tiếng. Mẹ đối Giáng Tuyết cảm tình thật sâu. Lưu Mẫu thân nước mắt rơi như mưa, nàng không phải không nỡ bỏ Giáng Tuyết, là không nỡ bỏ chính mình nhiều bạc như vậy a Giáng Tuyết. Giáng Tuyết cô nương. Tuyết Nhi chờ một chút. Bùi Thiếu Khanh ngay bên ngoài xe ngựa có người đang gọi. Vén rèm lên nhìn. Một cái dung mạo thanh tú, vóc người cao gầy, mặc lấy hiện ra cũ kỹ thanh niên thư sinh chính đuổi theo xe ngựa đang chạy. Hắn là ai? Bùi Thiếu Khanh hỏi Giáng Tuyết. Giáng Tuyết ra bên ngoài nhìn một cái, yên lặng phút chốc buông xuống rèm khẽ cắn môi đỏ mọng nói câu, không cần biết. Tuyết Nhi, không có ngươi ta sống thế nào a? Ngươi đã nói phải chờ ta cho ngươi chủ thân, nói qua chờ ta cao trung trạng nguyên trở lại cưới ngươi xuất giá. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ta không thể không có ngươi. Thanh niên thư sinh ngã nhào trên đất, trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, đấm ngực dậm chân, gào khóc. Ven đường không ít người vây xem đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Thư sinh nghèo yêu thanh lâu hoa khôi, tiểu thuyết kịch bản bên trong cố sự, kia bản quan chẳng phải chính là Hoành Đao Đoạt Tái công tử nhà giàu nhân vật phản diện. Bùi Thiếu Khanh cười nói, hắn vẫn cảm thấy loại này cố sự nói vớ vẩn, cũng mẹ hắn đã thư sinh nghèo rồi, còn có tiền đi dạo thanh lâu. Giáng Tuyết rất sợ Bùi Thiếu Khanh hiểu lầm, vội vàng giải thích, công tử bất giận, Tuyết Nhi chỉ là thưởng thức hắn tài học, cho nên mới muốn giúp đỡ hắn vào kinh đi thi mà thôi, ngoài ra với hắn không có bất cứ quan hệ nào. Gái lầu xanh cũng yêu giúp đỡ thư sinh nghèo, chỉ cần đầu tư thành công một cái, các nàng là có thể tẩy trắng lên bờ. Đương nhiên rồi, phần lớn dưới tình huống, thư sinh nghèo thi đậu bờ sau đó, đệ nhất kiếm trước hết chém ý chúng nhân. Chứng minh cho ta xem. Bùi Thiếu Khanh nói. Một lát sau, Giáng Tuyết đem nửa người trên lộ ra cửa sổ theo những thứ kia vì nàng tiễn biệt người vây tay tỏ ý, trên mặt đỏ ửng như mây, trong miệng thở hổn hển, tóc trên đầu đổ trang sức tựa hồ bởi vì xe ngựa lắc lư mà không ngừng đung đưa. Chúc mừng Giáng Tuyết cô nương tìm được tốt nơi quy tụ. Giáng Tuyết cô nương, xem ta a. Gặp nữ thần hướng chính mình vây tay tỏ ý, hai bên đường phố vây xem liếm chó môn rất kích động, rối rít đáp lại. Nhưng là lại không thấy được Giáng Tuyết trong xe ngựa nửa người dưới chân bóng, đang bị người bức tóc phát ra bởi vì Giáng Tuyết duyên cớ, Bùi Thiếu Khanh tại Cẩm Quan Thành ở lâu rồi một ngày, không có cách nào nàng thái hội. Về sau hắn thê thiếp hơn nhiều, cũng phải mời Lưu Mâu thân đến cho các nàng tập trung làm một hồi phương diện này trường học. Hắn trước khi đi nhường Giáng Tuyết gặp phải chuyện phiền toái gì liền phái người đi tìm Lục Định Xuyên, hoặc là tìm Hứa Kính. Cũng là theo Giáng Tuyết trong miệng, Bùi Thiếu Khanh mới biết Hứa Kính thân phận, Thục Châu chi phủ nhị công tử. Phù Dung thi xã bên trong cũng với hắn giống nhau là các nhà vô dụng, không có tư cách thừa kế gia sản, yêu thích thi từ ca phú lại cứ lại bất học vô thuật con em nhà giàu trung bình trình độ học vấn tư thuộc học tập. Hứa Kính vẫn là đồng sinh, trong đó người xuất sắc. Án Giang Tuyết ý kiến, Phù Dung thi xã tại Cẩm Quan Thành chính là một Hứa Kính bọn họ vòng đất tự đáng yêu trò cười. Chân nhân căn bản coi thường bọn họ, tồn tại chính mình vòng, khinh thường ở cùng bọn họ làm bạn. Bọn họ lăn lộn không vào văn nhân vòng, cho nên mới chính mình tổ cái, ôm đoàn buồn nôn toàn bộ Thục Châu văn đàn tụ là một nhóm vân, tán là đầy trời giỏi. Giáng Tuyết trong lời nói khá là xem thường những người này. Trung Phi nàng cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, thổi kéo đàn hát không chỗ nào sẽ không, tài học cao đến có thể theo tú tài cử nhân đàm luận thi từ ca phú, có tư cách vì thế kiêu ngạo. Học ba khinh bị học tập cặn bã, không có gì dễ nói. Nhưng Bùi Thiếu Khanh nhưng cảm thấy đám người này rất tốt, ít nhất không với hắn giống nhau ý thế hiếp người, tham ô nhận hối lộ, làm rác rưởi thơ hun đúc tình cảm thế nào thu xếp ổn thỏa biên ngoại tiểu tiếp sau. Bùi Thiếu Khanh ngựa chiến trở lại Thông Châu thành, mà hắn chân trước mới vừa đi, chân sau một cái phong vận vẫn còn xinh đẹp nhì cô sẽ đến Giáng Tuyết ra môn bên ngoài hóa duyên. Chương 93, không muốn người biết đã qua, đáng sợ phu nhân chương 93, không muốn người biết đã qua, đáng sợ phu nhân vị sư thái này, muốn hóa duyên đi nơi khác, chủ nhân nhà ta mới vừa đưa đến, trong nhà còn chưa mở hòa đây. Một tên kiện phụ hướng ngoài cửa Ni cô nói. A Di Đà Phật. Ni cô chắp hai tay, ngữ khí bình tĩnh nói, Vân Ni là tới cầu kiến chủ nhân nhà người Giáng Tuyết cô nương, ta cùng với nàng là quen biết cũ. Ni cô liếc mắt hơn 30 tuổi, tăng ngũ xuống có thể thấy tóc mai, ngũ quan ngay ngắn, da thịt trắng đoán, vóc người cao gầy có lồi có lõm. Rộng lớn sâu hôi sắc biển rõ ràng tăng phục không lấn át được thân thể yêu kiều đường cong, trên người tràn ngập một loại khiến người đến gần cũng không khỏi được tĩnh tâm khí chất. Tay nàng giữ phất trần, trên lưng vẫn còn đeo một cây trường kiếm, có thể thấy là một đi giang hồ, nhược dựa vào Phật pháp độ không được người, cũng có thể cầm kiếm đưa người vãng sinh cực lạc. Dám hỏi sư thái pháp danh. Kiện phu hỏi. Ni cô môi mỏng khẽ mở, Bần Ni Diệu Âm. Diệu Âm sư thái xin sau. Người bình thường đối với mấy cái này Phật giáo nhân sĩ luôn là nhiều hơn mấy phần kính ý, kiện phu nói xong thi lễ một cái, sau đó mới xoay người đi thông báo. Rất nhanh thì đi mà trở lại, sư thái mau mau đi theo ta, tiểu thư nhà ta mời sư thái một hồi. A Di Đà Phật. Diệu Âm thần sắc lạnh nhạt khẽ bước cằm, đi theo kiện phụ vào cửa đi vào bên trong đi. Giáng Tuyết đã tại phòng chính chờ đã lâu, nhìn thấy Diệu Âm sau có chút ít kích động, xông bốn phía phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Ừ. Nha hoàn cùng kiện phụ xoay người rời đi. Chờ người đều đi, Giáng Tuyết trong mắt chứa lệ nóng đi nhanh đi tới ôm lấy Nico, Trần Di. Ừ. Thua thiệt ngươi cô nàng này còn nhớ ta. Diệu Âm trong mắt xuất hiện mấy phần nhu tình, ngữ khí cũng rất lãnh. Giáng Tuyết ôm thật chặt Nico, hai người quả lớn cách quần áo lẫn nhau để ép được có chút biến hình, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta đương nhiên nhớ kỹ ngài, lần trước gặp ngài hay là đi niên, ngài cũng không tới xem ta. Vậy ngươi còn nhớ thủ diệt môn sao? Diệu Âm sờ một cái nàng đầu, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Giáng Tuyết đáp, Tuyết Nhi chưa bao giờ dám quên. Diệu Âm đẩy ra Giáng Tuyết, xoay người đưa lưng về phía nàng lạnh giọng nói, ta xem ngươi sợ là đã quên đến 90 vân ngoại, nếu không như thế nào lại ngậm đồ sống, tự cam đoạ lạc làm cho người ta làm ngoại thất. Một trận gió lùa thẳng mặt xuống tới, thổi rộng thùng thình tăng phục dán chặt thân thể mềm mại, đầy đặn lương tâm độ cong kinh người, mê người thắt lưng tuyến cùng mông tuyến lên xuống hấp dẫn. Giờ khắc này liền gió cũng có hình dáng. Trần Di, ngươi hiểu lầm ta. Giang Tuyết khó mà nói tối hôm qua mình bị Bùi Thiếu Khanh bức bách ngay trước mọi người cho hắn diễn tấu sáo và chống đã không có lựa chọn nào khác, đi tới Diệu Âm trước mặt giải thích ta là cảm thấy chỉ dựa vào hai người chúng ta muốn báo thù quá khó khăn, cho nên muốn mượn Bình Dương Nam lực lượng còn cả ta. Diệu Âm hừ một tiếng, ngữ khí lạnh giá nói, đã qua dây dưa ngươi quan lại đệ tử không phải số ít, sao không thấy ngươi có ý niệm này? Bởi vì những người đó không đáng tin. Diệu Âm mấp máy môi đỏ mọc nói, đêm qua Bình Dương Nam vì Tuyết Nhi chống đối thủ vương Trần Di, nhà ta đạo xa suốt trở thành kỹ nữ, thế gian có thể vì ta làm đến bước này nam tử có thể có mấy người? Hắn nhất định nguyện ý giúp ta báo thù. Hiển nhiên Bùi Thiếu Khanh đối với nàng hiểu đã rất sâu, nhưng nàng đối Bùi Thiếu Khanh hiểu còn rất cạn. Bùi Thiếu Khanh từ trước đến giờ chỉ vì lợi ích xuất thủ, mới sẽ không vì không có đối chờ thu hoạch chuyện đông dương tụ địch. Hắn liền giết người không có lợi đều không tùy tiện giết, nếu không cũng coi như là bị giết người chiếm hắn tiện nghi. Những thứ kia tiếng đồn là thực sự. Diệu Âm sau khi vào thành cũng nghe nói Bùi Thiếu Khanh tối hôm qua trùng quan giận dữ vì hồng nhan chuyện, bất quá nàng chỉ coi là không có thể tin lời đồn đãi. Giáng Tuyết nghiêm túc gật gật đầu, ừm. Nói như vậy, người này ngược lại cũng là một đáng giá phó thác, dù sao cũng hơn ngươi ở đó thanh lâu ăn bữa hôm lo bữa mai tốt hơn. Diệu Âm trên mặt biểu hiện nhu hòa. Giáng Tuyết kéo tay nàng ngồi xuống, Trần Di, ngươi vào cửa đến bây giờ liền hớp nước trà cũng còn không uống đây. Ta đối với ngươi liền một cái yêu cầu, chớ có quên huyết hải thâm cửu, năm đó từ gia ngươi hơn 100 miệng ăn liền sống ngươi một cái, muốn không phụ lòng cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng. Diệu Âm nắm tay nàng trầm giọng nói, lúc trước từ gia gặp nạn, duy chỉ có nàng mang theo nhỏ tuổi Giáng Tuyết chạy ra khỏi, chạy trốn trên đường nàng vì dẫn ra truy binh mà cùng Giáng Tuyết thất lạc, sau đó một mực ở tìm. Nhiều năm sau đó mới gặp nhau liền đã là tại phủ Dung Hiên. Giáng Tuyết cắn môi một cái, Tuyết Nhi biết rõ, ta tới Cẩm Quan thành chỉ là vì nhìn ngươi, sẽ không ở lâu, tiếp đó sẽ đi kinh thành, ngươi muốn bảo trọng tốt chính mình. Diệu Âm lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dặn dò. Giáng Tuyết quỳ lên, Trần Di, chúng ta thật vất vả gặp một mặt, ngươi lại không thể chờ lâu mấy ngày sao? Nha đồng đốc, ta cũng phải đi nghĩ cách sớm ngày là tiểu thư báo thù à? Ban đầu nếu không có mẹ của ngươi cứu ta thu làm thiếp thân nha hoàn, ta đã sớm chết rét tại băng thiên tuyết địa rồi. Diệu Âm vỗ một cái tay nàng nói. Nghe lý do này, Giáng Tuyết ngay cả là có muôn vàng không thôi, cũng không cách nào lại nói ra giữ lại mà nói. Thấy nàng tâm tình thấp, Diệu Âm quyết định nói cho nàng biết một tin tức tốt, tức thì nói, ta đã có làm quen hộ bộ tần thượng thư phu nhân phương pháp, nếu là ta có thể đi thông con đường này, hơn nữa ngươi bên này Bình Dương Nam quan hệ, kia Tử gia nhất định có trầm đoan đắc tuyết ngày ấy. Năm đó mưu hại Tử gia khiến cho Tử gia chém đầu cả nhà người, bây giờ mỗi một người đều lên như diều gặp gió lên cao, muốn lật lại bản án thì nhất định phải có đủ chỉnh lý lực lượng. Tạ Văn Cẩm này lão tặc bây giờ tại kinh thành ngồi ở vị trí cao, Trần Di ngươi muốn cẩn thận. Diệu Âm cầm thật chặt Diệu Âm trắng nón mang theo chút ít kén tay ngọc nói. Diệu Âm lắc đầu một cái, cũng đã qua vài chục năm rồi, hắn như thế nào nhớ kỹ ta cái tiểu nha hoàn. Ba ngày sau, Bùi Thiếu Khanh trở lại Thông Châu, Triệu Chỉ Lan cùng hắn vừa vặn ở cửa đụng phải. Công tử, ngươi đã về rồi. Ừ, gần đây có thể có xảy ra chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh vừa nói, tiện tay đem mã giao cho hạ nhân. Triệu Chỉ Lan vội vàng đáp, có, phu nhân 4 ngày trước xuất quan, Tống Tiểu Kỳ báo lại xưng ngài khiến người chế tạo một bộ khôi giáp đã đánh xong, Trần Tổng dưới cờ tới nói đến Dược Vương cốc hỏi dò tin tức người trở lại. Phu nhân xuất quan. Bùi Thiếu Khanh lập tức đi vào bên trong đi, vừa nói, khiến người đem bộ kia khôi dùng đưa đến trong phủ, kêu nữa Trần Trung Nghĩa tới một chuyến phải công tử. Triệu Chỉ Lan nhu thuật đều. Nhìn Bùi Thiếu Khanh không dằn nổi bóng lưng nhẹ nhàng cắn môi một cái, khó tránh khỏi có chút hâm mộ Tạ Thanh Nô. Bùi Thiếu Khanh đi tới bên trong nhà, lại phát hiện chỉ có nha hoàn Thu Diệp đứng ở đất dùng một cái nhánh cây treo chọc Ly tướng quân truy đuổi, cũng không có nhìn thấy Tạ Thanh Nô thân ảnh nha. Lao ra ngài trở lại. Thu Diệp nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau, lập tức ném nhánh cây đứng dậy hành lễ. Chính đuổi theo nhánh cây chạy khắp nơi, Ly tướng quân lập tức thắng gấp một cái, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thật là thiên. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp hỏi, phu nhân đâu? Tại địa lao. Thu Diệp cúi đầu đáp. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, xoay người rời đi. Ly tướng quân lập tức nhanh chân theo sau, ra sân nhỏ sau mới miệng nói tiếng người, kia ngu xuẩn nữ nhân quả nhiên tự cho là đúng treo chọc ta, nhưng thật ra là bản tướng quân treo chọc nàng, có thể lấy lòng ta, cũng coi như nàng phúc khí. Được rồi, không muốn cưỡng ép kéo tôn, ta xem ngươi mới vừa rõ ràng chơi được rất vui vẻ, không muốn kiềm chế thân làm mèo bản tính. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, bản tướng quân mới không có. Ly tướng quân thẹn quá thành giận đứng thẳng người lên, dậm chân nói, chỉ có những thứ kia không có suy nghĩ ngu xuẩn mèo mới có thể bị người treo chọc, bản tướng quân cũng sớm đã thoát khỏi những thứ này cấp thấp thú vị. Thật sao? Mới vừa ta tận mắt nhìn thấy. Y miệng. Ly tướng quân nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, quân trọng thần, thần cũng trọng quân, chủ công còn dám đặt điều bản tướng quân, thần liền treo ấn mà đi. Nói xong, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Vậy cũng rất tiếc nuối, mới vừa chế tạo ra khôi giáp cũng chỉ có thể ném, chung quy người là dựa theo mèo thân hình đánh, người lại không thể xuyên. Bùi Thiếu Khanh làm bộ làm tịch lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, ừ. Ly tướng quân ánh mắt sáng lên, hưu một tiếng vòng trở lại, tại Bùi Thiếu Khanh dưới chân lui ngược lại lui về phía sau đi, vui vẻ ra mặt, chủ công, thần mới vừa rồi tướng vai diễn ngươi, ta đối ngài trung thành cảnh cảnh a. Chủ công, chân chứ bất trung chi thần, nghỉ chặn đường ta. Bùi Thiếu Khanh một cước đem nó đá bay ra ngoài. Chủ công, ta là trung thần, đại trung thần, ta đổi tên Têu Ly Trung Hiền như thế nào đây? lại trung lại hiền. Lý tướng quân bỏ dậy thí điên đuổi theo dùng hai cái móng trước ôm lấy Bùi Thiếu Khanh chân, bị kéo trên mặt đất đi, "Chủ công, nhường thần nhìn một chút khôi giáp đi. Ngươi chứng mại sẽ không đau không?" Bùi Thiếu Khanh lôi kéo hắn đi một đoạn sau, dừng lại hiếu kỳ hỏi, "Nếu là đem chứng cho bạc đi rồi, vậy thì thật có thể cải danh kêu Lý Trung Hiền rồi." Lý tướng quân sửng sốt một chút, còn rất thoải mái. Bùi Thiếu Khanh mặt tối sầm, "Ngươi hắn mẹ nó lấy ta làm xanh thú đồ dùng đây," run lên chân lại đem hắn đá bay ra ngoài. "Còn dám theo kịp, khôi giáp ném trong nước." Mới vừa bắn lên tới chuẩn bị nhào tới Lý tướng quân nghe vậy chỉ có thể mạnh mẽ đem chân thu hồi lại, vô cùng đau đớn nói, "Có công không thường, ngược lại dùng cái này uy hiếp trung thần, vô đạo hôn quân." "Vô đạo hôn quân a?" Bùi Thiếu Khanh đi tới địa lao cửa nhưng ngây ngẩn. Bởi vì vừa vặn nhìn thấy Tạ Thanh Ngô mang theo Diều Quang Thánh Nữ theo trong địa lao đi ra, hai người một trước một sau. "Phu quân." Tạ Thanh Ngô cũng nhìn thấy hắn, một mặt mừng rỡ nên đón, thiếp gặp qua phu quân. Đối với nàng mà nói, Bùi Thiếu Khanh chính là tại Thông Châu duy nhất người quen, nhìn thấy hắn mới sẽ cảm thấy an tâm. "Phu nhân ngươi sao đem nàng thả?" Bùi Thiếu Khanh mím môi một cái đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Nữ, rất sợ cô gái kia sau một khắc đột nhiên nổi lên. Trung quy chính hắn làm qua gì đó hắn rõ ràng, phu quân đều có thể không cần lo âu. Tạ Thanh Ngô hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Diêu Quang Thánh Nữ, "Còn chưa tới bái kiến chủ nhân nhà ngươi, quên ta chuyển lời." "Phải chủ mẫu." Diêu Quang Thánh Nữ trực tiếp khuất tất bị xuống, quệ đêm dịu mông dùng cả tay chân leo đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, đỏ mặt mai phục dập đầu. "Nô tỳ tham kiến chủ nhân vạn an." Bùi Thiếu Khanh lập tức khiếp sợ không thôi, ánh mắt tại Diêu Quang Thánh Nữ cùng Tạ Thanh Ngô góc nhìn không ngừng qua lại lưu chuyển. Tạ Thanh Ngô trong lòng rất đắc ý, có chút hất cảm lên cố làm bình tĩnh nói, "Về sau nàng bên ngoài là Huyền Giáo Thánh Nữ, nhưng sau lưng nàng chính là phu quân dưỡng một con chó, ngươi để cho nàng cắn người nào nàng liền cắn người nào. Vậy nếu như ta muốn để cho nàng cắn cắn ta đây, như thế nào như thế? Chẳng lẽ phu nhân luyện chế độc đan vậy mà kinh khủng như vậy sao?" Bùi Thiếu Khanh trong miệng khích lệ nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu đã có mấy phần cảnh giác. Tạ Thanh Ngô biết rõ này trượng phu quyết thiếu cảm giác an toàn hơn nữa còn trời sinh tính đa nghi, liền vội vàng giải thích, "Dĩ nhiên không phải, ta cho nàng này phệ tâm đan mỗi tháng cần dùng 3 lần giải dược. Nếu không một khi vận chuyển nội lực sẽ tim nổ tung mà chết, nhưng cũng không có thứ hiệu quả này." "Nàng kia đây là?" Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía đàng hoàng nằm trên đất không nhúc nhích Diêu Quang Thánh Nữ. Ở trước mặt hắn, đối phương đều không như vậy ngoan ngoãn qua. Tạ Thanh Ngô khỏe miệng móc một cái, tựa như cười mà không phải cười nhìn Bùi Thiếu Khanh nói, "Đơn giản chính là giáo huấn chó ngao ương thủ đoạn, khiến người tinh thần cùng thân thể tan vỡ nặng hơn chế tạo mà thôi, rất khó sao? Huống chi phu quân đã đi hết cửu 19 bước, thiếp chỉ là đi một bước cuối cùng." Nói xong nàng lại ngồi chồm hổm xuống sờ Diêu Quang Thánh Nữ gương mặt cảm khái nói, "Hơn nữa vì đi hết bước cuối cùng này, thiếp nhưng là tại địa lao đợi ước chừng 3 ngày lâu, cuối cùng là không bằng phu quân càng tiện đạo này." Nhìn vẻ mặt nhu thuận bị nàng nuốt nuốt gương mặt Diêu Quang Thánh Nữ, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy nàng thật khiêm tốn a. Tạ Thanh Ngô loại trừ không thông võ nghệ ở ngoài, khác thật giống như gì đó cũng một điểm liền thông. Liên ngự người thuật cũng là như vậy, dùng 3 ngày liền đem kiêu ngạo Diêu Quang Thánh Nữ biến thành bộ dáng này. Tên nữ nhân này thật là có thể ba. Chương 94, chuẩn bị muốn cái hài tử, Diêu Quang Thánh Nữ trở về chương 94, chuẩn bị muốn cái hài tử, Diêu Quang Thánh Nữ trở về buổi phủ, bên trong nhà trong phòng ngủ. Bùi Thiếu Khanh xóa tóc dài, rộng mở tấm lòng lộ ra bền chắc bắp thịt ngực, lười biếng lại hành vi phóng đãng ngồi dựa ở trên nguyên tháp, lộ ra buông lỏng thêm thích ý một bộ quần áo trắng, để Trần Chân Ngọc Diêu Quang Thánh Nữ nằm ở một bên vì hắn đấm chân, dáng người đường con phá lệ nổi bật, đặc biệt là em dịu mông tuyến đường danh rõ ràng. Nàng loại trừ trên chân linh đang vang lên bên ngoài, trắng nón trên cổ cũng nhiều cái tạo hình tinh xảo linh đang theo tứ chi động tác vang được thanh thúy dễ nghe, đây là Bùi Thiếu Khanh cố ý theo Cẩm Quan Thành cho nàng mang về lễ vật. Linh đang bên trong khắc một cái bùi chữ. Giống vậy vóc người buông lỏng, mặc lấy mát lạnh ngồi dựa vào Bùi Thiếu Khanh đối diện, Tạ Thanh Ngô nâng lên một cái chỉ đen bọc thon dài chân ngọc nhấc lên Diêu Quang Thánh Nữ cằm. Khoe miệng ngập cười, có chút hăng hái đánh giá nàng nói, rõ ràng liền thêm một linh đan, lại để cho nàng nhiều hơn một loại chưa thỏa mãn dục vọng phong tao cảm, phu quân đối như thế loay hoay nữ nhân thật đúng là rất có một bộ đây. Nương tử không ngại chứ? Bùi Thiếu Khanh phảng phất thuận miệng vừa hỏi, ánh mắt lại quan sát đối phương thần tình. Chỉ cần không chơi nam nhân là được. Tạ Thanh Ngô dùng chân vác nhẹ nhàng mẹ neo Diêu Quang Thánh Nữ gương mặt, tiếp nối nói, nếu như lại cho linh đan ra căn dắt thường mà nói tốt hơn. Đường đường Huyền Hoàng giáo thánh nữ bị phu quân theo dắt chó giống nhau dắt, hình ảnh kia nhất định rất thú vị. Hai người này xác thực mới là ông trời tác hợp cho. Thương đương Huyền giáo thánh nữ, 20 tuổi bước vào Du Long cảnh thiên tài cứ như vậy trở thành hai vợ chồng đồ chơi. Trang phục lộng lẫy, xinh đẹp không thể tả, Diêu Quang Thánh Nữ không khỏi khẽ cắn môi hồng, gò má hiện lên ánh nắng đỏ rực. Nghe Tạ Thanh Ngô mà nói trong nội tâm nàng có nhàn nhạt xấu hổ cảm, thế nhưng tưởng tượng xuống đối phương mô tả loại tràng cảnh đó, lại có loại khác thường hưng phấn cùng kích thích. Bùi Thiếu Khanh cũng trong lòng run lên, đội vàng hít thở sâu bình phục lại tâm tình. Bắt được Diêu Quang Thánh Nữ cầm để cho nàng đối diện chính mình, nói, ta mới vừa nói chuyện với ngươi đều nhớ sao? Lặp lại một lần. Tạ Thanh Ngô lúc này mới đem chân rụt trở về, nhường một cái rõ ràng mạnh hơn chính mình nữ nhân nhưng cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình, loại cảm giác này để cho nàng trở nên mê. Phải chủ nhân. Diêu Quang Thánh Nữ một mực cung kính nói, ta trở lại thánh điện sau, thì nói ta mất tích là bởi vì vừa tới Thông Châu liền gặp phải một vị thần bí nhân tập kích bị thương sau một mực ở trong núi chữa thương. Ừ. Bùi Thiếu Khanh hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên tay mình nhẫn chứa vật lên sau nhíu mày một cái. Ngươi đem cái này vứt bỏ, không có sao chứ? Nô tỳ liền nói là tại cùng thần bí nhân kia giao thủ trong quá trình thất lạc, sư tôn tất nhiên sẽ lại ban cho ta một món pháp bảo chứa đồ. Diêu Quang Thánh Nữ đáp, pháp bảo chứa đồ mặc dù chân quý, nhưng so sánh nàng cao quý thân phận mà nói, cũng không tính hiếm có đồ vật. Huyền Hoàng giáo nhưng là lấy có hơn ngàn năm tích lũy. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, các ngươi Huyền giáo thật đúng là gia đại nghiệp đại, người sau khi trở về, đem cái gì có thể mang ra ngoài công pháp bảo vật cũng mang cho ta một phần. Huyền Hoàng giáo thời gian tồn tại so với Đại Chu cũng lâu dài, thứ tốt khẳng định so với Đại Chu hoàng thất còn nhiều hơn. Chủ nhân, rất nhiều đồ tốt đều là toàn dựa vào sư tôn thường bán cho, nô chỉ dâu cũng mang không ra. Diêu Quang Thánh Nữ lắc đầu một cái, bộ dáng nhút nhát nói Bùi Thiếu Khanh nghe vậy có chút thất vọng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dù sao ngươi làm hết sức mà thôi, đem ngươi có thể lấy tốt nhất đồ vật đem ra hiến tặng cho ta. Từ từ đi, dù sao chỉ cần hắn trưởng khống rồi Diêu Quang Thánh Nữ, sớm muộn có cơ hội rời hết Huyền giáo bảo khố. Tuân lệnh. Diêu Quang Thánh Nữ túi lầu tê. Bùi Thiếu Khanh chụp chụp mặt nàng, đi thôi. Ừ. Diêu Quang Thánh Nữ chậm rãi hạ tháp, quỳ dưới đất cung cung kính kính nói, Diêu nô cáo lui. Tiếp lấy cứ như vậy chồng mông lên dùng cả tay chân lui ngược lại lui về phía sau, một mực thối lui tới cửa, mới đứng lên mở cửa đi ra ngoài, lại rón rén đóng cửa lại. Phu quân thật sự trước không nếm thử một chút thánh nữ điện hạ mùi vị sao? Dạ Thanh Nô cười nói yêu kiều hỏi. Nàng theo Diêu Quang Thánh Nữ trong miệng biết được Bùi Thiếu Khanh mặc dù dùng mọi cách làm đục đùa bỡn nàng, lại không thật đi vào. Bùi Thiếu Khanh bắt được nàng một cái đưa đến bên cạnh mình chân ngọc thưởng thức, thuận miệng nói, nàng còn không có lập được đủ chiến công, ta làm sao có thể khen thưởng nàng. Dạ Thanh Nô sửng sốt một chút, ngắn ngủi suy tư sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đi theo Bùi Thiếu Khanh ý nghĩ, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Hiện tại Diêu Quang Thánh Nữ tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt là thấp nhất đẳng, kia cùng sao Bùi Thiếu Khanh giao hoan chính là nàng vinh hạnh, không thể để cho nàng tùy tiện được đến loại này tưởng thưởng. Bùi Thiếu Khanh cái kia xen lẫn trong đám nữ nhân phế vật biết thuần phục nữ nhân mà nói ta ngược lại kỳ quái, có thể phu quân một cái sơn tặc sao cũng biết. Tạ Thanh Ngô thu hồi chân đứng dậy leo đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc, Bùi Thiếu Khanh thậm chí có thể cảm nhận được nàng nói mà nói lúc bật hơi, khẽ cười một tiếng nói, không có người vừa sinh ra chính là sơn tặc. Hắn không có bị xuyên biệt trước nhưng là cái không đứng đắn thương nhân. Thương nhân có thể không hiểu buôn bán, nhưng chắc chắn sẽ không hiểu chơi gái, càng có tiền mới chơi được càng biến thái. Phu quân trên người tràn đầy bí mật. Tạ Thanh Ngô nhưng lý giải thành Bùi Thiếu Khanh thân thế khẳng định không đơn giản. Nhìn nàng mềm mại ướt át môi đỏ mọng, sâu thẳm khe rãnh, miêu tả sinh động lương tâm, Bùi Thiếu Khanh hơi thở có chút nặng, phu nhân hôm nay tựa hồ phá lệ nhiệt tình. Hắn có thể cảm nhận được Tạ Thanh Ngô sau khi xuất quan càng muốn theo chính mình thân cận, buông xuống một ít lúc trước còn muốn bưng dè đặt, giống như thật coi hắn là trượng phu giống nhau. Phu quân không thích sao? Hai tay chống ở trên nhuyễn tháp nằm Tạ Thanh Ngô thân thể đi phía trước nghiêng, gần như sắp muốn đè ở Bùi Thiếu Khanh trên người, thổ khí như lan đạo. Nàng cảm thấy thông qua chế thuốc một chuyện, hoàn toàn chứng minh chính mình đối Bùi Thiếu Khanh có càng nhiều giá trị. Diêu Quang Thánh Nữ an vệ tâm đan cũng cần nàng định kỳ phối giải dược. Hơn nữa nàng nắm giữ rất nhiều tin tức, Bùi Thiếu Khanh sau này đã không có khả năng qua sông rút cầu vứt bỏ nàng. Hơn nữa đi qua lâu như vậy chung sống, hai người đều có đi sâu vào giải, tin tưởng Bùi Thiếu Khanh cũng biết được nàng cũng không phải loại người như vậy đều có thể phu bỏ cả nữ nhân. Cho nên là thời điểm hoàn toàn trói chặt, làm thứ thiệt vợ chồng. Bùi Thiếu Khanh cũng không ngu xuẩn, cùng Tạ Thanh Ngô mắt đối mắt một chớp mắt kia tiểu đọc hiểu rồi nàng ý tưởng, đưa tay sờ mặt nàng nói, nương tử xác định chuẩn bị xong chưa? Hắn cũng một mực chờ đợi ngày này. Cho ta đứa bé. Phu quân nhưng là lòng dạ ác độc người, nếu nói là ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, khó tránh khỏi có chút giả, nhưng ta có thể tín nhiệm cha đứa bé, mà ngươi cũng có thể tin tưởng hài tử mẫu thân. Tạ Thanh Ngô một mặt thẳng thắn nói, ý nghĩ tỉnh táo, mạch lạc rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, ta không nghĩ sớm như vậy làm cha, bất quá nương tử nói có đạo lý. Hắn hiện tại cỗ thân thể này mới vừa chừng 20. Cái tuổi này ở kiếp trước khả năng đại học cũng còn không có tốt nghiệp, không trả trải qua tiểu học cũng có khối người. Thế nhưng ở cái thế giới này loại trừ những thứ kia đi giang hồ người ở ngoài, trên căn bản đều đã kết hôn sinh con. Cho nên hắn cũng nên có cái hài tử, không chỉ là hoàn toàn cùng Tạ Thanh Ngô trói chặt, càng là sợ bị người hiểu lầm không có bầu, ở cái thế giới này, không có khả năng sinh đẻ đối người lãnh đạo tới nói nhưng là đại sự, thậm chí không cho được người theo đuổi cảm giác an toàn. Hiện tại hắn còn trẻ, vị trí còn thấp, người theo đuổi cũng không nhiều, nếu như chờ hắn tuổi tác cao, địa vị cao, còn không có con, hoặc là hài tử nhỏ tuổi. Vậy đối với hắn tình cảnh sẽ rất bất lợi. Tạ Thanh Ngô nhuyễn miệng cười, đưa tay ôm Bùi Thiếu Khanh cổ thuận thế lui về phía sau ngã một cái, như thác nước mái tóc tản ra. Hai cái chỉ đèn chân ngọc ăn ở hắn thắt lưng dùng sức kéo một cái, nũng nịu kêu, tướng công, yêu ta. Đã qua đều là đủ để an ủi bình sinh. Lúc này là thực sự phụ khoảng cách trao đổi. Bùi Thiếu Khanh muốn tranh thủ một phát ở giữa bia. Khẳng khái mở hầu bao, để cho nàng trở đầy như bể. Tiểu nha hoàn Thu Diệp đội vã chạy tới, tới cửa sau nghe bên trong thanh âm mặt đỏ tới mang hai, cố nén ngượng ngùng nói, lao ra, Trần Tổng dưới cờ đến. Khiến hắn chờ đợi. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng trả lời. Ừ. Thu Diệp xoay người nhường một tên gia đình đi phòng khách cho Trần Trung Nghĩa đưa tin, mà chính nàng chính là đi phòng bếp khiến người nấu nước nóng cùng chuẩn bị xong sạch sẽ khăn. Chờ Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô xong chuyện sau, nàng cái này nha hoàn còn phải đi vào giúp hai người dọn dẹp thân thể đây hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng Vương huyện lệnh còn ở thư phòng làm việc ông. Mặc dù là Huyền Hoàng giáo nằm vùng, nhưng hắn đối chính hắn một thân phận nên gánh vác trong công tác rất tận tụy với công việc. Tại bây giờ đã coi như là khó được con tốt. Đột nhiên hắn cảm giác trước mắt ánh sáng biến hóa. Lúc này theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần trắng phiêu phiêu, yêu kiều thức tha nữ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa, có lồi có lõm thân thể mềm mại che phủ chặt chẽ, để trần hai chân, cả người tản ra khiến người không dám khinh nhờn thánh khiết khí tức. Len keng Vương huyện lệnh trong tay bút đánh rơi trên bàn, mực hiện phóng xạ hình dạng băng tứ tung. Thánh nữ điện hạ, hắn kích động vạn phần trở nên đứng dậy, sau đó bước nhanh chạy đến Diêu Quang Thánh Nữ trước mặt quỳ xuống bái kiến, Thông Châu phân đà đà chủ tham kiến điện hạ. Hắn cúi đầu, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy cặp kia gần trong gang tấc, trắng tinh như ngọc, không nhiễm một hạt bụi, đẹp đến không dành chân nhỏ, không khỏi là có nháy mắt thất thần. Rất nhanh lại vì chính mình dục niệm cảm thấy xấu hổ. Đây chính là thánh khiết như tiên, không thể ô nhục Diêu Quang Thánh Nữ a. Mình tại sao có thể suy nghĩ lung tung chứ? Lên. Diêu Quang ngữ khí lãnh đạm. Rời đi Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô, nàng lại khôi phục cao không thể chạm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thánh nữ hình tượng. Ừ. Vương Huyện lệnh đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ ngài đi đâu vậy? Tất cả mọi người vội muốn chết, thánh điện đặc biệt phái thánh sứ tới tìm ngươi. Hắn lúc này mới phát hiện thánh nữ điện hạ trên cổ nhiều một tinh xảo linh đăng, thầm nghĩ trong lòng điện hạ là thực sự thích linh đăng à, không chỉ có trên chân đới, cổ cũng đới. Têu thánh sứ tới gặp ta. Diêu Quang thánh nữ ngữ khí bình tĩnh nói, trực tiếp hướng một cái ghế đi tới. Bước liên tục nhẹ nhàng động, linh đăng đinh linh linh vang dội. Nghe thanh thúy tiếng chuông, nàng mặc dù từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu trùng quy lại là theo bản năng nhớ lại tại Bùi phủ trong địa lao đủ loại, tim đập rộn lên. Sợ hãi, hưng phấn, hoài niệm các loại tâm tình thay nhau xông lên đầu, một lúc lâu mới có thể lắng xuống. Phải. Vương Huyện lệnh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thánh sứ rất nhanh nghe tin tới, nhìn thấy Diêu Quang thánh nữ sau cũng suýt nữa kích động khóc, tham kiến điện hạ. Lên đi. Diêu Quang thánh nữ một chữ quý như vàng. Thánh sứ sau khi đứng dậy chống hông rồi cùng Vương Huyện lệnh giống nhau vấn đề, điện hạ ngài đi đâu vậy liên quan tới điểm này, bản thánh nữ hội trở về thánh điện hướng nhị vị điện chủ cùng chư vị trưởng lão giải thích. Diêu Quang thánh nữ cắt đứt thánh sứ, ngữ khí mặc dù bình tĩnh nhưng không cho phản bác. Ừ. Thánh sứ nghe vậy chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, lại hỏi một câu, kia điện hạ hay không còn muốn giết Bùi Thiếu Khanh? Nếu không phải liền mà nói, tại hạ nhưng thay mặt xuất thủ, sau đó sẽ trở về thánh điện phục mệnh. Không cần, mạng hắn loại trừ ta, ai cũng không thể lấy. Diêu Quang thánh nữ lắc đầu một cái, một bộ có tính toán lâu dài bộ dáng nói, liên quan tới hắn ta có khác ý tưởng, trở về hội hướng nhị vị điện chủ nói lên. Ừ. Thánh sứ đối với hắn nói gì nghe đấy. Diêu Quang thánh nữ không hề lay động nói, sáng sớm ngày mai, ngươi cùng ta cùng trở lại thánh điện đi. Tuân lệnh. Thánh sứ chắp tay kêu nhìn cao cao tại thượng, một bộ người lại chớ tới gần bộ dáng thánh nữ, Vương Huyện lệnh không có dám lên áp sát lên miệng. Nhưng Bùi Thiếu Khanh cắm qua, mặc dù là lấy tay. Chương 95, tổng kỳ vị thuộc về, Bùi đại nhân gõ chương 95, tổng kỳ vị thuộc về, Bùi đại nhân gõ cho đến xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Bùi Thiếu Khanh mới rốt cục bỏ qua Tạ Thanh Ngô. Thu Diệp. Hắn chậm hòa hoan bên ngoài hô. Két tiếng cửa mở vang lên, nhưng Bưng Thủy cùng khăn đi vào không phải Thu Diệp, mà là Triệu Chỉ Lan Lam Nhi. Bùi Thiếu Khanh nhất thời mở ra. Triệu Chỉ Lan nhìn trên giường bừa bãi cùng không được mảnh vải hai người, cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tận lực duy trì chấn định chào hỏi, "Công tử, phu nhân." Như vậy thì làm phiền Lan Nhi muội muội. Trên mặt đỏ ửng đã lui Tạ Thanh Ngô thật to phương phương, không có chút nào xấu hổ, đứng dậy nhẹ giọng nói, "Ngươi trước cho phu quân giải quyết tốt đi, Trần tổng kỳ vẫn chờ hắn đây." Nàng duy trì một cái tư thế kỳ quái, gắng đạt tới giọt nước không lọt, đọc sách đã nói dễ dàng như vậy thụ thai. "Phải phu nhân." Triệu Chỉ Lan nhu thuận đề. Thừa dịp Triệu Chỉ Lan cho Bùi Thiếu Khanh lau chùi, Tạ Thanh Ngô cười khanh khách nói, "Lan Nhi hầu hạ lên người đến càng ngày càng muốn gì được đấy. Ta xem phu quân đời này là cũng không thể rời bỏ ngươi, phu quân ngươi cũng hầu như nên cho người ta cái giao phó, đối đãi với ta mang thai liền nạp nàng xuất giá đi." Nguyên lai nàng ngược lại khuyên Bùi Thiếu Khanh nếu phải ngủ Triệu Chỉ Lan, vậy thì sớm một chút nạp vào cửa cho cái danh phận. Nhưng bây giờ theo nàng chứng minh chính mình có chế thuốc năng lực, tình huống phát sinh biến hóa, nàng tốt nhất phải trước sinh hạ đích trưởng tử, cho nên chuyện này thì phải chậm lại. Nàng có lúc rất hẹp hòi, tại nàng mang thai trước Bùi Thiếu Khanh đều chỉ chuẩn đem mầm ngống truyền bá cho vắt chảy ra nước nàng. Bất quá Triệu Chỉ Lan tình cờ cũng có thể cùng hắn cùng cái cọc hổ, chia sẻ xuống hỏa lực, mầm ngống về nàng là được. Gieo rông quá trình quá dài, nàng có chút gánh không được. "Đều nghe phu nhân." Bùi Thiếu Khanh thê ư? Tạ Thanh Ngô không phải ghen tị người, sân sau những chuyện này nhất định phải tôn trọng nàng ý kiến, nếu như nàng có thể xử lý tốt những thứ này, hắn cũng không cần phân tâm ở nhà chuyện lên. Triệu Chỉ Lan vui vẻ nói, "Đa tạ phu nhân." Lúc trước chỉ là Bùi Thiếu Khanh nói hội nạp nàng làm tiếp, có thể một ngày không có nạp, liền một ngày đều không ổn thỏa. Hết lần này tới lần khác nàng thân thể đã cho đi ra ngoài, hoàn toàn mất đi quyền chủ động, loại trừ thấp thỏm bên ngoài không còn cách nào khác. Hiện tại có Tạ Thanh Ngô cái này chính thất chính miệng hứa hẹn, như vậy sự kiện cũng đã là ván đã đóng thuyền. Lau chùi sạch sẽ, thay quần áo khác, Bùi Thiếu Khanh phải đi phòng chính gặp đã cung kính chờ đợi đã lâu Trần Trung Nghĩa. Trần Trung Nghĩa trà cũng uống xong mấy ly mới rốt cục nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh ảnh tử, nhưng không dám biểu lộ ra phân nửa bất mãn, đứng dậy hành lễ, ti chức tham kiến đại nhân. Trần tổng kỳ đợi lâu, miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên bàn bày đặt một cái bọc phía trên, đây là vật gì? Mới vừa đưa tới, nói là đại nhân ngài định chế khôi giáp. Trần Trung Nghĩa liền vội vàng đứng lên đáp. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi tới hủy đi bọc, cười nói, "Trần tổng kỳ kỳ lạ khôi giáp như vậy tiểu đúng không? Ta cho nhà ta mèo chế tạo. Hiện tại toàn bộ mọi người đều biết hắn nuôi con mèo." Lý tướng quân đi ở Thông Châu trên đường, coi như không mở miệng nói chuyện, nhận ra người khác cũng phải cho nó mặt mũi. Bùi đại nhân mèo nhà miêu một tiếng. Kia cũng so với bộ đầu nói chuyện tác dụng đại nhân mèo nhà thật có phúc khí. Trần Trung Nghĩa từ trong thâm tâm cảm khái nói, hắn mới vừa vẫn còn tại phỏng đoán có phải hay không là gì đó quý giá tài liệu chế tạo nội giáp. Tiếp lấy lại ôm quyền nói, "Đương nhiên, ti trước cuộc đời này tuy không may mắn làm đại nhân mèo nhà, nhưng lại may mắn có thể làm đại nhân chó, cũng là một có phúc." Ha 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 ha, Trần tổng kỳ càng ngày càng biết nói chuyện. Bùi Thiếu Khanh cười to hai tiếng, nhìn trước mặt khôi giáp, toàn thân là kim sắc, chạm trổ tinh tế hoa văn, còn phù hợp một món áo khoác ngoài màu đỏ. Không dám nghĩ Lý tướng quân sau khi mặc vào có nhiều bảnh bao. Trần Trung Nghĩa thì bắt đầu bẩm báo lên liên quan tới Âu Dương Vinh chuyện. Đại nhân, theo đi Dược Vương Cốc hỏi dò huynh đệ nói Âu Dương Vinh trước tiên là Dược Vương Cốc đệ tử lúc trước. Bùi Thiếu Khanh bắt được mấu chốt tử. Phải lúc trước. Trần Trung Nghĩa gật đầu một cái tiếp tục nói, Âu Dương Vinh là Dược Vương Cốc đời trước đại trưởng lão đệ tử thân truyền, từ nhỏ bị hắn thu dưỡng, tại trồng trọt dược thảo một đạo thiên phú thật tốt, Dược Vương Cốc đến nay cũng còn dùng không ít hắn sửa đổi ra trồng trọt mới nói tiếp. Bùi Thiếu Khanh đi tới phía trên nhất trên ghế ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay tỏ ý hạ nhân dâng trà. Trần Trung Nghĩa xoay người đối mặt với hắn, cùng hắn trồng trọt thiên phú ngược lại, hắn đối chế thuốc cùng hành nghề chữa bệnh không có hứng thú chút nào, liền thích loại dược liệu cùng dưỡng một ít có thể làm thuốc xúc sinh, vì thế nhiều lần cùng thị hắn là y bắt truyền nhân đại trưởng lão phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa càng lúc càng bị liệt. Theo Dược Vương Cốc đệ tử nói, 4 năm trước Âu Dương Vinh bởi vì đối đại trưởng lão bất mãn, phát điên phối chế độc dược độc chết không chút nào phòng bị đại trưởng lão, vì vậy mà bị trưởng môn phế bỏ võ công, đuổi ra khỏi Dược Vương Cốc. Ta xem Âu Dương Vinh không giống như là như vậy phát điên người a. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy điểm khả nghi nặng nề, Trần Trung Nghĩa nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Đại nhân, ta xem ngươi cũng không giống tham quan a. Bùi Thiếu Khanh lại ném ra một cái vấn đề, nếu hắn mắc phải lớn như vậy sai, vì sao chỉ là phế trừ võ công đuổi ra khỏi Dược Vương Cốc, mà không phải để cho đền mạng đây? Khi sư diệt tổ, đừng bảo là tại Dược Vương Cốc loại danh môn chính phái này, tại Tà Tông giã là một con đường chết. Đi tìm hiểu huynh đệ cũng đã hỏi, Dược Vương Cốc đệ tử nói là đại sư Minh cầu tha thứ, cộng thêm xem ở hắn cải tiến Dược Vương Cốc rất nhiều dược liệu trồng trọt phương thức phân thượng mới mở một mặt lưới. Trần Trung Nghĩa trả lời. Bùi Thiếu Khanh nghe xong trầm ngâm không nói, một lát sau mới hỏi, Trần tổng kỳ ngươi tin tưởng những thuyết pháp này sao? Đại nhân, chúng ta phá án kiêng kỵ nhất chính là lấy tướng mạo nhìn người, Dược Vương Cốc cũng nói như vậy, phải có mấy phần độ tin cậy. Trần Trung Nghĩa tiếng nói rơi xuống lại khuyên nói một câu, đại nhân tốt nhất cách xa người này, thực lực của hắn mặc dù yếu, thế nhưng chuyên dùng độc, khó lòng phòng bị. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, không thể được không? Âu Dương Vinh dục dược tiên phú là hắn nhìn chúng. Đừng nói trước hắn khi sư diệt tổ là thật hay giả. Coi như là thật thì thế nào? Chẳng lẽ Âu Dương Vinh xấu nữa còn có thể có hắn xấu? Bùi Thiếu Khanh trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, bách hộ chỗ còn chỗ chống một vị tổng kỳ, thấy thế nào? Hắn thăng lên rồi, vị trí cũ chống đi. Đại nhân, ta cảm giác được Tống Tiểu Kỳ cùng Tôn có dưới cờ cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Trần Trung Nghĩa bật thốt lên. Bùi Thiếu Khanh mặc dù hỏi hắn ý kiến, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương thật hội tham khảo hắn đề nghị, cho nên không dám để cử chính mình thân tín. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu, lại ung dung thong thả hỏi, vậy ngươi cảm thấy hai người bọn họ người nào thích hợp? Này lên một cái vấn đề trả lời vô cùng dứt khoát, Trần Trung Nghĩa lúc này nhưng ấp úng. Tôn Tống hai người đều là Bùi Thiếu Khanh thân tín, sau này nhất định sẽ theo Bùi Thiếu Khanh cùng nước lên thì thuyền lên, cho nên hắn một mực ở theo hai người giữ gìn mối quan hệ. Hắn vô luận đề nghị người nào, chuyến đi sau cũng sẽ đắc tội một cái khác, cho nên cái vấn đề này rất khó trả lời. Bùi Thiếu Khanh hơi nheo mắt lại, con ngón tay gõ bàn một cái phát ra đông đông âm thanh, ngữ khí không mặn không nhạt hỏi một câu, như thế, này hỏi rất khó trả lời sao? Ti chức cảm thấy Tống Tiểu Kỳ thích hợp hơn. Trần Trung Nghĩa vội vàng nói, không bay lại đáp liền đắc tội đại nhân, hắn theo bản năng đề cử cùng hắn quan hệ thân cận hơn Tống Hữu Tài, Trung Phi Tôn Hữu Lương không phải hướng phủ thành chạy chính là hướng kinh thành chạy, đều nhanh thành người đưa tin rồi, cho nên với hắn sớm chiều chung sống thời gian không có Tống Hữu Tài nhiều. Nếu như tại hắn dưới sự đề cử, Tống Hữu Tài có thể làm được tổng kỳ, vậy sau này với hắn giao tình hội sâu hơn. Bùi Thiếu Khanh cũng không hỏi hắn lý do, gật gật đầu nói, ừ, tốt, Trần tổng kỳ lui ra đi. Phải ti trước cáo lui. Đuổi đi Trần Trung Nghĩa, Bùi Thiếu Khanh cầm lấy khôi giáp tìm tới Lý tướng quân, tiện tay ném cho hắn, ngươi thứ gì? Lý tướng quân không kịp chờ đợi lay mở bọc, nhất thời cặp mắt sáng lên, khôi giáp. A, đà tạ chủ công. Hắn trên mặt mỗi cái mao cũng đang phát tán ra vui sướng, hướng Bùi Thiếu Khanh nào tới. Bùi Thiếu Khanh ghét bỏ một cái tát đem nó đẩy ra. Lúc này Lý tướng quân không có hùng hùng hổ hổ, mà là cợt nhả nói, chủ công tay thật có lực lượng. Mặc ta vào nhìn một chút. Bùi Thiếu Khanh nói. Lý tướng quân vội vàng đi xuyên, nhưng bày suy nghĩ cả nửa ngày cũng không được, chỉ có thể dương mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. Mời chủ công vi thần khoác giáp. Thế đạo gì, ta cái làm chủ công còn phải cho thần tử xuyên giáp. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ than thở. Sau khi mặc tử tế, một thân kim giáp tại dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, áo khoác ngoài màu đỏ tung bay theo gió, Lý tướng quân thoạt nhìn thật là có như vậy mấy phần tướng quân khí chất. Chủ công, nhìn mặt tướng uy vũ hay không? Lý tướng quân dáng người khỏe mạnh leo lên núi giả. Khôi giáp mặc dù không lớn, nhưng rất nặng, cũng thua thiệt Lý tướng quân lại yêu, lực lượng so với bình thường mèo đại, nếu không sau khi mặc vào chạy cũng không chạy khỏi mấy bước liền thở hổn hển. Bùi Thiếu Khanh nhưng đột nhiên nghĩ đến Lý tướng quân những thứ kia ái phi môn về sau thật có phúc, có thể chơi đùa đồng phục hấp dẫn. Thật nam nhân thì phải đồng phục hấp dẫn ngày kế. Gà trống vừa kêu thiên hạ bạch. Lúc sáng sớm, bách hộ chỗ. Bỏ bê công việc mấy ngày trở về, Bùi Thiếu Khanh triệu tập một đám thuộc hạ phát biểu nói chuyện, mà nội dung thì xuống, hắn chỉ ra. Hắn nhấn mạnh. Hắn biểu thị. Hắn kể xong mà nói, cuối cùng tuyên bố một tin tức. Bản quan nhờ thành nhân, đảm nhiệm Thông Châu bách hộ chỗ bách hộ chức, nguyên bản tổng kỳ vị chống chỗ đi ra, đi qua hôm qua cùng Trần tổng kỳ thương nghị, bản quan đã quyết định hướng thiên hộ chỗ đề cử đi ra ngoài làm việc, còn chưa trở lại Tôn Hữu Lương Tôn Tiểu Kỳ tiếp nhận tổng kỳ trước. Nhìn thiếu xê tiếng nói rơi xuống, Trần Trung Nghĩa trong nháy mắt lộ ra giật mình vẻ. Tống Hữu Tài trên mặt biểu hiện đột nhiên cứng đờ. Đầu tiên buổi tối Trần Trung Nghĩa tìm tới hắn nói rồi hướng Bùi Thiếu Khanh đề cử hắn một chuyện, hắn còn rất cảm tạ đối phương. Cũng đối trong một năm có thể liên thăng hai cấp rất kích động. Vốn tưởng rằng hôm nay hội chờ đến chính mình thăng quan tin tức tốt, thật không nghĩ đến lại là cao hứng hụt một hồi. Thất vọng sau khi, hắn cũng nhanh chóng ý thức được chính mình bại bởi Tôn Hữu Lương nguyên nhân, vừa vặn là bởi vì Trần Trung Nghĩa đề cử hắn, cho nên hắn ngược lại mới không trúng tuyển. Đại nhân không nghĩ hắn và Trần Trung Nghĩa đi quá gần. Suy nghĩ ra điểm này sau, hắn cũng mới bừng tỉnh đại ngộ tại sao Tôn Hữu Lương từ đầu đến cuối theo Trần Trung Nghĩa duy trì khoảng cách nhất định, chính mình còn từng cười hắn con mọt sách không hiểu đối nhân xử thế, bây giờ nhìn lại là mình quá mức vô tri. Mẫu thân, người hay là nhiều lắm đọc sách mới được a, mà Trần Trung Nghĩa cũng ý thức được vấn đề chỗ căn nguyên, hắn ngày hôm qua đối mặt Bùi Thiếu Khanh hai chọn một vấn đề lúc không nên do dự, lại càng không nên thật tiến hành lựa chọn. Hắn chỉ cần trung thành với Bùi Thiếu Khanh một người liền có thể, không cần cùng người khác làm quan hệ tốt, càng không thể cân nhắc thiệt hơn. Mà hắn ngày hôm qua thật đúng là mẹ hắn chọn rồi. Chuyện này sau đó, nhận được Bùi Thiếu Khanh không tiếng động cảnh cáo Tống Hữu tại hội cách xa hắn, mà biết mình không có đề cử Tôn Hữu Lương sau khi trở lại càng hội cách xa hắn. Trần Trung Nghĩa sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa được rồi, tất cả mọi người giải tán đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn hai người liếc mắt xoay người rời đi. Tống Hữu Tài cùng Tôn Hữu Lương là hắn chân chính một tay để bạt lên tâm phúc, mà Trần Trung Nghĩa chỉ là một cho hắn làm việc bận công cụ, tùy thời cũng có thể bị hắn vứt bỏ, ba người không thể đi quá gần cùng quan hệ quá tốt. Tin tưởng trải qua chuyện này sau bọn họ cũng có đến. Trần Trung Nghĩa cùng Tống Hữu Tài cũng không đi tìm Bùi Thiếu Khanh nhận sai biểu trung thành gì đó, bởi vì bọn họ cũng biết Bùi Thiếu Khanh chắc chắn biết bọn họ đã biết sai lầm rồi. Bùi Thiếu Khanh đều không xuyên phá chuyện này, hai người bọn họ thuộc hạ đi xuyên phá, kia ở ngoài mặt khó coi. Cho nên liền hoàn toàn coi là gì đó đều không phát sinh. Sau này dùng hành động để chứng minh chính mình là được. Bên kia, Phong Trần mệt mỏi Tôn Hữu Lương còn không biết mình đã lên trước, hắn mới vừa đến kinh thành, không lo nổi ăn cơm liền chạy thẳng tới Bắc Trấn phủ thi. Chương 96, Kinh Văn. Hoàng đế hì hì cùng hoàng đế không hì hì. Chương 96, Kinh Văn. Hoàng đế hì hì cùng hoàng đế không hì hì. Đại Chu kinh thành, Bắc Trấn phủ thi nha môn Ngụy Nhạc đang dùng ăn trưa. Mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn phương diện sinh hoạt vẫn còn tính giản phổ, trừ phi là tiệc mời tân khách, nếu không một thân một mình dùng cơm lúc, mỗi bữa ăn cũng chỉ là nhất mặn một chay. Nghĩa phụ một tên vóc người khôi ngô, da thịt ngăm đen, khí độ trầm ổn thanh niên bước nhanh đến Ngụy Nhạc hỏi: "Phong Nhi, chuyện gì?" Hải Nhi ở cửa gặp Thông Châu Bách Hộ chỗ người, nói là Bùi Thiếu Khanh có chuyện quan trọng hồi báo, hết sức khẩn cấp. Lục Phong trầm mặt vô biểu tình nói: "Hắn ngược lại không phải là tâm tình cũng tốt, chỉ là từ nhỏ trải qua tạo thành hắn hiện tại cái này lãnh đạm tính tình." Ngụy Nhạc lập tức nói: "Mang tới Thiên Thính." Bùi Thiếu Khanh không thông qua Thiên Hộ chỗ, cố ý phái người tới kinh thành, nói rõ nhất định là không được đại sự. Hắn lại nào còn có tâm tư ăn cơm. "Ừ." Lục Phong lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Tôn Hữu Lương tại Lục Phong dưới sự hướng dẫn tại Thiên Tính gặp được Ngụy Nhạc, lập tức hành lễ, ti chức Thông Châu Bách Hộ Châu tiểu kỳ Tôn Hữu Lương tham kiến đại nhân miễn lễ. Ngụy Nhạc vung tay lên, nói ngay vào điểm chính: "Bùi Thiếu Khanh sai ngươi tới vì chuyện gì?" "Đây là nhà ta đại nhân tự tay viết thư." Tôn Hữu Lương móc ra Bùi Thiếu Khanh tin túi đầu hai tay dâng lên. Lục Phong tiến lên sau khi nhận lấy chuyển cho Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc mở ra vừa nhìn, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu tật âm thanh hỏi: "Theo như trong thư lời khai ở chỗ nào?" Hắn không phải một cái không khống chế được tâm tình người, nhưng thuộc Vương Nhu phản, này nghe quá kinh người. "Bẩm đại nhân, lời khai ở chỗ này." Tôn Hữu Lương nghe vậy rồi lập tức xuất ra Vương Ngũ cùng Yến Ti thần lời khai. Lục Phong lần nữa tiến lên nhận lấy giao cho Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc giờ phút này đã tỉnh táo lại, thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh, yên lặng không nói nhanh chóng nhìn xong hai phần lời khai, nói: "Ngươi theo ta vào cùng gặp vua." "Đại nhân nói là ta." Tôn Hữu Lương kinh nghi nói: "Chính mình lại có may mắn thấy hoàng đế." "Ừm." Ngụy Nhạc đã sải bước đi ra ngoài. Tôn Hữu Lương này mới phản ứng được, đội vàng đuổi theo. Vào cung trên đường, Ngụy Nhạc một mực ở cảnh cáo hắn, sau đó thấy hoàng đế phải chú ý địa phương, vậy hạ không có điểm ngươi không được nói bừa, điểm đến ngươi tiến lên trả lời lúc muốn quỳ lấy cúi đầu, nhớ lấy không thể ngửa mặt thị quân. Cảnh thái đến nay thiên tâm tình rất không tồi, bởi vì Bùi Thế Tình tin ngựa chiến vào kinh thành, đã bắt đầu đều tìm chờ sang năm mở một cái xuân liền xua binh bắc vào, đối bắc man phát động diệt quốc cuộc chiến, cũng thỉnh cầu kinh thành là sang năm đại chiến gom góp lương thảo chờ một chút vật liệu. Nhất cao hứng, cũng cảm giác các nhi có thể động, đi báo cho biết giống như quý phi, chấm lập tức đi tới. Ngươi đã giả, có hứng thú thì phải lập tức làm, bằng không đợi hứng thú vừa qua, như vậy là xương đánh quả cả. Lưu Hải hé miệng cười một tiếng: "Phải bệ hạ." Chó má cười cái rất, ngươi này lão cẩu lại nào hiểu được nam nhân thú vui. Cảnh Thái Đế rõ ràng nhìn thấy hắn trên mặt chế nhạo đủ cười, cũng không để bụng. Lưu Hải cười tủm tỉm nói: "Nô tỳ 10 tuổi liền thụ hình theo bệ hạ, dĩ nhiên là không hiểu, nhưng nhìn gặp bệ hạ cao hứng, nô tài cũng cao hứng theo." "Được rồi, đi nhanh đi nhanh, chấm cho Uy Viễn Hầu trở về xong tin liền đi qua." Cảnh Thái Đế phất tay một cái nói: "Lưu Hải lần nữa kêu, nô tỳ cái này thì đi." Giống như quý phi nghe hoàng đế muốn tới, hơn nữa còn là ban ngày muốn nàng hầu hạ, lại vừa là vui mừng lại vừa là lo. Vui mừng là khoáng nhật đã lâu nàng cuối cùng có thể nên đón dễ chịu, lo là hoàng đế mỗi lần đem nàng làm cho không trên không dưới, sau chuyện này ngược lại so với không có chuẩn bị càng khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác hoàng đế tại chỗ, nàng cũng không thể dễ như trở bàn tay, cũng không có thể giả ngoài ra vận, càng không thể cùng cung nữ hư phượng hoàng giả phượng, muốn mạnh mẽ khiêng đến hoàng đế đi. "Đưa đi Lưu Hải." Giống như quý phi túi đầu nhìn trong ngực tam hoa mèo thở dài: "Ngươi nói buồn cung mệnh sao cứ như vậy khổ. Thật tốt năm trông coi quả phụ. Nếu như hoàng đế nguyện ý uống thuốc là tốt rồi, bất quá hoàng đế vì thân thể chưa bao giờ ăn những thứ kia hổ lang thuốc." "Miêu." Tam hoa mèo không cách nào cùng hắn cộng tình, bởi vì ly tướng quân một trọi một lúc rất mạnh mẽ. Giống như quý phi đối tam hoa tiếng mèo kêu tiến hành tự mình lý giải, vén lấy hắn mau nói, yên tâm, bổn cung chắc chắn sẽ không cho ngươi theo ta giống nhau chịu loại này chống không tịch mịch mùi vị, ngày khác cho ngươi tìm chỉ mèo được. Miêu. Tam hoa mèo lúc này biểu thị đi be be. Hắn mới sẽ không có lỗi với chính mình tướng công đây. Cứ việc lại phiền, giống như quý phi vẫn là phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy vui vẻ hoàng đế, để cho tận hứng mà về. Nàng lập tức nhường cung nhân đi làm chuẩn bị cảnh thái đế đến Vĩnh Ninh cung lúc gặp giống như quý phi cửa phòng ngủ đang đóng, cũng không ra nên tiếp, trong lòng cũng không có vì vậy không thích, ngược lại là có chút mong đợi cùng kích động. Bởi vì hắn rất biết, giống như quý phi nữ nhân này không chỉ có ngang ngược, còn làm dáng phóng lãng, ngày xưa là lấy lòng hắn luôn muốn ra không ít tân cách chơi, lúc này khẳng định cũng vậy. Hắn mới vừa vào cung năm ấy, dứt bỏ lợi ích nhân tố hắn xác thực mê luyến đối phương niên nhẹ xinh đẹp thân thể. Nếu không giống như quý phi cũng không thể mang thai. Các ngươi đều lui sau. Hắn đuổi đi thái giám, tự tay đẩy cửa ra. Cách rủ xuống màn nhìn thấy trên giường đường con yêu kiều thân ảnh, trong lòng có chút lửa nóng, tiến lên một cái vén rèm lên, càng là tâm cũng mạnh mẽ run lên một cái. Chỉ thấy trên giường giống như quý phi tóc mai chỉnh tề, nhưng trên mặt nhưng mang tình an vệ không mặt mũi cụ, trên người là một bộ bình thường tình an vệ đồng phục, dưới làn váy nhưng là hai cái màu trắng băng tạm ti bọc đùi đẹp cùng chân ngọc. Ti chức tình an vệ bắt chấn phủ ti tiểu kỳ Khương Nguyệt Nga tham kiến bệ hạ. Giống như quý phi bỏ dậy thật cao chồng mông lên quỳ xuống, ngữ khí kiều đi đi nói. Cảnh thái đế mặt rồng vui mừng, nắm được nàng cầm nói, ngươi luôn có thể cho chấm làm ra chút ít nhiều kiểu mới. Bệ hạ giống như quý phi đưa tay đi bóp mặt nạ. Không được. Cảnh thái đế ngăn cản nàng, hô hấp dồn dập nói, chấm muốn chính là tình an vệ. Bệ hạ. Ngụy Nhạc cầu kiến. Xương hết sức khẩn cấp chuyện. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới Lưu Hải thanh âm, hắn thật ra đã theo Ngụy Nhạc nơi đó biết rồi là chuyện gì, cho nên mới dám ở cái này trước mắt đi quấy rầy hoàng đế nhà hứng, nhưng lại không tốt công khai nói ra. Người lớn tuổi, đặc biệt là mỗi ngày thân thể và tâm lý đều rất mệt mỏi người lớn tuổi, có hứng thú rất không dễ dàng. Phàm là chỉ cần vừa phân thần thì xong rồi. Cảnh thái đế mới vừa xông lên hai cái đầu huyết dịch trong nháy mắt thối lui, cảm thụ nơi đó lại không động tĩnh, hắn nhìn làm dáng tận xương giống như quý phi đột nhiên không gì sánh được chán ghét. Lập tức xoay người rời đi, bại dáng ngự thư phòng. Bệ hạ, bệ hạ. Giống như quý phi hái được mặt nạ hướng về phía cảnh thái đế bóng lưng liên thanh kêu lên, mắt thấy thái giám đóng cửa lại, nàng thở phì phò đem mặt nạ đập ra ngoài, chỉ hai cái cung nữ, các ngươi tới. Phải nâng lương. Hai cái cung nữ đỏ mặt hướng giường đi tới, hiển nhiên đối loại sự tình này đã quen việc dễ làm. Tam hoa mèo trợn mắt ngất ngụm, nhân loại thật bạc loạn hắn yêu cầu một đôi chưa có xem qua hình ảnh này ánh mắt. Đến ngự thư phòng lúc, hoàng đế đã khôi phục hỉ nộ không lộ bộ dáng, ít nhất Ngụy Nhạc liền hoàn toàn thần Ngụy Nhạc, tham kiến. Đã là hết sức khẩn cấp chuyện liền bớt đi những thứ này nhiều văn lễ tiết, nói thẳng. Hoàng đế cắt đứt hắn. Phải. Ngụy Nhạc gặp ngự thư phòng chỉ có Lưu Hải một cái thái giám, tức thì sắc mặt ngưng trọng nói, Đùi thiếu khanh chuyển cấp báo vào kinh thành, xương Thục Vương ý đồ mưu phản. Thục Vương mưu phản. Cảnh thái đế bột mì tàn nhẫn khẽ nhăn một cái, nhưng không có đại phát lôi đình, mà là trước không để lại dấu vết nghiêng đầu qua nhìn Lưu Hải liếc mắt. Lưu Hải khẽ lắc đầu, hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra giám thị Bùi thiếu khanh ám vệ phòng trừng vừa mới đến Thông Châu, không có nhanh như vậy đưa về cùng với tình báo tương quan. Thục Vương vừa nhìn về phía Ngụy Nhạc, có chứng cứ không? Có Thục Vương thế tử cùng Thục Vương thế tử mời chào lính riêng lợi khai làm chứng. Ngụy Nhạc trầm giọng đáp, Bùi thiếu khanh trong thơ đem Vương Ngũ những thứ này hiến ti thần mời chào ám vệ tử sĩ, cũng định nghĩa thành lính riêng. Hai người này cũng không chỉ là tên lên khác biệt. Cảnh thái đế lập tức nói, trình lên. Ngụy Nhạc đem Bùi thiếu khanh tin cùng hai phần lời khai đều giao cho Lưu Hải, lại do Lưu Hải chuyển trình cho hoàng đế. Sau khi nhận lấy mở ra tinh tế kiểm tra, xác định hoàn toàn không có hỏi, cảnh thái đế càng xem tin sắc mặt thì càng khó nhìn. Đặc biệt là yến ti thần lời khai, bên trong đủ loại chi tiết cùng ngọn nguồn thập phần rõ ràng sáng tỏ, hơn nữa vẫn cùng Vương Ngũ giao phó bộ phận lời khai có thể đối ứng lên. Hào hào hào. Tốt, tốt. Cảnh thái đế giận quá thành cười, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, nhìn một chút chấm tốt đệ đệ, hắn đã làm chút gì? Dùng chấm con dân đi tự quỷ. Cũng bởi vì tin con quỷ kia có thể giúp hắn đem chấm theo Long Ý đuổi xuống, đổi hắn tới ngồi. Bệ hạ bất giận. Lưu Hải cùng Ngụy Nhạc quyết đủ. Tức cái đầu mẹ ngươi. Cảnh thái đế nắm lên trên bàn nghiên mực ném ra ngoài, giận dữ nói, cái phế vật này ý nhưng tin tưởng bịa đặt lung tung quỷ. Hắn phàm là muốn dựa vào chính mình nữ phản, chấm cũng sẽ cao liết hắn một cái. Hắn lại tin tưởng một cái quỷ thoại, muốn tạo chấm phản. Lưu Hải cùng Ngụy Nhạc đều cùng hoàng đế rất gần gũi. Nhưng giờ phút này nhưng cũng liền cũng không dám thở mạnh. Tông thất nữ phản, đây là hoàng đế tuyệt đối không thể tiếp nhận, bởi vì chính hắn tiểu là như này thượng vị. Lúc trước hắn đem thân ca ca đuổi xuống rồi ngôi vị hoàng đế, nhiều năm như vậy hết lòng hết sức, không chối từ bất vả chính là muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh hắn có thể so với hắn đại ca làm tốt hơn. Kết quả đầu tiên là thái tử 5 năm trước tạo hắn phản. Hiện tại em trai ruột lại phải tạo hắn phản. Nhiều người trong thiên hạ thấy thế nào hắn là hắn phạm thượng làm loạn báo ứng sao? Cho nên, cảnh thái đế tức giận có thể thông cảm được. Vô sỉ. Liên tiếp, bọn họ thật coi chấm nhớ đến thân tình không dám giết người hô. Tại hai cái thân cận tâm phúc trước mặt, cảnh thái đế đã hoàn toàn không để ý hình tượng. Lưu Hải kiên trì đến cùng nói bệ hạ, Thục Vương thời gian qua cung kính. Ngươi là nói chấm tiểu Bùi Hải khanh dám đối với chuyện này khi quân. Cảnh thái đế lạnh lùng cắt đứt hắn. Cung kính. Hắn khởi binh trước, đối với hắn đại ca cũng cung kính. Lưu Hải tại chỗ quỳ xuống, nô tỳ biết tội. Lão cẩu. Cảnh thái đế lạnh rên một tiếng, lập tức lại hỏi câu, vào kinh thành báo tin sứ giả có ở đó không? Có mặt. Ngụy Nhạc đội bằng đáp. Cảnh thái đế nói, tuyên. Tinh an vệ Thông Châu bách hộ chỗ tiểu kỳ Tôn Hữu Lương tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tôn Hữu Lương vừa vào cửa liền quỳ xuống ba hô vạn tuế. từ đầu đến cuối nhớ Ngụy Nhạc dạy dỗ cúi đầu. "Chấm hỏi ngươi, Bùi Thiếu Khanh trong thư chuyện ngươi biết được bao nhiêu?" Cảnh Thái Đế ngữ khí không hề ba động. Tôn Hữu Lương đàng hoàng đáp, "Thần chỉ biết Bùi đại nhân là cha nữ tử mất tích nhất án, trước sau bắt hai người, đầu một người kêu Vương Ngũ, sau lại có một người tới cướp ngục Bùi đại nhân chưa công bố thân phận của hắn. Ngươi có thể tham dự bắt?" Cảnh Thái Đế lại hỏi. Tôn Hữu Lương đáp, "May mắn tham dự, nhưng ti chức chỉ là toàn bộ chút sức mọn, chủ yếu toàn dựa vào Bùi đại nhân bảy mưu lập kế, dẫn đầu giết địch mới bắt được hai lui ra đi." Cảnh Thái Đế phất phất tay. Tôn Hữu Lương túi đầu lui ngược lại ra ngự thư phòng. "Tiểu Bùi Hoái Khanh là chấm cánh tay đắc lực chi thần a." Cảnh Thái Đế cảm khái vừa nhìn hướng Ngụy Nhạc, Thục Vương cho dù có lòng nhu phản, cũng hẳn vẫn chỉ là tại chuẩn bị đoạn, cũng không lôi kéo đến nhiều ít người có thể xài được. Nếu không cũng không đến nỗi còn muốn phái con ruột ra mặt cướp ngục, ngươi tự mình đi một chuyến, muốn nhanh đi, Yến Ti thần bị bắt, chấm xem Thục Vương sợ hội chó cùng đường quay lại căn sớm khởi sự, nhược xác định không có lầm, ngươi trực tiếp diện phản loạn. Hắn không nói Thục Vương xử trí như thế nào. Ngụy Nhạc biết rõ, đây là khiến hắn giết Thục Vương, cũng không thể mang đến kinh thành, nhường đã trên lưng giết anh tiếng xấu hoàng đế lại trên lưng giết đệ danh tiếng chứ. Nhưng không giết, hoàng đế nuốt không trôi khẩu khí kia, cũng không đủ uy hiếp cái khác tông thất thành viên. Hoàng đế mình là như thế thượng vị, vậy nhất định phải đối với chính mình đi qua con đường kiêm nghiêm phòng tử thủ. Loại sự tình này hắn có thể tha thứ con ruột một lần, nhưng em trai ruột không tốt. Chương 97, Ngụy Nhạc đến, Thiên Gia huyết mạch nói giết liền giết. Chương 97, Ngụy Nhạc đến, Thiên Gia huyết mạch nói giết liền giết. Hai ngày sau, một dị thường cao lớn, toàn thân lông tóc đỏ ngầu, mi tâm cùng phía dưới cổ dài vậy tuấn mã chỉ vào Thông Châu thành đưa tới cực lớn doanh động này. "Này này này, là mã sao? Thật là lớn mã, thật là thần câu vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ lân thủy thú?" Nhìn thấy con ngựa này, người cũng nghị luận sôi nổi, nếu không phải không đuổi kịp, cũng hận không được đuổi theo đi lên xem một chút. Tinh An vệ hai mắt đông đảo, đang ở bách hộ cẩn trọng Bùi Thiếu Khanh rất nhanh thì biết được tin tức này đại nhân. Mới vừa có cái lao đầu cưỡi một trên người trưởng lân thần câu ở trong thành mạnh mẽ đâm tới. Tống Hữu Tài vội vã đi vào nhà công hồi báo. Trên người trưởng lân thần câu. Bùi Thiếu Khanh nghe một chút cũng biết đây nhất định là tốt vật cười a, lúc này liền đứng dậy giận không nhịn nổi nói, thật can đảm, lại dám ở trong thành phóng ngựa sợ dân. Người này hiện tại nơi nào? Tìm được trước lao đầu này, tham dò một chút thân phận của hắn. Nếu như nhất giới bạch thần, hoặc so ra kém chính mình, kia Bùi Thanh Thiên liền muốn trượng nghĩa xuất thủ, vì dân làm chủ thu được hắn ngồi xuống kia thất nhiêu dân thần câu tịch thu được sau quyền sở hữu thuộc về toàn Thông Châu dân chúng. Bùi đại nhân chỉ là có vô kỳ hạn quyền sử dụng. Bản quan ở chỗ này, kèm theo đạo trung khí 10 phần thanh âm, lập tức Bùi Thiếu Khanh chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người mặc trường bào màu đen, giữ lấy mỹ dâu, khí chất nho nhã trung niên nam tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn bốn thước ra ngoài. Không còn kịp suy tư nữa, Tống Hữu Tài còn chưa kịp phản ứng sau, Bùi Thiếu Khanh đã đi vòng cái bàn bước nhanh về phía trước hành lễ. Hạ quan Bùi Thiếu Khanh tham kiến đại nhân. Mặc dù không biết đối phương, bất quá dám công khai ở trước mặt hắn tự xưng bản quan, vậy nhất định là thượng quan. Hơn nữa nhìn khí chất, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Tham kiến đại nhân. Tống Hữu Tài theo sát phía sau, nhìn cung cung kính kính Bùi Thiếu Khanh, Ngụy Nhạc sửng sốt một chút, có chút không có thói quen, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không dám tin người này là Bùi Thiếu Khanh. Theo đã qua thật là tưởng như hai người, bất quá so sánh đi qua kia làm sằng làm bậy vô sỉ. Hắn tự nhiên càng thích cùng thưởng thức trước mắt cái này lập công phong tước văn bối, nói năng thận trọng hắn cũng không khỏi lộ ra lau cười yếu ớt, mau dậy đi, vẫn là thói quen nghe ngươi kêu thúc, trước dẫn ta đi gặp Yến Ti thần. Nghe lời này, Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt phán đoán rồi người này thân phận. Tình An vệ bắt chấn ti chấn phủ dùng ti Ngụy Nhạc. Tiểu chất tuân lệnh, Ngụy thúc mời đi theo ta. Hắn lập tức đứng dậy, cung cung kính kính đi ở phía trước dẫn đường. Đi ra ngoài trên đường, Ngụy Nhạc ngữ khí bình tĩnh nói, ta Ngụy Nhạc tự xưng là cặp mắt chưa bao giờ hội nhìn lầm người, lại không nghĩ rằng liền một cái dưới mắt người đều không thấy rõ. Tiểu tử ngươi lợi hại a, trên kinh thành đến hoàng thượng hạ đến đi phu, đều bị ngươi cho dâu nghe Ngụy Nhạc tự bạo tên họ, vốn là có chút suy đoán. Tống Hữu Tài run chân rồi một hồi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng gió kinh hoàng, cũng lặng lẽ dừng bước lại bởi vì hắn sợ biết đánh nhiều đến hai người nói. Chuyện cũ Bùi Thiếu Khanh nghe Ngụy Nhạc mà nói sau ngẩn ra. Hiện tại kinh thành bởi vì chính mình lập được công lớn bị phong tước một chuyện, cho là mình đi qua một mực ở diễn xuất. Không nên cảm thấy ta là lãng tử hồi đầu sao? Mặc dù sự tình phần sau phát triển cùng theo dự liệu có chút khác biệt, không hỏi tới đề không lớn, hắn lập lờ nước đôi trả lời một câu, đều là hành động bất đắc dĩ a. Phụ thân ngươi biết không? Ngụy Nhạc có chút hăng hái hỏi, hoàng đế cùng rất nhiều người đều cảm thấy Bùi Thế Kình cũng bị lừa gạt, thế nhưng hắn muốn tự thân xác nhận một chút. Bùi Thiếu Khanh suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ nên trả lời thế nào cái vấn đề này, một lúc sau cay đắng cười một tiếng nói, hắn chưa từng quan tâm tới ta đứa con trai này. Bùi Thế Kình đều không chú ý hắn chết sống rồi. Hai cha con quan hệ cực kém, nếu là hắn trả lời đối phương biết hắn giả ngây giả dại mà nói, phần sau ứng đối như thế nào Bùi Thế Kình hoài nghi. Đừng nói như vậy, phụ thân ngươi là có chút bất công ngươi lại cả. Nhưng nếu là thật không quan tâm ngươi mà nói ngươi khô những chuyện kia, có thể không sống được tới giờ. Ngụy Nhạc thở dài, là lão hưu nói một câu lời công đạo. Bùi Thiếu Khanh làm bộ như phó đối tình thương của cha thiếu sót canh cánh trong lòng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, "Hừ, hắn chỉ là sợ hãi bị ta dính líu, mới không thể không thay ta chùi lít mà thôi, đã sớm muốn đem ta ở nhà phổ lên xóa tên." "Ai?" Thấy vậy, Ngụy Nhạc lắc đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa, thật là mỗi nhà đều có bản khó nhớ kinh á. Lập tức hắn hỏi tới chính sự, sắc mặt cũng nhất thời khôi phục nghiêm túc, "Ngươi chỗ tấu chuyện xác định sao?" "Tuyệt vô hương luôn. Tiểu chất chỗ này dám ở loại sự tình này lên khi quân." Bùi Thiếu Khanh như đinh chém sắt đáp. Ngụy Nhạc yên lặng không tiếng động gật đầu một cái, nếu như Bùi Thiếu Khanh thật là dĩ vãng cái kia to gan lớn mật vô sỉ mà nói, vậy hắn còn thật là có can đảm khi quân có thể sự thật đã chứng minh, hắn lúc trước đều là giả bộ đến, là một người thông minh, kia liên quan đến sự tình càng lớn, hắn nói tới độ tin cậy thì cũng càng cao. Đi ra bách hộ chỗ đại môn, Bùi Thiếu Khanh liếc mắt liền nhìn thấy kia thất tựa như chúng tinh phụng nguyệt bị người vây quanh ở chính giữa thần câu, nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh khe nằm, thần tốt ấn mã. So với chất lượng tốt chiến mã còn cao hơn một cái đầu, bắp thịt cả người đường còn trôi chạy có thể thấy rõ ràng, màu đỏ thâm tóc mai theo gió khinh động giống như là thiêu đốt hỏa diễm, nơi mi tâm cùng phía dưới cổ dài một vòng hiện lên quang vảy màu đỏ. Hắn ngẩng cao đầu, không ai bị nổi. Tham kiến đại nhân. Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh, lẫn trong đám người vây xem Tịnh An vệ đều là rối rít hành lễ màu đỏ thần câu mũi phun ra hai cỗ khí, đi tới Ngụy Nhạc trước mặt, cúi đầu xuống ở trên người hắn cọ sát. Ngụy Nhạc nhẹ nhàng sờ một cái đầu ngựa. Gặp Bùi Thiếu Khanh tựa hồ không nhận biết ngựa này, hắn mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là giới thiệu, đây là Long Huyết Bảo Mã, phẩm cấp càng cao huyết mạch càng tinh khiết, ta đây thất là trung phẩm, có thể ngày đi 1.500 dặm đường. Long Huyết Bảo Mã, chẳng lẽ có long huyết mạch? Ngày đi 1.500 dặm. Vậy từ Thông Châu đến phủ thành đều muốn không được một ngày, thật là không bình thường. Người vây xem kêu lên không ngớt, nghị luận sôi nổi giống như người hiện đại vây xem phe ra gì giống nhau. Bùi Thiếu Khanh cũng là khó nén vẻ hâm mộ, tại hiện đại hắn đều thích bảo mã, chứ nói chi là tại cổ đại. Bất quá hắn đã ý thức được chính mình không nên không nhận biết ngựa này, liền tìm Bùi thêm một câu, tiểu chất lần đầu tiên thấy Long Huyết Bảo Mã lúc liền huyễn tưởng chẳng biết lúc nào có thể có một như thế thần câu, ngày nhớ đêm mong a. Ngươi nguyện vọng này đã thực hiện, vậy hạ cũng ban cho ngươi một, chẳng qua chỉ là hạ phẩm, chính tại trên đường đi. Ngụy Nhạc ngữ khí bình tĩnh nói, chúc mừng đại nhân mừng đến hoàng thượng ban thưởng thần câu. Một đám Tĩnh An vệ lập tức lên tiếng chúc mừng. Bùi Thiếu Khanh cũng là mừng không kể xiết, mặt đầy lộ vẻ xúc động hướng kinh thành phương hướng chắp tay nói, ti chức chỉ có thật tâm dụng sự, lấy cái chết tương báo hoàng ân hạo đãng. Hoàng đế này lao nhi thật sự là tốt. Thăng quan, phong tước, ban cho thần câu. Quá hảo phong rồi. Không phải đều nói hoàng đế càng già càng keo kiệt sao? Được rồi, đi thôi, bệ hạ nói đây đều là ngươi có được, lần này chuyện làm xong, hắn còn có khát trọng tưởng đây. Ngụy Nhạc nói xong cũng dắt ngựa đi ra ngoài. Đám người lập tức tự động tách ra một con đường. Đợi hai người đi xa sau, mới thấp giọng suy đoán Ngụy Nhạc thân phận đàm phán hòa bình luận hoàng thượng đối Bùi Thiếu Khanh nhân sủng. Tội nhân Yến Ti Thần gặp qua Ngụy Trấn phủ. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh cố ý chiếu cố, bị giam đã lâu Yến Ti Thần tinh thần đấu không tệ, nhìn thấy Ngụy Nhạc lúc biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí còn không có mất lễ tiết. Người lời khai lên nói, là thật hay giả? Ngụy Nhạc mặt vô biểu tình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người sắp chết, cần gì phải khi quân? Yến Ti Thần đã không kịp chờ đợi muốn cùng người nhà đoàn tụ, cười ha ha một tiếng nói, nhị thúc đem đại bá đạp xuống mới làm hoàng đế cha ta muốn noi theo, có cái gì không được? Nghe nói đại bá từng nói qua câu người khởi sướng hắn vô hậu quá. Nếu như không là trời xui đất khiến, chúng ta vừa mới mở ra một đầu, còn không có tích góp xong lực lượng liền bị Bùi Thiếu Khanh phát hiện, kia chưa chắc không thể thành công. Cha ta chưa chắc không thể làm hoàng đế, ta chưa chắc không thể làm thái tử a. Yến Ti Thần càng nói càng kích động, hai tay bắt lại trước mặt cửa tủ cây cột, như muốn điên cuồng gầm hết lên. Bùi Thiếu Khanh âu sầu trong lòng, làm cha thật là khó khăn. Về sau nhất định phải tranh thủ thật tốt giáo dục hải tử. Nếu quả thật phải có Yến Ti Thần cùng nguyên chủ như vậy người tử, hắn cũng nhất định đem bóp giết tử trong trứng nước, tránh cho mình chôn vùi viên đại lôi. Nghe này đại nghịch bất đạo mà nói, Ngụy Nhạc ánh mắt đột nhiên lạnh, đưa tay một cái theo cửa tủ khe hở bóp Yến Ti Thần cổ, phạm thượng làm loạn đồ, nên trảm. Mãnh liệt hít thở không thông cảm đánh tới, Yến Ti Thần sắc mặt nhanh chóng biến trắng, nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại lộ ra quỷ dị mỉm cười, trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh. Ngụy Nhạc nếu như vậy dứt khoát giết hắn, đã nói lên cha hắn, đệ của hắn, hắn mẹ đẻ cùng muội muội, thủ vương trong phủ tất cả mọi người đều sẽ chết. Hắn thật đúng là sợ nhị thúc hội nhớ đến tình xưa cùng dân gian dư luận mà lòng dạ mềm yếu đây, nhưng bây giờ yên tâm. Cha, tốt đệ, ta đi xuống trước chờ các ngươi. Chúng ta người một nhà, liền muốn thật chỉnh tề. A ca ca ca. Yến Ti Thần bị rắc rắc một tiếng bẻ gãy cổ, đầu đạp kéo xuống, khóe miệng nụ cười còn không có tán. Ngụy thúc thúc. Bùi Thiếu Khanh kinh nghi bất định. Không phải, thuộc vương thế tử, hoàng gia huyết mạch. Ngươi cứ như vậy theo giết gà giống như trực tiếp giết. Ngụy Nhạc mặt lạnh lòng ra thi thể, thu tay về móc ra một trường khăn lụa xoa xoa, ngữ khí không mặn không nhạt nói, vậy hạ để cho ta xác định thuộc vương như phản một chuyện là thật hay giả, nếu là thật, diệt phản loạn liền có thể. Hắn không cảm thấy bị vương ngũ tố cáo, lại tới cướp ngục bị Bùi Thiếu Khanh bắt tại trận Yến Ti Thần coi như thuộc vương thế tử, hội oan cái chính mình cha ruột mưu phản tự mình trước mặt xác định Yến Ti Thần lời khai cũng hoàn toàn là ra từ bản thân hắn miệng, liền đã đủ. Cho tới càng nhiều chứng cứ. Không cần. Hoàng đế đối với loại này tình thế độ từ trước đến giờ đều là tha giết lầm một ngàn, cũng tuyệt không thể bỏ qua một cái. Đối với mình người nhà càng phải như vậy. Cho nên nếu thuộc vương trong phủ xuống đều phải chết. Kia Yến Ti Thần đi trước một bước cũng không rất không ổn. Bùi Thiếu Khanh vốn đang lo lắng hoàng đế sẽ không đối thuộc vương hạ tử thủ, muốn an bài Liễu Ngọc Hành tại tiêu diệt thuộc vương phủ thời điểm bắn tên trộm, nhường thuộc vương chết tại tên lạc. Bây giờ nhìn lại hắn đánh giá thấp hoàng đế tàn nhẫn. Còn có Ngụy Nhạc cũng thật độc, hoàng đế cháu ruột cũng nói giết liền giết, không chần chờ chút nào cùng do dự. Tựa hồ đối với thiên gia huyết mạch không hề có chút kính nể nào. Đổi một người đến, dù là đây là hoàng đế chính miệng ra lệnh, cũng chắc chắn sẽ không như thế quả quyết đi. Bất quá hắn cũng tốt muốn thử một chút cái gọi là thiên gia huyết mạch giết, theo giết người bình thường có cái gì bất đồng. Sáng sớm ngày mai, ta người đến sau liền lập tức đi phủ thành. Ngụy Nhạc ngữ khí lạnh lùng nói. Bùi Thiếu Khanh lập tức đều, phải đại nhân. Thục vương phủ diệt vong chính thức tiến vào đếm ngược. Chương 98, hoàng đế thật chẳng ra gì, vui sách bảo mã chương 98, hoàng đế thật chẳng ra gì, vui sách bảo mã theo Ngụy Nhạc ăn bữa cơm sau, Bùi Thiếu Khanh liền sớm xuống giá trị, về đến nhà chạy thẳng tới bên trong nhà đi tìm Tạ Thanh Nô. Tướng công hôm nay trở lại sao sớm như vậy? Ngồi ở trên xích đu, cầm trong tay một quyển sách đang nhìn Tạ Thanh Nô nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh lúc đó có chút ít ngoài ý muốn. Bùi Thiếu Khanh phất tay một cái tỏ ý Thu Diệp đi xuống. Thu Diệp thi lễ một cái sau vội vã thối lui ra sân nhỏ. Ngụy Nhạc tới. Bùi Thiếu Khanh rồi mới lên tiếng. Tạ Thanh Nô nghe vậy, mặt đẹp nghiêm một chút, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên theo trên xích đu đi xuống, là vì Thục Vương mưu phản một chuyện. Tướng công không có lộ sơ hở chứ? Ngụy Nhạc cùng Uy Viễn Hầu là cố giao, đối Bùi Thiếu Khanh cũng coi là quen biết. Hẳn không có. Bùi Thiếu Khanh nhớ lại một phen sau lắc đầu một cái, lại hỏi, hắn là Hà Thực Lực? Hóa Kính Tông sư. Tạ Thanh Nô đơn giản ngôn ý hãi. Bùi Thiếu Khanh tại trên băng đá ngồi xuống, tiếp theo mấy ngày đều muốn cùng với chúng sống, cả kẽ nói một chút hắn. Được. Tạ Thanh Nô đi tới cho Bùi Thiếu Khanh rót ly trà, tại hắn đối diện ngồi xuống, môi đỏ mọng khẽ mở chậm rãi nói tới, bệ hạ vẫn là Tề Vương lúc, Ngụy Nhạc phụ thân chính là hắn tiếp thân thị vệ, sau đó bệ hạ khởi binh thanh quân trắc, tiên đế ở chính diện trên chiến trường bị đánh liên tục bại lui, liền phái đại nội cao thủ ám sát bệ hạ. Thiếu chút nữa thành công, Ngụy Nhạc phụ thân thay bệ hạ cản chí mạng một kiếm bỏ mình, bệ hạ sau đó liền đem nhỏ tuổi Ngụy Nhạc mang theo bên người, mặc dù cũng không có cha con danh phận, nhưng hắn chính là bệ hạ con nuôi. Tê Bùi Thiếu tức ngược lại hít một hơi khí lạnh coi như là một ít cảnh thái đế con ruột, theo ở giữa hắn cảm tình cũng không nhất định có Ngụy Nhạc sâu đi. Tạ Thanh Nô gặp Bùi Thiếu Khanh không uống ly kia trà, chính mình bưng lên nhấp một miếng, tại ly trà bên bờ lưu lại cái màu đỏ nhạt dấu môi son, tiếp tục nói, Ngụy Nhạc thiên tư hơn người, cộng thêm bệ hạ toàn lực vun trồng đủ loại tài nguyên cấp dưỡng, hắn tại thành gia lập thất chi niên liền bước vào Hoa Kính. Mà trước đó, bệ hạ lên ngôi ban đầu hắn chính là Tịnh An vệ chỉ huy sứ, 10 năm trước Tịnh An vệ quyền bính quá nặng khuyết thiếu quản giáo đưa đến dân đoán của quận, bệ hạ đem tách ra sau, hắn như cũ đảm nhiệm bắt chấn phủ dùng chấn phủ sứ mặc dù chỉ là tứ phần quan, nhưng cho dù là đương triều quan lớn, cũng tuyệt không dám khinh thị. Trên vị trí này đều là hoàng đế tâm phúc thân tín. Mặt khác Ngụy Nhạc còn là một đa tình, hắn đệ nhất đảm nhận thê tử bệnh qua đời sau, vẫn không có tái giá, cũng không có con, đến nay một thân một mình, phương diện sinh hoạt vô cùng giản dị, nguyên tắc tính cường, nhưng tuyệt không cứng ngắc. Tạ Thanh Nô theo như lời đối đại chu quan Liêu Giai Tầng mà nói tất cả đều là công khai tin tức, Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong đối Ngụy Nhạc nhận thức chính là, hoàng đế một cây đao hắn không có lấy vợ nữa, không nhất định là bởi vì là đa tình, mà là sợ sau này dính líu đến người nhà, bởi vì chờ hoàng đế sau khi qua đời, hắn tất nhiên sẽ nhận được trả thù. Đồng thời Bùi Thiếu Khanh đối cảnh thái đế cũng có hiểu thêm một bậc, nhìn như phong khoáng, kỳ thực cay nghiệt thiếu tình cảm. Thoạt nhìn trọng tình trọng nghĩa đối Ngụy Nhạc rất tốt, nhưng nếu đúng như là thật lòng vì muốn tốt cho hắn mà nói sẽ không để cho hắn một mực ở Tịnh An vệ nhậm chức, 10 năm trước nên mượn tách ra cơ hội thuận thế đem hắn khác điều hắn trước. Không trách Ngụy Nhạc giết tiến ti thần như giết chó, đối mặt thiên gia cũng huyết mạch không cố kỵ chút nào cùng do dự. Nhất là bởi vì hắn đối hoàng đế trung thành cảnh cảnh, hai là bởi vì hắn rõ ràng bản thân định vị, ba là bởi vì hắn là một cái người cô đơn. Hoàng đế thật là chẳng ra gì. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi, từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng. Người ta cha lấy mạng đổi mạng cứu ngươi mạng chó. Nếu không đừng nói là ngôi vị hoàng đế, liền linh vị đều không nhất định có. Kết quả chính là như thế báo đáp. Thật may hắn đuổi mỗi người cho tới bây giờ cũng không có muốn làm qua bất luận kẻ nào trung thần, vận mạng mình thì phải tự mình nắm giữ, dù là hắn phải chết, cũng tình nguyện huy kiếm tự sát. Tạ Thanh Ngô đối với hắn này đại nghịch bất đạo mà nói thờ ơ không động lòng, còn gật gật đầu, các triều đại hoàng đế đô trước sau như một như thế, vì sao giàu có thiên hạ con cháu vô số vẫn còn tự xưng vương? Bởi vì bọn họ căn bản không đem người làm đồng loại, hoàng đế chỉ là lớn lên giống người mà thôi. Ha ha, nương tử cao kiến. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười nói, xem ra chỉ số thông minh cũng theo quyền lực giống nhau có thể thông qua tính truyền bá, từ lúc cùng ta hành vợ chồng chuyện mẹ kế tử minh hiện ra càng thông minh rồi, bổ đầu góc đồ vật nhiều lắm ăn, lấy hình bổ hình, tiểu đầu cũng là đầu. Phu quân xin tự trọng. Tạ Thanh Nô gương mặt ửng đỏ trừng mắt liếc hắn một cái, ở trên giường nàng rất rối loạn, nhưng ở dưới giường nàng thật sự là không nghe được những thứ này âu ngôn huế ngữ coi như tiêu chuẩn quan gia tiểu thư, có thể ở trên giường phải mở, cũng đã là Bùi Thiếu Khanh tiền kỳ điều chỉnh kết quả, trông cậy vào dưới giường cũng phóng lãng, nàng không làm được. Nhưng nàng càng là như thế, Bùi Thiếu Khanh lại càng thích ở dưới giường đủ loại nghiêm chỉnh trường hợp khiêu khích nàng, cười nói, ta tới đối câu đối dưới, nương tử mời tự động. Phu quân. Tạ Thanh Nô có chút tức giận, kẹp chặt môi đỏ mọng mày liễu dựng thẳng, trước ngực đầy đặn đường danh lên xuống còn như vậy thiếp thật là giận, có mấy lời vợ chồng phía sau cánh cửa đóng kín có thể nói, ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đó, nhưng không phân trường hợp mà nói liêm sỉ ở chỗ nào. Bùi Thiếu Khanh đối thiếp như vậy, hoặc là đối bên ngoài không có hữu danh phần nữ nhân như vậy, nàng không có vấn đề, thế nhưng không thể tiếp nhận đối với nàng gái này chính thê cũng không hề tôn trọng. Hảo hảo hảo, phu nhân bất giận. Bùi Thiếu Khanh liên tục trấn an, vội vàng đổi một đề tài, nói một chút Long Huyết Bảo Mã đi, Ngụy Nhạc nói hoàng đế ban cho ta một hạ phẩm Long Huyết Bảo Mã, hẳn là ngày mai sẽ đến. Long Huyết Bảo Mã? Tạ Thanh Ngô trong nháy mắt bị rời đi chú ý lực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút không hiểu như mày, bệ hạ đối với ngươi tựa hồ ân sủng quá thịnh, lại vừa là phong tước, lại vừa là ban cho Long Huyết Bảo Mã. Ngược dòng một hồi đã qua, hai người này không người nào là thân kinh bách chiến, lập công lớn người mới được. Tiêu Diệt Thục Vương phủ sau ban cho một Long Huyết Bảo Mã đồ nói được, nhưng bây giờ liền ban cho, vậy nói rõ phía sau có khác ban thưởng. Công lao này căn bản không xứng với tưởng tượng. Còn có phong tước một chuyện, giết Khai Dương Thánh Tử cho Bùi Thiếu Khanh thăng cái phó thiên hộ cũng không tính quá mức, nhưng trực tiếp phong tước, đây tuyệt đối là vượt qua lẽ thường trọng thưởng. Như thế hậu đãi, sau này khả năng yêu cầu phu quân bỏ ra giá rất lớn trở về báo, thậm chí là hy sinh tính mạng. Tạ Thanh Ngô lo lắng nói câu. Bùi Thiếu Khanh không phản đối, quản hoàng đế là thế nào muốn, dù sao ta xác thực có lợi thế là được. Hoàng đế coi như muốn lợi dụng hắn làm gì, cũng phải trước tiên đem hắn thân phận địa vị nhắc tới có thể lợi dụng mức độ. Cho tới đến lúc đó có làm hay không, đây còn không phải là hắn tự làm chủ. Hắn mới sẽ không ngu chung đến bởi vì hoàng đế đối với hắn có đại ân, liền nhất định phải cũng mệnh tướng báo đây phải bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng. Tạ Thanh Ngô lắc đầu một cái, lập tức nói đến Long Huyết Bả Mã. Ngựa giống là tiền triều cái này lưu lại, thế nhưng chân chính thành quy mô gây giống là Đại Chu Ngự Mã Giam làm. Mỗi thất Long Huyết Bảo Mã đều bị ghi danh trong danh sách, dù là đi qua hơn 200 năm, cả nước hiện có cũng không đến 3000 thất, bình thường chỉ ban cho trọng thần cùng có công lớn người, phần lớn mã đều bị Ngự Mã Giam lâu dài nuôi dưỡng, có tình huống khẩn cấp lúc tạm thời rút hết sử dụng. Tỷ như lần này Ngụy Nhạc tới Thông Châu, hoàng cung liền rút hơn 100 thất hạ phẩm mã cung cấp tính an vệ sử dụng, đồng thời trong cung mỗi ban cho một con ngựa, ngay cả cùng Ngự Mã Giam bên trong chăn ngựa người cũng cùng nhau ban thường đi, bởi vì chiếu cố Long Huyết Bảo Mã là một kiện rất phức tạp chuyện. Mặt khác mã phẩm cấp không phải cố định, hoàng cung có Long Huyết Đan, sau khi dùng có thể tăng lên mã phẩm cấp. Thế nhưng Long Huyết Đan cũng cực kỳ chân quý, cho nên đối với được ban cho xuống Long Huyết Mã nhân, Long Huyết Đan cũng có thể làm bọn họ phần sau lập công ban thưởng. Là một thiện cưỡi ngựa bắn cung người, Bùi Thiếu Khanh đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến chính mình tân vật để cưỡi. Mặc dù không nhất định so với kỵ Tạ Thanh Ngô thoải mái, nhưng khẳng định so với cưỡi Tạ Thanh Ngô càng phong cách, bởi vì Tạ Thanh Ngô lại không thể cưỡi ra ngoài. Tạ Thanh Ngô cảm giác Bùi Thiếu Khanh ánh mắt là lạ, phu quân, ngươi sao nhìn như vậy tiếp? Phu nhân nếu là cũng có thể cưỡi ra ngoài mà nói là tốt rồi. Bùi Thiếu Khanh lại không nhịn được miệng tiện khiêu khích. Ngươi đối với hắn dạy mãi không được. Tạ Thanh Ngô vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng tiếp lấy nàng đảo trong mắt một vòng cười nói, phu quân nếu không cần thể diện mà nói, Diêu Quang Thánh Nữ ngươi nhất định có thể cưỡi ra ngoài, muốn thử sao? Coi như hết, ta cũng không có quái gì như vậy thích. Tinh khiết miệng này Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, đương nhiên, nếu là bốn bể vắng lặng mà nói, vậy hắn ngược lại không để ý ban ngày ban mặt. Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ một tiếng tản tản miệng, đứng dậy hướng bên trong nhà đi. Tối nay phu quân đi Lan Nhi căn phòng đi. Quyết chiến mấy ngày, nàng tối nay không dám lại ngoắc đôi cầu liền. Bất quá vẫn là dặn dò một câu, nàng không thể so sánh thiếp trước mang thai, phu quân muốn tâm lý nắm chắc. Yên tâm, hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng còn cái ngoại lệ. Ngay kế, trước kia, Ngụy Nhạc theo kinh thành dẫn người đã đến Thông Châu, hơn 100 tên tính an vệ người người cưới Long Huyết Bảo Mã, tình cảnh kia thật là chấn nhiếp nhân tâm. Bởi vì sợ làm cho hỗn loạn, bọn họ không có vào thành. Mà Tôn Hữu Lương giờ phút này còn khổ bức ha ha cưới một ngựa tốt, tại một nắng hai sương chạy về trên đường. Tham kiến trấn phủ sử đại nhân. Hơn 100 người đồng loạt tung người xuống ngựa hành lễ. Miễn lễ. Ngụy Nhạc lạnh nhạt nói, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh nói, Doãn Chi, đi xem một chút ngươi mã. Bùi đại nhân ngài mã ở chỗ này. Một tên 15-16 tuổi thiếu niên dắt một con hắc mã đi ra. Toàn thân đen bóng, hai mắt lấp lánh có thần, mặc dù hình thể so với Ngụy Nhạc mã tiểu như vậy một vòng, nhưng so sánh bình thường chiến mã mà nói như cũ thần tuấn, phía trên cổ cũng không có bẻ, chỉ có trên trán có như vậy mấy biên. Trên lưng đã giả bộ trên một bức ngựa tốt tiên. Tất cả mọi người đều hoặc hâm mộ hoặc ghen tị nhìn Bùi Thiếu Khanh, bọn họ mã trở về kinh thành còn muốn nộp lên ngự mã giam, mà Bùi Thiếu Khanh mã nhưng vĩnh viễn thuộc về hắn. Tuổi còn trẻ liền thăng quan phong tước, cưới An Bình Bá ra danh mãn kinh thành tài nữ, đơn giản tại đế tâm, lại được ban cho rồi một không người không khao khát Long Huyết Bảo Mã. Hắn đây mẫu thân gì đó may mắn một đời, thật đáng chết. Mà Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy con ngựa kia trong nháy mắt cũng đã yêu, kích động không thôi, ta cũng có mã rồi. Hắn lập tức bước nhanh về phía trước thiếu niên thấp giọng nói, đại nhân, đây là tiểu Lưu công công cố ý tự mình làm ngài tuyển chọn tỉ mỉ. Là hai con cực phẩm Long Huyết Bảo Mã sinh hậu sẵn hay. Bạn con nhớ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái. Tiểu Lưu Tử Cương tốt tại Ngự Mã Giam nhậm chức sao? Không có gì kiêu căng có thuần, sở hữu mã đều là bị giáo huấn tốt, hắc mã tựa hồ đã biết Bùi Thiếu Khanh là mình sau này chủ nhân, túi đầu cọ sát hắn. Thiếu niên nói, mời Bùi đại nhân ban tên cho. Đen như vậy, ngày sau liền kêu thần nắm. Bùi Thiếu Khanh một mặt yêu thích sờ đầu ngựa, nhẹ giọng nói, mọi người, Ngụy Nhạc cũng không kéo căng ở, lấy cái nghiêm chỉnh. Khó nghe sao? Vậy kêu là hắc tướng quân đi. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ đến Ly tướng quân. Thuận miệng nói, hát tướng quân ngẩng đầu lên hí một tiếng, tựa hồ đối với danh tự này rất hài lòng. Thiếu niên cũng làm cái tự giới thiệu mình, tiểu nhân kêu tiểu đầu tử, sau này phụ trách chiếu cố hát tướng quân. Ừ, đem hát tướng quân giao cho ngươi, bản quan rất yên tâm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, xoay người điểm cái thuộc hạ, ngươi mang tiểu đầu tử trở về phủ, nhường phu nhân toàn quyền phối hợp hắn chuẩn bị tốt hát tướng quân cần thiết hết thảy. Tuân lệnh. Thuộc hạ cung cung kính kính đáp, Ngụy Nhạc nói, được rồi, lên đường đi. Phải. Tất cả mọi người lập tức phóng người lên ngựa. Bùi Thiếu Khanh cũng phi thân lên ngồi vào hát tướng quân trên lưng. Hai chân thúc vào bụng ngựa quát lên, giá. Hiu, hát tướng quân tựa hồ nghĩ tại tân chủ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một hồi, như mũi tên rời cung chui ra. Khe nằm. Bùi Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa té xuống. Nhưng thích đứng loại tốc độ này sau đó, cảm thụ gió từ bên thai gào thét, cái loại này sảng khoái khó mà nói rõ này khởi bước tốc độ, này tăng tốc phản ứng. Quả thực là mã trung nguồn năng lượng mới xe hơi 100 cây số ra tốc chỉ cần 3 cây dâm cỏ. Chương 99, lão quỷ cái chết, lại gặp mặt thuộc vương điện hạ. Chương 99, lão quỷ cái chết, lại gặp mặt thuộc vương điện hạ. Dựa vào Long Huyết tốc độ ngựa độ, Bùi Thiếu Khanh đám người chỉ dùng một ngày thời gian liền tiến vào Cẩm Quan thành địa giới. Ngụy Nhạc chia binh hai đường, hắn tự mình đi xử lý cái kia lão quỷ, mệnh nghĩa Tử Lục Phong cùng Bùi Thiếu Khanh đám người trước vào thành truyền lệnh cho Lục Định Xuyên bao vây thuộc vương phủ, không cho phép vào cũng không cho ra, nhưng không có hắn ra lệnh không được động thủ. Dựa theo Bùi Thiếu Khanh cho bản đồ, Ngụy Nhạc tùy tiện tìm được cái sơn động kia. Người tới người nào? Hãy xưng tên ra. Liễu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương nghe tiếng xuất động, đồng loạt rút kiếm, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm này không tốc chi khách. Thịnh An vệ bắt chấn phủ dùng Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó móc ra Bùi Thiếu Khanh coi như tín vật lệnh bài ném qua đi, nơi này giao cho bản quan. Liễu Ngọc Hành tiếp lấy lệnh bài, sau khi xác nhận không có sai lầm liền ôm quyền nói, phải đại nhân, dân nữ cáo lui. Lập tức liền cùng Diệp Hàn Sương đội vã rời đi, cho đến không nghe được tiếng bước chân sau, Ngụy Nhạc mới một tay phủ bối, thần sắc ung dung sải bước đi vào sân động. Ha 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 ha, đến đây đi, lão phu sống tạm 200 năm, cũng sớm đã sống đủ rồi, coi như không có ngươi, mấy ngày nữa lão phu cũng phải tiêu tan. Lão quỷ trực tiếp hiện thân, ha ha cười nói. Ngụy Nhạc dừng bước lại, mặt vô biểu tình nhìn lấy hắn từ tốn nói, vậy hạ muốn gặp ngươi, chỉ cần ngươi hãy thành thật phối hợp, vậy hạ có thể ban cho ngươi sống tiếp. Lão quỷ tiếng cười nhất thời hơi ngừng, sau đó lại bộc phát ra lớn hơn tiếng cười ha 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 ha. Ha 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 ha. Ta biết rồi, là kia Yến gia tiểu nhi sợ chết thật sao? Hắn muốn ta sống tạm chi pháp thật sao? Ngụy Nhạc sắc mặt lạnh lẽo, càn rỡ. Còn dám đối Ngô Hoàng vô lễ, bản quan định cho ngươi sống không bằng chết. Lão phu hiện tại như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống vốn là sống không bằng chết. Thưởng thức qua hơn 200 năm cô độc, ngươi cũng biết không có gì là so với cái này thống khổ hơn chuyện, ngươi uy hiếp không hề có tác dụng. Lão quỷ hóa thành một đoàn hắc vụ tại Ngụy Nhạc bên người vòng tới vòng lui. Ngụy Nhạc đột nhiên nói, ngươi không phải thái giám. Đây là hắn trực giác, cũng là lão quỷ cho hắn cảm giác. Kia có trọng yếu không? Lão quỷ cũng không có giống như đối mặt Bùi Thiếu Khanh nghi ngờ như vậy phủ nhận, hỏi ngược một câu. Ngụy Nhạc không nghĩ lãng phí thời gian nữa, bản quan cũng chỉ hỏi ngươi một câu, là muốn chết, vẫn là phải sống? Yến gia tiểu nhi như thế nào cho ta kéo dài tánh mạng? Là dùng hắn đại chu dân chúng hồn phách nuôi sao? Ta là tiền triều người, đối với cái này không hề gánh nặng trong lòng, hắn là sau khi chết sống tạm sẽ đối chính mình con dân như thế sao? Người nhà họ Yến qua nhiều đời như vậy, vẫn là như thế khốn kiếp a. Lão quỷ đối người nhà họ Yến hiển nhiên là oán nghiệm cực sâu. Ngụy Nhạc không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Ác liệt tông sư cương khí tựa như sấm sét nổ vang. Nhưng khiến hắn không ngờ là lão quỷ kia thậm chí ngay cả phản đều không phản đánh, tránh đều không tránh, nên đón đỡ một quyền này, hồn thể nhất thời liền lung lay sắp nát. Lão phu sẽ không cùng Yến nghịch tàng tiểu với nhau. Trở về nói cho Yến gia tiểu nhi, hắn liền sống tạm cũng đừng nghĩ, là ngươi tự tay đánh nát hắn hy vọng, ha ha ha. Đáng chết. Ngụy Nhạc sắc mặt rất khó nhìn, hoàng đế nhưng là âm thầm dặn dò hắn nhất định phải đem này quỷ mang về. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn đối phương bị một quyền của mình đánh hồn phi phách tán. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đừng không biện pháp. Ngụy Nhạc xoay người đi sơn động chỗ sâu lục soát một lần, tuy nhiên làm sao hữu dụng đồ vật đều không tìm tới, chỉ có thể dưới bất đắc dĩ núi, còn không biết làm như thế nào trở về cho hoàng đế giao phó. Cùng lúc đó, Tinh An vệ đã đến dưới thành. Giá, giá, giá. Tinh An vệ làm việc. Tản ra, tản ra. Quân tình như lửa, ngăn trở người chết. Tản ra. Gần 200 người không nhìn cửa thành thủ vệ phóng ngựa bay nhanh, tiến vào trong thành mạnh mẽ đâm tới. Trên đường dân chúng rối rít kinh hoàng thất thố thét lên chạy tứ phía, Lục Phong phân ra một người cưỡi ngựa đi trước thiên hộ truyền lại lệnh. Mà đại bộ đội lao thẳng tới thủ vương phủ. Mau mau nhanh, vây lại. Đại nhân có lệnh, không cho phép để cho chạy một cái. Đến sau tất cả mọi người rối rít xuống ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất ngăn chặn thủ vương trước phủ cửa sau, đồng thời bay lên tường rào dựng lên phá cương nọ phòng ngựa có người chạy trốn. Các ngươi làm cái gì? Có biết nơi này là địa phương nào hay không? Điên rồi điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Một đám không biết sống chết đổ vật đi nhanh bẩm báo vương gia có người phạm thượng làm loạn. Bọn gia đình vừa giận vừa sợ, loạn thành nhất đoàn. Giờ phút này, thuộc vương người một nhà chính vui vẻ hòa thuận dùng đồ ăn sáng, không có yến ti thần một nhà rất hài hòa. Người một nhà hòa hòa khí khí thật tốt, nếu là thần nhi đối với ta cái này đường không có thành kiến, về sau mỗi ngày cũng có thể như vậy. Thuộc vương phi đột nhiên thở dài nói, đừng nhắc tới cái kia nghịch tử. Thuộc vương sắc mặt trong nháy mắt đen lại, tức giận nói, cái này vô sỉ 10 ngày không có tin, không biết lại điên đi nơi nào, trong mắt có còn hay không ta đầy cái phụ vương. Thuộc vương phi khẽ miệng móc một cái, cũng là bởi vì yến ti thần lại một lần nữa không biết tung tích, nàng mới cố ý nhắc lên. Yến Ti cần mang trên mặt cười yếu ớt, hiền lành lịch sự nói, phụ vương bất giận, đại ca 2 năm qua cũng không phải lần đầu như vậy, khả năng chỉ là quên theo ngài chào hỏi, chờ thêm mấy ngày liền đột nhiên xuất hiện rồi. Ngươi a, luôn là nói chuyện cho hắn, có thể cái kia vô sỉ cũng chưa bao giờ linh tỉnh. Thục vương lắc đầu một cái. Yến Ti cần người hiền lành cười nói, đại ca chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đối với ta rất tốt. Yến Ti đóng bĩu môi một cái, hắn đối trong mắt không nhân đại ca cùng âm hiểm nhị ca cũng không có một chút hảo cảm. Thục vương đột nhiên nghe bên ngoài động tĩnh, không vui nhíu mày một cái, mang đến người đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, làm ổn còn thể thống gì. Vương gia, xảy ra chuyện vương gia. Quản gia kinh hoàng thất thố chạy vào, nóng nảy nói, bên ngoài tới rất nhiều tính ăn bệ, đem vương phủ vây quanh. Gì đó? Lục Định Xuyên thật lớn mật, hắn điên rồi. Yến Thi đống bung chén đũa xuống vừa kinh vừa sợ. Tam công tử, không phải Lục Thiên Hộ. Quản gia đầu đầy mồ hôi nói, cũng gây long huyết bả mã. Người kinh thành. Thục vương trở nên đứng dậy. Trong phút chốc tất cả mọi người đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bởi vì này chỉ có thể là hoàng đế mệnh lệnh. Thục vương phi mặt đẹp trắng bệnh. Vương gia, tại sao có thể như vậy? Hoàng thượng hắn như thế đột nhiên liền. Bình tĩnh chớ nóng, bản vương đối hoàng huynh thời gian qua cung kính có thừa, có lẽ có hiểu lầm gì đó, ta đi ra trước xem một chút. Thục vương hít sâu một hơi trầm giọng nói. Mặc dù tuy là nói như thế, nhưng hắn trong lòng hoảng được một nhóm, Long Y cái kia nhị ca nhưng là tạo quá lớn ca phản a, tồn tại mưu hại mình huynh đệ tiền đề. Tiến Ti cần nói, phụ vương ta cũng đi, còn có ta. Tiến Ti đóng theo sát phía sau. Cha con ba người kết bạn đi tới tiền viện đại môn. Liếc mắt liền thấy được dẫn đầu một trong người nào đó. Tiến Ti đóng la thất thanh, Bùi Thiếu Khanh. Thục vương điện hạ, Tiến Tam công tử, chúng ta lại gặp mặt. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ba người, tựa như cười mà không phải cười nói. Thục vương nhìn chung quanh một vòng, nhìn rõ ràng nhất dòng nước huyết bảo mã, tim đập có chút gia tốc, mặt ngoài cố làm chấn định hỏi, Bình Dương Nam, ngươi đây là cớ gì? Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Lục Phong, đối phương phẩm cấp cao hơn hắn, chính mình cũng không thể coi mình là lão đại a. Bùi huynh thỉnh tùy ý. Lục Phong vẻ mặt ôn hòa nói, hắn nhìn ra song phương có thù cũ, cũng không ngại bán Bùi Thiếu Khanh một cái ân huệ, khiến hắn đắc ý cùng Ngụy Nhạc lãnh đạm tính cách vừa vặn ngược lại. Lục Phong cái này nghĩa tử rất thiện cùng người giao thiệp. Đa tạ Lục huynh. Bùi Thiếu Khanh cười hướng hắn chắp tay, quay đầu nhìn về phía Thục Vương lúc sắc mặt đã nghiêm túc, lạnh giọng nói, Thục Vương thân là tông thất nhiều lần mùa hoàng ân, nhưng lại không nghĩ tới hồi báo, phản có lòng không thần phục ý đồ mưu phản. Hôm nay chúng ta chính là phục bệ hạ chi mệnh tới cầm Thục Vương điện hạ vào kinh trị tội. Gì đó? Ta mưu phản. Thục Vương nghe lời này trợn to hai mắt, thân thể lảo đảo lui về sau một bước. Hai đứa con trai vội vàng đỡ hắn, phụ vương. Thục Vương đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước tại phủ Dung Hiên Bùi Thiếu Khanh cho Yến Ti đóng chụp qua mưu phản cái mũ, mắt đỏ sắp nứt hết, đều xấu. Bùi Thiếu Khanh có phải là ngươi hay không mưu hại bản vương? Bản vương muốn cùng ngươi ngự tiền đối chất. Điện hạ đây là xem thường ta, vẫn là xem thường bệ hạ đây? Bệ hạ bực nào thánh minh, há lại sẽ bị người che đậy? Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, mắt lộ ra giễu cợt nói, là ngươi con trai ngoan, Thục Vương thế tử chính miệng thừa nhận Thục Vương phủ một mực ở mật mưu tạo phản. Vâng. Thục Vương nghe lời này như bị sét đánh, quanh thân khí huyết dâng trào, mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp bất tỉnh. Đại ca hắn sao lại thế? Yến Thi cần trận to hai mắt mặt đầy không dám tin. Cái kiêm lịch tử hắn ở nơi nào? Bản vương phải gặp cái kiêm lịch tử. Thục Vương cuồng loạn hét, Bùi Thiếu Khanh trong mắt rêu cợt nồng hơn, điện hạ cần gì phải làm bộ làm tịch. Vạch trần hắn mưu phản người bị ta bắt được, hắn phụng ngươi mệnh lệnh đi trước diệt khẩu, nhưng là lại bị ta sớm bắt, tại bản quan dưới sự cảm hóa đã giao phó hết thảy, lời khai đã sớm hiện lục soát tới ngự tiền. Bởi vì tự cảm thấy thẹn đối với bệ hạ hắn, hai ngày trước tại trong ngục tự vận, còn để lại chăn chối sưng ở phía dưới chờ Thục Vương điện một cùng đi xuống cả nhà đoàn tụ ngài. Thục Vương người cũng tê dại, cả người run lẩy bẩy, tự lẩm bẩm, nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử này, người tại ngồi trong nhà, tội mưu phản trên trời rơi. Đại ca làm sao có thể như thế? Khẳng định là chính bản thân hắn muốn mưu phản. Theo phụ vương không liên quan, theo chúng ta càng không có quan hệ a. Tiến Ti cần đỏ mặt tía thai nói, kiêm lịch tử chính là muốn kéo chúng ta trốn theo. Thục Vương cắn răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, nhìn Bùi Thiếu Khanh khàn khàn nói, bệ hạ muốn hỏi tội, bản vương toàn quyền phối hợp, hiện tại đã bắt chúng ta vào kinh đi. Ngược lại cũng không phải không nghĩ phản kháng, là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hơn nữa phản kháng mà nói nhất định sẽ chết, không phản kháng đi làm mặt giải thích mà nói, kia còn có cơ hội có thể sống. Ta có thể không có cách làm chủ, hết thảy chờ trấn phủ đại nhân tới đi. Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt đáp. Nghe Ngụy Nhạc đích thân đến, Thục Vương cũng biết hoàng đế có nhiều căm tức, mí môi một cái không nói nữa. Mau mau nhanh. Nhưng vào lúc này Lục Định Xuyên mang người chạy tới. Hạ quan Lục Định Xuyên tham kiến đại nhân. Hắn đi nhanh đến Lục Phong trước mặt, sạch sẽ gọn gàng quỳ xuống hành lễ. Lục Phong túi đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trung ký 10 phần nói, hoàn toàn bao vây toàn bộ vương phủ, ba dặm bên trong toàn bộ thanh tràng, để tránh có nghịch tặc cần nút. Ti chức tuân lệnh. Lục Định Xuyên lĩnh mệnh đứng dậy, cảm kích nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt. Hắn hiện tại mới hiểu được, đương thời tại phủ Dung Hiên Bùi Thiếu Khanh tại sao phải vì chính là một cái kỹ nữ cứng rắn đỉnh thủ vương, thì tại sao nhất định phải buộc hắn hai chọn một. Cũng thật may hắn làm ra lựa chọn chính xác, cho nên tức thì lập được tiêu diệt phản tặc công, mà không phải trở thành thuộc vương theo nghịch bị tiêu diệt. Thiên hộ chỗ người nhanh chóng hành động, đem thuộc vương phủ vây nước chảy không loạn, cũng bạo lực đối xung quanh cư dân tiến hành thanh tràng, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Mà dân chúng cũng thông cảm tính ngăn bệ, đều không dùng bọn họ rút đao đi ra, liền rối rít chủ động phối hợp. Vừa mới rõ ràng xong trường, kèm theo lộc cộc đi thanh thúy tiếng vó ngựa, Ngụy Nhạc liền từ xa xa phóng ngựa mà tới. Trên lưng ngựa thần sắc hắn lạnh nhạt, dáng người đứng thẳng như giống như một gốc thanh tùng, hát bảo và áo đón gió tung bay. Hoa lập lạc, hiện trường mấy trăm người đồng loạt quỳ một chân trên đất cao giọng hô, tiếng như hùng trùng, sông thẳng bất tiêu. Chúng ta cung nên chấn phủ xử đại nhân. Ngụy Nhạc, tốc độ dẫn ta đi gặp hoàng minh, bản vương là hoan uổng, ta muốn tự mình hướng hắn giải thích. Nhìn thấy người quen, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, Thục Vương tiến lên một bước, đứng ở cửa trên bậc thang nói. Ô. Trên lưng ngựa một tay siết dây cương, Ngụy Nhạc nghiêng đầu liếc xéo hắn liếc mắt, nho nhã trên mặt không có toát ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cũng không có nhậm chức ở đâu nói nhảm, lạnh lùng mà lưu loát hạ lệnh, giết. Nhìn nhiều người chết liếc mắt đều là tại lãng phí thời gian. Chương 100, nhuộm máu vương phủ, Giáng Tuyết Chi yêu cầu, tỉnh ngộ. Chương 100, nhuộm máu vương phủ, Giáng Tuyết Chi yêu cầu, tỉnh ngộ. Hiện trường tất cả mọi người tốt cũng không phản ứng kịp. Bùi Thiếu Khanh cũng đã nâng kiếm xuống tới. Phốc suy, hàn quang lóe lên, kèm theo nóng bỏng đỏ thắm máu tươi tung tóe, Yến Ti đống đầu bay lên thật cao, không ngừng ứa máu thân thể ầm ầm ngã xuống. Đầu rơi xuống đất lăn hai vòng, trên mặt biểu hiện còn có chút mờ mịt. Những người khác này mới đột nhiên bừng tỉnh. Theo sát phía sau giơ đao xông tới. Hắn muốn giết bản vương. Hắn vậy mà không ngay mặt hỏi tội liền muốn xử tử bản vương. Thục vương không dám tin cùng khó mà tiếp nhận, lảo đảo lui về phía sau, đỏ mắt trố vỡ lại chú, Tiến Võ. Tiến Võ. Vô sỉ. Ngươi nhất định sẽ không trách ngay cả ngươi con ruột đều mơ tưởng tạo ngươi phản, bản vương chỉ hận không có thật tạo ngươi phản, ngươi không phụ lòng phụ hoàng trên trời có linh tiên sao? Yến Võ. Một giây kế tiếp, Ngụy Nhạc theo trên lưng ngựa phi thân tới một trường đem đánh chết tại chỗ. Thục Vương Lưu Lịch, cử binh đối kháng bắt, tội không thể tha thứ, giết cả nhà. Yến Ti Cần đã hù dọa kẻ ra quân háng, điên rồi giống nhau nằm trên đất cười ha ha, nước mắt nước mũi tràn lan, cùng luận hét, đại ca, ngươi tốt độc ác đại ca. Phúc Suy, hắn bị nhất đao tức đầu, nằm thân thể ủm một tiếng chạm đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Mà này trường giết chóc vừa mới bắt đầu, không nên giết ta. Van cầu ngươi. A, ta là Vương Phi, bọn ngươi tiện dân điên rồi sao? Bảo vệ Vương Phi, liều mạng với bọn hắn. Ngày xưa cao cao tại thượng, ỷ thế hiếp người ra nô giờ phút này đều giống như bất lực dê con, mặc người chém giết. Thục Vương vệ đội ngược lại vẫn tính trung thành, định liều chết hộ tống Vương Phi phá vòng đây, nhưng đều là uổng công. Theo kinh thành người tới thực lực thấp nhất đều là ngưng khí cảnh võ giả, Du Long cảnh cũng không phải số ít, cộng thêm có một vị tông sư trấn giữ, Thục Vương trong phủ không ai có thể ngăn cản. Ngụy Nhạc đứng chắc tay, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc đều, tiếng thét chói tai liên tiếp, mà tính an vệ môn giống như một đài đài không có cảm tình máy móc, che lớp mặt nạ trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, chỉ trầm mặc không ngừng lặp đi lặp lại cơ đao. Cho đến Vương phủ huyết khí xung thiên, lại không người sống. Mỗi một tấc sàn nhà cơ hồ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, mỗi một tình an vệ trên người hắc bảo đều có bị huyết dịch thấm xuyên thấu qua vết tích. Tái nhợt trên mặt nạ hiện đầy tung tóe huyết châu, mũi lao tích tí tách nhỏ huyết khởi bẩm đại nhân, thuộc nịch cả nhà giết hết. Lục Phong đi tới đứng chắp tay Ngụy Nhạc trước mặt báo cáo. Ngụy Nhạc trực tiếp xoay người rời đi, hồi kinh. Trong kinh tới tính an vệ rối rít đuổi theo. Cùng tiến đại nhân. Bùi Thiếu Khanh, Lục Định Xuyên chờ thuộc châu vùng này tình an vệ đồng loạt quỳ một chân trên đất hô to. Giá, giá. Ngụy Nhạc đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, chỉ để lại thuộc vương phủ số trăm cỗ thi thể. Cho đến không nghe được tiếng vó ngựa, cúi đầu quỳ dưới đất Bùi Thiếu Khanh cùng Lục Định Xuyên mới đứng lên. Những người còn lại thấy vậy cũng rối rít đứng dậy theo. Đa tạ Bùi huynh kéo ta một cái. Lục Định Xuyên đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, mặt đầy lộ vẻ xúc động nói. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, Lục huynh chưa từng bạc đãi qua ta, ta lại làm sao có thể hại Lục huynh ngươi đây. Lời cảm tạ không nói nhiều, ngôn ngữ quá nhiều cũng lộ ra tái nhợt, Bùi huynh sau này chỉ nhìn ta là như thế đối với ngươi là được. Lục Định Xuyên đưa ra một cái tay. Bùi Thiếu Khanh một cái nặng nề nắm chặt, ta không gì sánh được tin tưởng Lục huynh là người, giống như Lục huynh tại Phụ Dung Hiên đối mặt Thục Vương lúc nhưng lựa chọn tin tưởng ta giống nhau. Lục Định Xuyên lộ ra một nụ cười, đưa tay thu về, quay đầu nhìn đầy đất ngổn ngang thi thể như mày, Bùi huynh, những người khác thi thể ngược lại dễ nói kéo tới bãi tha ma là được, Thục Vương một nhà thi thể xử trí như thế nào? Cuối cùng là tông thất ta. Ngụy đại nhân không có là Thục Vương thu liễm thi thể chính là giao cho chúng ta xử lý, ở ngoài thành lên ngôi mộ lập khối bia chôn đi, như ngươi nói cuối cùng là tông thất, thái qua loa mà nói bệ hạ hội không thích. Bùi Thiếu Khanh nói, hoàng đế có thể giết Thục Vương, thậm chí có thể lười vì hắn nhặt xác, nhưng bọn hắn những người ngoài này lại không được. Lục Định Xuyên gật đầu một cái, liền theo Bùi huynh. Chuyện chỗ này, nơi này làm phiền Lục huynh kết thúc, ta cáo từ trước. Bùi Thiếu Khanh ôm quyền nói Lục Định Xuyên chắp tay đáp lễ, Bùi huynh đi thong thả. Bùi Thiếu Khanh xoay người đi ra Thục Vương phủ, đứng tại cửa quay đầu nhìn liếc mắt, lập tức nhảy lên một cái rơi vào hắc tướng quân trên lưng, nhất điều khiển ngựa bụng lao ra ngoài. Đưa đến cửa Lục Định Xuyên nhìn đi xa thân ảnh trong mắt khó nén ao ước màn, long huyết bảo mã a. Không biết cuộc đời này mình là có phải có cơ hội có thể bị ban thưởng một. Theo Thục Vương phủ rời đi, Bùi Thiếu Khanh liền chạy thẳng tới Giáng Tuyết chỗ ở, dự định tắm mình thay quần áo sau đó mới trở về Thông Châu. Diệp Hàn Sương cùng Liễu Ngọc Hành không có tới Cẩm Quan thành với hắn hội họp, hẳn là trước một bước trở về, bằng hắc tướng quân tốc độ, chậm chút xuất phát cũng có thể đuổi kịp các nàng. Bùi đại nhân. Mở cửa kiện phụ nhìn thấy người tới là Bùi Thiếu Khanh sau sửng sốt một chút, lập tức vội vàng quay đầu trong chiều hô, cô đường, Bùi đại nhân đến. Sau đó nghiêng người né ra, đại nhân mời vào bên trong. Bùi Thiếu Khanh mới vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một thân màu xanh quần dài dáng tuyết mặt đầy vui mừng chạy tới. Lao đi lúc lụa mỏng chạy xuống, trắng non như ngọc vai lộ ra ngoài, màu hồng thêu trong áo ngực êm dịu ngọc đoàn nhiều vẻ lên xuống, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra giống nhau. Bùi Lang, có thể tưởng tượng sát thiết rồi. Nàng ngào vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực ôm thật chặt hắn. Kiện phụ thấy vậy, sau khi đóng cửa nhỏ giọng đi xa. Tuyết Nhi là nghĩ buồn công tử, vẫn là muốn mua thương chuẩn bị tốt. Bùi Thiếu Khanh ôm nàng eo nhỏ hỏi. Cũng muốn. Giáng Tuyết ánh mắt quyến rũ như tơ, tiếp lấy hậu chi hậu giác ngửi được mùi máu tanh, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện mình trên người đã dính không ít vết máu, nhất thời là bị sợ đến hoa dung đất sắc. Nhà. Bùi Lang này đều là người khác, chuẩn bị canh nóng, hầu hạ buồn công tử tắm mình. Bùi Thiếu Khanh tử tốn nói Giáng Tuyết mím môi một cái đáp, ừ. Nhà giàu sang đều là phòng bị nước nóng, cho nên Bùi Thiếu Khanh rất nhanh thì thích ý ngồi ở trong thùng tắm. Mái tóc vén lên, không mảnh vải che thân Giáng Tuyết cũng ngồi ở bên trong hầu hạ hắn tắm mình, lợi dụng chính mình bóng loáng thân thể mềm mại vì hắn tinh tế trà sát dựa trên người từng cái vị trí. Giống như là một cái mỹ nữ rắn, mềm mại dáng vẻ không ngừng quấn vòng quanh Bùi Thiếu Khanh, ở trên người hắn du động. Rất nhanh nàng liền mặt đỏ như dáng, thở hồng hộc cùng Bùi Thiếu Khanh mặt đối mặt, ánh mắt mê ly đang bưng hắn khuôn mặt, công tử cũng giúp thiếp rửa đi. Hơi nước tràn ngập, nàng da thịt trong trắng lộ hồng, thật giống như vô cùng mịn màng. Rửa nơi nào? Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười. Giáng Tuyết nhào vào trong ngực hắn, tiến tới hắn bên thai thổ khí như lan đạo, bên ngoài đều rửa sạch sẽ. Rất nhanh trong thùng tắm bọt nước văng khắp nơi. Hồi lâu, Bùi Thiếu Khanh mới chịu bỏ qua. Giáng Tuyết hỏi, công tử có thể hài lòng? Vưu bận. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi. Giáng Tuyết lại đột nhiên thấp giọng sụt sùi khóc. Thế nào Tuyết Nhi? Tuyết Nhi có một chuyện muốn nhờ. Giáng Tuyết đột nhiên bỏ dậy, ở trên giường quỳ xuống nói Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái, đưa tay sờ nàng mịn màng gương mặt nói, Tuyết Nhi có lời gì nói thẳng liền có thể, người ta ở giữa cần gì phải như thế. Tuyết Nhi kính xin công tử cho ta báo diệt môn phá gia thủ. Giáng Tuyết nặng nề dập đầu một cái. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt bình tĩnh, trước tiên nói một chút về nhìn. Tuyết Nhi vốn tên là Từ Tuệ, gia phụ là chức binh bộ thị lang Từ Ung, gặp Tạ Văn Cẩm kia kẻ gian hãm hại trên lưng Tư Thông dị tộc ý đồ tội mưu phản, bị giết cả nhà. Chỉ có nhỏ tuổi thiếp cùng mẫu thân thiếp thân nha hoàn tránh được một kiếp, những năm gần đây, thiếp mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trả thù Tuyết Hận, xin mời công tử giúp ta. Bùi Thiếu Khanh căn bản không biết Từ Ung cùng Tạ Văn Cẩm là người nào, nhưng là lại có thể đoán được Tạ Văn Cẩm bây giờ nhất định là đại nhân vật, cho nên hắn không cảm thấy đáng giá vì tiểu đầu lúc chi thoải mái xách mặt nạ đi mạo hiểm. Tuyết Nhi a. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí êm ái. Giáng Tuyết ngẩng đầu lên, công tử, vô luận phụ thân ngươi là không bị hoan uổng, đều đã bị định tính, ngươi có thể biết buồn công tử bây giờ còn chưa có bắt ngươi lại, như cũng chịu cùng ngươi cùng giường, cũng đã là xuất rất đại phong hiểm. Bùi Thiếu Khanh nói, Giáng Tuyết lệ vũ lâm linh, thiết biết được, ta bây giờ biết rồi thân phận ngươi, cũng còn nguyện ý che chở ngươi, mà ngươi còn lại muốn cho ta đi giúp ngươi báo thù, có biết ta liên lụy trong đó phải gánh vác như thế nào mạo hiểm? Bùi Thiếu Khanh ngữ khí hàm chứa không vui. Giáng Tuyết nhào qua ôm chặt lấy hắn, khóc khóc đi đi nói, thật xin lỗi, công tử, đều là thiếp quá tham lam, quá mức không biết đủ, quá mức được voi đòi tiền, quá mức đội vàng muốn báo thù cho cha mẹ. Ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí hòa hoãn chút ít, nhẹ nhàng sờ nàng ướt nhẹ mái tóc nói, như vậy đi, ta đối chuyện năm đó không rõ ràng, đối đại với ta hồi kinh kiểm chứng một phen. Nếu ngươi phụ thân thật là bị hoan uổng, ta nằm pháp vì đó sửa lại án xử sai. Trước vẽ một bánh lại nói, phần sau nhìn tình huống. Không thể nàng nói cái gì tin cái đó. Nếu như có cơ hội tùy tiện là từ ra sửa lại án xử sai mà nói hắn tự nhiên không ngại hỗ trợ, nếu không coi như xong đi. Đa tạ công tử, Tuyết Nhi cuộc đời này mãi mãi cũng là công tử người. Giáng Tuyết vốn là cũng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh đáp ứng. Nhất thời cảm động không thôi, ôm hắn ở tại trên mặt một trận loạn thần, chủ động đưa tay giúp hắn điều chỉnh đạn đạo nàng báo đáp phương thức cũng liền chỉ có như vậy rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới nha hoàn thanh âm, "Tiểu thư, cái kia họ Vương lại tới. Ngày đó đuổi theo xe ngựa cái kia thư sinh sao?" Bùi Thiếu Khanh nhất thời chân mày cau lại, nhiều hứng thú hỏi. Giáng Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, rất sợ trong lòng của hắn ngăn cách, nói, "Đẩy hắn đi, nói cho hắn biết hắn sau này không muốn lại tới, ta sợ Bùi Lang hiểu lầm." "Tiểu thư, hắn là tới cáo tử, nói chúc mừng ngươi tìm tới người hiền lành, cảm tạ ngươi trước tại hắn hầu bao quấn bách lúc làm biệt thủ, ân này sau này phải trả." Giáng Tuyết nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, một bên giãy giụa eo hừ nhẹ lấy, vừa nói, "Thay ta chuyển cáo hắn, có thể ử nghị thông liền tốt, ta cũng không xa cầu hắn báo đáp, chúc hắn kim bảng để danh." Nhìn hắn ngày ấy thương tâm muốn chết, còn tưởng rằng hội từ đây thất bại hoàn toàn đây. Bùi Thiếu Khanh khẽ cười nói, Giáng Tuyết sâu kín nói, lại nào có nhiều như vậy nam tử sẽ vì đàn bà tìm cái chết, chờ tính hạ tâm sẽ tự suy nghĩ ra tiền đồ làm trọng, trái tim nhào vào trên người nữ nhân nam nhân cũng không gì đó tiền đồ. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy không khỏi cười một tiếng, tại hắn kiếp trước xã hội kia, loại này liếm chó quy nam cũng không ít, họ Vương thư sinh cùng những người đó so sánh đã thăng quá nhiều, biết tiến thối, ký ân huệ, buông được. Nếu là cái thư sinh nghèo, vẫn còn có tiền đi dạo thanh lâu điểm hòa khôi sao? Hắn hiếu kỳ hỏi Giáng Tuyết đáp, là cùng cửa sổ mời khách, chính hắn lại nào có tiền bạc, cơm đều nhanh không ăn nổi. Bùi Thiếu Khanh mừng tỉnh đại ngộ, được rồi, đây là một nghiêm chỉnh, chống lại nhân dân kiểm nghiệm thư sinh nghèo. Sân nhỏ ngoài cửa, người mặc giặt hồ đến bạc màu cũ kỹ trưởng Sam Vương thân đã không còn ngày đó đuổi theo xe ngựa lúc chật vật, tướng mạo đường đường, dáng người đứng thẳng. Tiểu thư đang ở theo Bùi công tử, không rảnh đi ra vì ngươi đưa tiễn, nàng nói không xa cầu ngươi hồi báo, chúc ngươi kim bảng để danh. Nha hoàn đi ra lạnh nhạt nói đa tạ. Vương thân khẽ mỉm cười, bình tĩnh chắp tay cảm ơn, lại nói, xin thay ta chuyển cáo Bình Dương Nam, nhìn hắn thật tốt đợi Giáng Tuyết cô nương. Tiếng nói rơi xuống, một tay siết chặt trên vai căng phồng bỏ quần áo, xoay người bước chân ung dung rời đi. Lúc đầu hắn đau lòng muốn chết, nhưng một đêm mua say sau, tỉnh lại nhìn nhà chỉ có 4 bức tường cùng sách nát mấy quyển, Vương thân đột nhiên đại triệt đại ngộ, chính mình người như vậy, việc cần kiếp trước mắt là thành công mới đúng, lại lấy ở đâu tư cách xa cầu tình yêu. Giáng Tuyết cô nương không chê hắn nghèo kiết, thưởng thức hắn tài hoa cho giúp đỡ, đây đã là hết sức cần tỉnh. Nàng tìm được người hiền lành, vẫn là Bình Dương Nam vậy trở thanh niên tuấn tài, chính mình hẳn là chúc phúc nàng và cao hứng. Đồng thời tức giận phấn đấu, tranh thủ có năng lực báo nàng đại ân, mới không phụ nàng ngày xưa mắt khác đối đãi. Lại làm sao có thể như vậy truy lạc? Trầm Luân đi xuống, mau trong tỉnh ngộ, Vương thân tự biết ở ra đuổi theo xe chuyện tại Cẩm Quan thành đã mất hết thể diện, tức thì quyết định ra ngoài du học, kim bảng để danh ngày lại áo gấm về làng. Chương 101, Lý tướng quân bức đua thoái vị, Tạ Phúc rộng lớn phái Nam. Chương 101, Lý tướng quân bức đua thoái vị, Tạ Phúc rộng lớn phái Nam. Bùi Thiếu Khanh sáng sớm ngày thứ 2 mới bước lên đường về. Mà Thục Vương Nưu Nghịch bị giết tin tức cũng đã kinh chuyện khắp cả Cẩm Quan thành, nhưng là lại âm mưu luận tình hành. Thục Vương chân trước đắc tội Bình Dương Nam, chân sau liền dính líu mưu phản bị Bình Dương Nam dẫn người chu diệt, trong này nếu là không có điểm ý kiến, lão tử tuyệt đối không tin. Đúng vậy đúng vậy, ta có thể nghe nói, đương thời tại Phủ Dung Hiên Bình Dương Nam liền cho Thục Vương chụp qua ý đồ mưu phản cái mũ, kết quả hiện tại Thục Vương thật sự bởi vì mưu phản bị giết, chật chật, khéo léo, thật là khéo rất à. Sáng sớm một đám lao đầu tại quán mì ngươi một lời ta một lời thấp giọng thảo luận, nói sát có chuyện lạ. Bên cạnh một người thanh niên thư sinh không nhịn được buông xuống chén nói, có khả năng hay không Bình Dương Nam tại Phủ Dung Hiên dám nói như vậy là bởi vì đã sớm nắm giữ Thục Vương muốn mưu phản tội chứng. Nào có nhiều như vậy âm mưu vì kế. Người tuổi trẻ vẫn là tuổi quá trẻ, có một số việc biết đều hiểu, không hiểu nói cũng vô ích, chờ ngươi sống đến ta đây đem niên kỷ tự nhiên là biết. Một ông lão lau miệng, cậy già lên mặt giáo dục đạo. Thanh niên thư sinh chẳng thèm ngó tới đạo, có rảnh rỗi ở nơi này bàn luận viễn vông, thu thuế tích góp đủ sao? Sẽ không có đọc mấy quyển còn dám giáo dục lên buồn công tử tới, ta xem các ngươi thật là vô lại khắc bảo y phục, con đi ra. Tuy nhiên phần lớn số người thông minh đều không cho là thuộc Vương Mưu phản bị giết cùng Bùi Thiếu Khanh có liên quan, nhưng loại thuyết pháp này nhưng ở tầng dưới chót xã hội rất lưu hành, càng truyền càng ta bình. Bên kia, Liễu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương chính cưỡi ngựa đi đường, đột nhiên nghe sau lưng chuyển tới tiếng vó ngựa. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Phu nhân, Sương muội. Bùi Thiếu Khanh cưỡi hát tướng quân như gió mạnh đổ tới. Huynh trưởng. Diệp Hàn Sương mặt đầy kinh ngạc rìm ngựa dừng lại hỏi, ngươi như thế nhanh như vậy theo kịp. Các nàng nhưng là trước xuất phát suốt một ngày a. Công tử ngồi xuống ngựa này nhưng là trong truyền thuyết long huyết bà mã. Liễu Ngọc Hành nhìn chằm chằm hát tướng quân hỏi. Bùi Thiếu tức cười đáp ý, sờ hát tướng quân đầu ngựa nói, phu nhân khỏe nhãn lực, đây là bệ hạ ban tặng, hạ phẩm long huyết mã, có thể ngày đi ngàn dặm. Hắn hiện tại loại trừ thích sở chính mình đi đầu, chính là thích nhất sở ngựa mình đầu. Chúc mừng công tử mừng đến thần câu. Liễu Ngọc Hành yêu kiều cười một tiếng, hát tướng quân, thiếp hành tẩu giang hồ lúc từng tình cờ thông từng thấy, vẫn còn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy xem qua long huyết này bảo mã, không hổ là thiên hạ hiếm có. Phu nhân, sương muội, hát tướng quân so với thường mã khôi ngô to còn, bằng không các ngươi chấp nhận xuống cùng ta ngồi chung một con ngựa, như thế tại trời tối trước liền có thể một đạo chạy về trong nhà, nếu không các ngươi còn muốn dại gió dầm sương đuổi hai thiết lộ. Bùi Thiếu Khanh đối hai người phát động mời. Diệp Hàn Sương tự nhiên không có ý kiến, ừm. Lá kia cô nương cùng với công tử đi trước đi, thêm một người đôi mã đổi thừa, vừa có thể mau mau, cũng có thể đưa nàng mã mang về. Liễu Ngọc Hành nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói không phải là hai con mã mà thôi, không cần cũng không cần. Tài đại khí thô Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái, nhẹ nhõm nói, hai con mã cũng không giá trị phu nhân hai ngày thời gian, được rồi, mã liền ở lại chỗ này đưa cho người hữu duyên, các ngươi mau lên đây đi. Liễu Di, nghe đại ca đi. Diệp Hàn Sương khuyên nàng một câu, mấy ngày nay tại sơn động một mình, hai người quan hệ kéo gần lại rất nhiều, liền cứ gọi đều thay đổi. Thịnh Tinh khó chối từ, hơn nữa Liễu Ngọc Hành cũng xác thực muốn mau mau trở về, liền đồng ý, vậy cũng tốt. Thế nhưng rất nhanh nàng liền hối hận. Diệp Hàn Sương hình thể khổng lồ, cho nên ngồi phía sau. Liễu Ngọc Hành đối lập to nhỏ, an bị ở mặt trước theo hát tướng quân tản võ chạy như điên, nàng cả người cũng ngã xuống Bùi Thiếu Khanh trong ngực, hai người chặt dính chặt vào nhau, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được giữa đùi kinh người xúc cảm. Để cho nàng mặt đỏ tới mang hai, thân thể mềm mại phát cương. Ôn Hương Nguyễn Ngọc tại mang, Bùi Thiếu Khanh giống vậy có thể cảm nhận được Liễu Ngọc Hành đảo mông đạn mềm mại nhiệt độ, theo thất ngựa lắc lư, thỉnh thoảng phát sinh va chạm đánh cọ. Sớm biết cũng chỉ mang Diệp Hàn Sương một người, nói không chừng còn có thể tiến triển cực nhanh. Xin lỗi phu nhân, không phải là cố ý, ta lui về phía sau chút ít. Bùi Thiếu Khanh vẫn là nghĩ tại trước mặt nàng giả bộ một chính nhân quân tử, thấp giọng nói. Liễu Ngọc Hành nhỏ như mỗi tiếng nói, ừm. Bùi Thiếu Khanh di chuyển thân thể lui về phía sau. Liễu Ngọc Hành mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng hát tướng quân đột nhiên một cái nhảy, nàng trượt một cái lui về phía sau ngồi đi, trong miệng ư một tiếng, mặt đẹp nóng bỏng. Phu nhân. Bùi Thiếu Khanh ngược lại hít một hơi khí lạnh thấp giọng nói, nếu không chúng ta hay là trước chớ lộn xộn rồi hả? Sau có xe lớn, trước có mỹ phụ. Hắn ở chính giữa cũng dậy vào á ân ân ân. Liễu Ngọc Hành đỏ mặt tựa như gà con mổ thóc gật đầu, càng loạn động, Việt căm tức. Vẫn là cứ như vậy nhịn một chút đi. Nhẫn đến trời tối về đến nhà là tốt rồi. Vừa tới cửa nhà, Liễu Ngọc Hành không kịp chờ đợi liền muốn xuống ngựa, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt lại không đứng vững, bắp chân mềm nhũn một hồi, suýt nữa tại chỗ liền té ngã trên đất. Phu nhân không đáng ngại chứ? Bùi Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái nàng, mặt đầy ân cần dò hỏi. Liễu Ngọc Hành hai gò má ửng hồng, khẽ cắn môi đỏ mọng tự sân tự oán khắc hắn liếc mắt, chỉ là lắc đầu một cái, không lên tiếng, thất ra hắn sau lảo đảo chạy vào nhìn nàng chật vật bóng lưng. Bùi Thiếu Khanh biết rõ nàng là vội vã đi tắm thay quần áo, trong lòng không khỏi hơi xúc động, công tôn phu nhân tuổi đã cao quả nhiên so với tiểu cô nương còn nhạy cảm, đây là cái gì hại đồn thể chất a đại ca, ta đi tắm trước thay quần áo, cả người thân đều là mồ hôi. Diệp Hàn Sương tung người xuống ngựa nói Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, mau đi đi. Công tử ngươi đã về rồi. Triệu Chỉ Lan vui mừng ra lên tiếp, vừa nghi hoặc nói, mới vừa gặp phải sư nương rồi, nhưng cùng hắn chào hỏi không để ý tới ta. Phu nhân khả năng vội vã như nhà xí đi. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng biên tạo một mực cớ, sau đó đem dây cương đưa tới trong tay nàng, đi đem hát tướng quân giao cho tiểu đầu tử. Ân ân ân. Triệu Chỉ Lan gật đầu một cái, sờ một cái hát tướng quân núi, đi thôi, hát tướng quân. Hát tướng quân phun ra hai cỗ khí, ngẩng đầu đỡ ngực đi theo Triệu Chỉ Lan sau lưng hướng Bùi phủ chuồn ngựa mà đi. Mà Bùi Thiếu Khanh chạy thẳng tới phòng ngủ hành. Đứng lại. Mới vừa vào sân, một thân kim giáp ly tướng quân liền từ trên núi giả nhảy xuống ngăn lại hắn đi đường, đứng thẳng người lên chất vấn, thần nghe chủ công phong cái hát tướng quân. Này mới tới có bản lãnh gì có thể cùng mặt tướng cái này nhất chiêu nguyên lão ngồi ngang hàng. Rõ ràng là ta tới trước. Người ta có thực lực, có thể ngày đi ngàn dặm, hơn nữa còn có bối cảnh, là hoàng gia ngự mã, đồng thời có huyết thống long tộc. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng qua loa lấy lệ đôi câu. Ly tướng quân vô cùng đau đớn, hắn có bối cảnh lại độc á. Có thể biết vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Dù sao ta không phục, mời chủ công phong ta binh mã đại nguyên soái, cho ta tránh ra. Bùi Thiếu Khanh mới vừa cũng bị Liễu Ngọc Hành mài ra chân hỏa, vội vã tìm Tạ Thanh Nô cho nàng đòn cảnh tình đây, nào có ở không cho Ly tướng quân thăng quan. Sẽ không. Ly tướng quân ngẩng đầu, duỗi chảo đem đầu khôi đỡ thẳng, chủ công không phong, thần sẽ không nhường. Càn rỡ. Ngươi đây là bức đua thoái vị, cẩn thận chấm giết ngươi cửu tộc. Bùi Thiếu Khanh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị cảnh cáo nói. Lý tướng quân nháy mắt mấy cái, ta không có cửu tộc. Kia nắm chặt sinh. Bùi Thiếu Khanh một cước đem nó đá bay ra ngoài, ngươi chính là chấm quân sư đây, tại chấm nơi này ngươi địa vị vẫn là cao hơn Hắc tướng quân. Đối ử. Lý tướng quân bỏ dậy, nghiêng đầu chui vào rơi xuống ở bên cạnh trong nón an toàn, đứng thẳng sau đỡ thẳng mũ giáp cười nói, bản miêu vẫn là quân sư đây. Bùi Thiếu Khanh hấp tấp vào nhà, bất đồng Tạ Thanh Ngô nói xong, liền đem hắn chạm đến ở trên giường chặn lại miệng. Phu quân như thế cấp bách, kỵ cái mã cũng có thể phát đỉnh. Thật lâu, Tạ Thanh Ngô rốt cuộc lấy thở dốc, sắc mặt đỏ ửng, kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ hoàng đế ban thưởng là một con ngựa mẹ? Bùi Thiếu Khanh không nói, chỉ đầu đầy gian khổ làm ra. Ngay kế, dùng đồ ăn sáng lúc, Liễu Ngọc Hành cũng vẫn không dám cùng Bùi Thiếu Khanh mắt đối mắt, lặng lẽ cúi đầu cơm cô. Bùi Thiếu Khanh có thể hiểu được nàng lúng túng, cho nên cũng tận lực không có cùng với trả lời. Sau khi ăn xong hắn phải đi bách hộ trô đi làm, vừa tới nhà công thì phải biết tiền trưởng quỹ viếng thăm. Bùi Thiếu Khanh đoán được nhất định là băng tàm ti nguyên liệu cùng thợ thủ công có chỗ dựa rồi, lập tức mau xin mời. Thảo dân tiền bạc quán, tham kiến bách hộ đại nhân. Thứ mi thiện mục tiền trưởng quỹ vào cửa liền bái. Tiền trưởng quỹ miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh nói, tạ đại nhân. Tiền trưởng quỹ đứng dậy, xôi tay nu thuận đứng, mặt nở nụ cười nói, nhờ Bùi đại nhân phúc, tiểu đã theo Dương Châu mua được một nhóm băng tàm ti nguyên liệu, còn nặng hơn kim mời trở về mấy vị thuần thục thợ thủ công, ít ngày nữa liền có thể lập công, đại nhân trung quy cũng đã chiếm 5/10, không biết có thể còn có dặn dò gì. Tiền trưởng quỹ lại ngồi một chút. Bùi Thiếu Khanh trước đối với hắn nói một câu, lại xông Diệp Hàn Sương nói, ngươi trở về đem ta thư phòng trên bàn sách hộp gỗ lấy tới. Ừ. Diệp Hàn Sương gật đầu một cái xài bước mà ra. Bùi Thiếu Khanh kêu một tiếng, người tới dâng trà. Tạ đại nhân thưởng trà. Trà đi lên sau tiền trưởng quỹ trước cảm ơn, sau đó mới bưng lên nhàn nhạt nhấp một miếng. Bùi Thiếu Khanh hướng hắn hỏi thăm còn chưa bao giờ đi qua Dương Châu, thời gian qua nghe Dương Châu phồn hoa, đến tột cùng là như thế cái phồn hoa, tiền trưởng quỹ có thể nói một chút. Lại phồn hoa cũng nhất định so ra kém đại nhân thường ở kinh thành, chỉ là hơn xa thuộc châu thôi, nổi danh nhất còn tưởng là thuộc Dương Châu ngựa gầy ốm. Tiền trưởng quỹ trọng điểm cho Bùi Thiếu Khanh giảng giải nổi lên Dương Châu phong nguyên nơi. Cho đến Diệp Hàn Sương trở lại, hắn mới thỏa mãn im lặng, lặng lẽ uống một hớp trà chân cổ. Cái hộp giao cho tiền trưởng quỹ. Bùi Thiếu Khanh phân phó Diệp Hàn Sương một câu, lại đối với tiền trưởng quỹ nói, bên trong đều là ta lúc rảnh rỗi làm quần áo vẽ thảo, tạo lấy phía trên này đi chê ý đi, tuyệt đối sẽ không buồn bán, bảo đảm càng là các đạt quan quý nhân thì càng yêu thích không buông tay. Ồ. Tiền trưởng quỹ nghe lời này không nhịn được tại chỗ mở hộp gỗ ra lấy ra một tờ vẽ thảo nhìn. Nhưng cho dù là hắn cái này lao sát nhóm, vừa nhìn cũng là khiếp sợ không thôi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Thiếu Khanh nói, này, đại nhân cái này có phải hay không có chút thái làm bại hoại thuần phong mỹ tục rồi hả? Có thể bán được sao? Này không phải quần áo, rõ ràng là mấy khối vải vóc. Tiên trưởng quỹ, vậy ngươi có muốn hay không ngươi thê thiếp mặc cho người xem? Bùi Thiếu Khanh chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Tiên trưởng quỹ ngẩn ra, ảo tưởng rồi một hồi tự mình thê thiếp sau khi mặc vào bộ dáng, nhất thời không nhịn được miệng đắng lưỡi khô lên, kích động nói, tiểu hiểu. Như vậy quần áo đúng là có thể sẽ bị một ít hủ nho đả kích, thế nhưng tuyệt đối sẽ nhận được rộng lớn phái nam yêu thích, nữ tính cũng đều vì rồi tranh sủng mà mua. Bản quan cho như vậy quần áo mệnh danh là tình thú đồ lót, những bức họa này bản thảo chỉ là thả con tép, bắt con tôm, tiền trưởng quỹ có thể tìm chuyên gia căn cứ ta cung cấp ý nghĩ thiết kế càng nhiều khoản hình. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười nói, mặc ở bên trong có khả năng gia tăng vợ chồng tình thú quần áo, tốt thích hợp tên, tiểu đa tạ đại nhân ban tên cho. Tiền trưởng quỹ phảng phất đều đã nhìn thấy chính mình phát đại tài ngày ấy, kích động đến mặt đỏ tới mang hai nói, thứ bậc một nhóm quần áo đi ra, tiểu nhất định trước đưa đến đại nhân trong phủ, nhưng ngài thử một chút hàng. Ha 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 ha, dễ nói. Bùi Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, lại nói một câu, ta nơi đó còn có 10 thất bệ hạ ban cho thượng đẳng băng tam ti, đưa ngươi một, còn sót lại giúp ta toàn bộ làm thành nữ thất. Thất chân loại vật này, tại hắn nơi này từ trước đến giờ là duy nhất đồ dùng, cho nên như hàn tín điểm binh, nhiều hơn đích lương. Tạ đại nhân ban thưởng. Tiền trưởng quý tại chỗ quỳ xuống, hoàng thượng ban cho băng tam ti cùng hắn mua phẩm chất lại bất đồng, chính mình lại cũng có thể may mắn dùng tới công phẩm. Công tử. Nhưng vào lúc này, Liễu Ngọc Hành vẻ mặt nghiêm túc đi vào, giữa hai lông mày có chút nóng nảy. Tiền trưởng quý thấy vậy, lập tức thức thời cáo tử. Bùi Thiếu Khanh hỏi, phu nhân, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trước đừng có gấp, ngồi xuống từ từ nói. Chương 102, Diệp Vũ mất tích, hoàng đế cơn giận, đầu mối, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, chương 102, Diệp Vũ mất tích, hoàng đế cơn giận, đầu mối, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, công tử, sư minh sai người thì tới, hỏi dò ta Vũ Nhi khi nào trở về, nhưng Vũ Nhi hơn 10 ngày trước cũng đã lên đường a. Xin mời công tử hỗ trợ tìm một chút. Liễu Ngọc Hành mặt đầy vội vàng nói, thiết kiếm môn đệ tử đông đảo, nhưng mấy cái đệ tử thân truyền các nàng vợ chồng thời gian qua đều là do ruột thịt bồi dưỡng, cho nên Diệp Vũ mất tích để cho nàng rất lo lắng. Phu nhân lại bình tĩnh chờ nóng, người tuổi trẻ khó tránh khỏi trời sinh tính này ra, Diệp thiếu hiệp có phải hay không là bên ngoài thăm bạn hoặc chơi ở đây? Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống ghế dựa, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trấn an nói. Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái, mấp máy lấy dịu dàng đôi môi nói, sẽ không, Vũ Nhi từ nhỏ liền nhu thuận nghe lời, là một thành thật hải tử, ngày thường khiến hắn ra ngoài làm chuyện gì, thời gian qua đều là đi nhanh về nhanh. Hiển nhiên nàng không biết Diệp Vũ mỗi lần xuống núi đều muốn đi dạo thanh lâu chuyện, giống như xã hội hiện đại rất nhiều cha mẹ cho là mình ở ngoại địa đi học hoặc vụ công hài tử nhu thuận nghe lời, nhưng nào ngờ lặng lẽ nạo thai đều có. Ta đây sai người trước dựa theo phu nhân miêu tả cho hắn hỏa phó giống như, khiến người đi thăm dò một hồi, xem có thể hay không có đầu mối. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát rồi nói ra. Liễu Ngọc Hành nghe vậy gật đầu liên tục, mặt đầy cảm kích nói, đa tạ công tử, phiền toái công tử. Bằng vào ta cùng Lan Nhi quan hệ, cũng phải gọi ngươi một tiếng sư nương, người một nhà làm sao cần phải khách khí như vậy khách khí đây. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, xoay người đối Diệp Hàn Sương nói, kêu Trần Trung Nghĩa tới phụ trách chuyện này. Phải. Diệp Hàn Sương gật đầu một cái xoay người rời đi. Rất nhanh, tại Liễu Ngọc Hành miêu tả xuống, bách hộ trong sở đặc biệt phụ trách là tội phạm bị truy nã bức họa họa sĩ vẽ ra Diệp Vũ bộ dáng, nhìn có 6-7 phần giống. Tại chỉ dựa vào một người khác miêu tả dưới tình huống, có khả năng họa đến nước này, đã coi như là cao thủ. Bùi Thiếu Khanh đối Liễu Ngọc Hành nói, phu nhân ở lại chỗ này chờ cũng vô dụng, đi về trước đi, đối lại với ta bên này có tin tức nhất định trước tiên nói cho người biết. Ừ, liền nhờ cậy công tử. Liễu Ngọc Hành nắm chặt Bùi Thiếu Khanh tay, cực kỳ giống một cái lo âu hải tử mẫu thân, lập tức lo lắng rời đi. Cùng lúc đó, bên kia, Ngụy Nhạc một mình trước quay về kinh thành, thẳng vào hoàng cung hướng Cảnh Thái Đế phục mệnh. Cảnh Thái Đế tại thấy Ngụy Nhạc sau đó câu nói đầu tiên là, cái kia vô sỉ nhưng là đã chết. Khởi bẩm bệ hạ, Thục Vương ý đồ mưu nghịch xác nhận không có lầm, lại muốn dựa vào võ lực cưỡng ép phá vòng đây, cả nhà không một người sống. Ngụy Nhạc thanh âm hùng hậu trả lời. Ừ. Hoàng đế tiện tay ném trong tay đang ở nhóm hồng ngọc bút, mặt lạnh nói, Lưu Hải nghĩ chỉ. Ừ. Lưu Hải lập tức đáp một tiếng. Hoàng đế đứng dậy đứng chắp tay, mặt vô biểu tình nói, Thục Vương tang nghịch, tội chứng xác thật, chấm phái Ngụy Khanh đi hỏi tội, nghịch phiên lại cử bình chống đỡ, đã giết cả nhà, ngay hôm đó bắt đầu đem nhất mạch tự tông thất xóa tên. Gia phong Ngụy Nhạc là An Viễn huyện tử, cũng ban cho đan thư thiết quán cùng đấu lưu phục, thăng chức Bùi Thiếu Khanh là Tĩnh An vệ bách hộ, thưởng hạ phẩm Long huyết bảo mã một, kỳ lân phục một bộ, ngự thứ năm nay trung thu ngự tiệc rượu vị, sai người thừa Long huyết bảo mã lấy tốc độ nhanh nhất thông báo thiên hạ. Hắn mặc dù nói rất ngắn, nhưng Lưu Hải nhưng tốc độ tay cực nhanh dựa theo thánh chỉ cách thức viết rất dài một phần. Thần khấu tạ hoàng ân. Ngụy Nhạc không buồn không vui quỳ xuống tạ ơn, tức bị với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hắn liền sau cũng không có, như thế cha truyền con nối vong thế. Hoàng đế ngữ khí bình tĩnh, Ngụy Khanh miễn lễ. Ngụy Nhạc đứng dậy cúi đầu yên tĩnh đứng. Lưu Hải, đi xuống. Hoàng đế phất tay một cái. Phải bệ hạ. Lưu Hải cúi đầu cáo lui. Cửa đóng lại đi qua, hoàng đế mới ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngụy Nhạc hỏi, Giang Hoài, con quỷ kia đây? Giang Hoài là Ngụy Nhạc chữ, hắn tự mình lấy. Thân vô năng, lệnh bệ hạ thất vọng, cái kia lão quỷ hắn tự sát. Ngụy Nhạc cúi đầu nói, tự sát. Hoàng đế bỗng nhiên biến sắc, hai tay nặng nề vô vào trên bàn dài, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua khuôn mặt dữ tợn dồn dập thở hào hẹn, từng chữ từng câu nói, chấm không để cho hắn chết, hắn làm sao có thể chết? Thần biết tội. Ngụy Nhạc lần nữa quỳ xuống. Hoàng đế trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt biến ảo không ngừng, lão quỷ kia có từng nói qua gì đó? Bệ hạ, đều là đại nghịch bất đạo nói như vậy, sợ dơ ngài lỗ thay. Ngụy Nhạc ngữ khí bình tĩnh nói. Nói. Hoàng đế đột nhiên đề cao âm lượng. Ngụy Nhạc chỉ có thể như nói thật đạo, nói bệ hạ là muốn hắn sống tạm chi pháp, nói mình tuyệt sẽ không bị yến nghịch trô không chế, nói ở phía dưới chờ bệ hạ. Hắn đối mặt hoàng đế lúc cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hơ ha ha ha. Ha 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 ha. Hoàng đế thay đổi lúc trước giận dữ, phá lên cười, ngựa khí khinh miệt tùy ý nói, lao quỷ này cũng quá coi thường chấm, chấm là vua của một nước, há lại sợ hãi sinh tử. Chẳng qua chỉ là muốn thử một chút có thể thông qua hay không hắn tìm tới tiền triều di bảo thôi, hắn nhưng đem chấm nhìn thành như hắn bình thường hạ người ham sống sợ chết. Tiền triều dư nghiệt, hết ngồi đáy giếng, lại làm sao biết bệ hạ là nhân vật nào? Ngụy Nhạc trầm giọng nói. Hoàng đế cười một tiếng, được rồi, đi xuống đi. Thần cáo lui. Ngụy Nhạc đứng dậy rời đi. Mắt thấy cửa đóng lại, hoàng đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hóa thân mặt bản dọn dẹp đại sư, giận không nhịn nổi đem trước mặt đồ vật toàn bộ quét lật trên mặt đất. Ngụy Nhạc mang theo Tĩnh An vệ ngồi cưới Long huyết bảo mã ra thủ đô lúc, trong kinh liền biết chắc là xảy ra đại sự. Quả nhiên, rất nhanh Thục Vương Nưu Nịch bị giết cả nhà tin tức liền từ trong hoàng cung truyền tới, kinh thành chấn động. Loại trừ Thục Vương Nưu Nịch bị giết bản thân cho đại gia mang đến rung động ngoài ra, càng rung động là Bùi Thiếu Khanh quả nhiên cũng ở đây chuyện này trung lập xuống diện phản loạn công bị trọng thưởng. Tháng này mới vừa thăng thử bách hộ, hiện tại cái kia thử chữ ngay lập tức sẽ trừ đi. Còn ban cho kỳ lân phục, này mặc dù là ngự tứ phục bên trong phẩm cấp thấp nhất, nhưng cho dù là nhất phẩm đại quan nếu như không có bị ngự tứ, cũng không tư cách xuyên, là vinh dự. Còn có Long huyết bảo mã, rất nhiều bên ngoài chinh chiến lập được công lớn tướng quân cũng nhiều lắm là chỉ có thể được ban cho một đoạn thời gian quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, đến kỳ trả lại. Càng mấu chốt là trung thu ngự tiệc rượu vị, loại này tiệc rượu bản thân không coi vào đâu, Bùi Thiếu Khanh đã qua cũng bình thường tham gia, nhưng lần trở lại này là hoàng đế cố ý điểm hắn theo vùng khác trở lại tham gia, nói rõ là đặc biệt muốn gặp hắn. Như thế đủ loại, là như thế nào vô thượng ân sủng. Theo đầu tháng bắt đầu, Bùi Thiếu Khanh không thể nghi ngờ thành thế hệ thanh niên trúng gió đầu tối thịnh cái kia, nhường vô số người hâm mộ và ghen ghét, đủ loại chua mà nói đều nhanh chán nói rồi. Hiện tại trong kinh một nhóm người cho là Bùi Thiếu Khanh lãng tử hồi đầu, một nhóm người cho là hắn trước tiên là cố ý nhún nhường, còn có một bộ phận người lại cho rằng là hoàng đế đem đối uy viễn hầu ân sủng biểu hiện ở Bùi Thiếu Khanh trên người. Mà coi như Bùi gia đại nhi tức, Nạp Lan Ngọc Cẩn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh lúc trước nhất định là cố ý tại nhún nhường. Đối mặt cái này nhiều lần công lớn, vẻ vang cửa nhà tiểu thúc tử, nàng hiện tại thậm chí cũng hoài nghi năm đó Bùi Thiếu Khanh muốn cường bạo nàng cũng chỉ là tự dơ thủ đoạn mà thôi, cũng không phải là thật muốn xâm phạm nàng cái này đại đầu. Trung Phi nhìn Bùi Thiếu Khanh hiện tại biểu hiện xuất sắc như vậy, người làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện hoang đường. Vừa nghĩ tới tiểu thúc tử bởi vì cái nhà này lặng lẽ thừa nhận ngoại giới rất nhiều làm nhục, đồng thời còn muốn thừa nhận chính mình đối với hắn hiểu lầm cùng mắt lạnh, hơn nữa cho tới bây giờ đều không giải thích, Nạp Lan Ngọc Cẩn lại có chút ít tự trách. quyết định chờ tiểu thúc tử trở lại tham gia trung thu ngự yến lúc thật tốt với hắn trò chuyện một chút, nói lời xin lỗi, thời gian đi qua đủ loại không vui, làm tương thân tương ái người một nhà. Còn phải cho công công cùng phu quân biết phong thư đưa đi. Nói cho bọn hắn biết chính mình suy đoán cùng phân tích, tranh thủ cởi ra bọn họ đối tiểu thúc tử hiểu lầm cùng thành kiến. Cũng trong lúc đó, An Bình bá phủ. An Bình bá Tạ Văn Cẩm tiêu hóa xong mới vừa biết được tin tức thật lâu không nói, cách một lúc lâu mới chậm rãi thở ra một hơi đối thê tử nói, có rảnh rỗi cho Thanh Ngô viết phong thư đi, nha đầu kia bao lâu chưa từng tới tin. Ban đầu còn chưa phải là ngươi này làm cha sợ bị con rể dính líu, không cho ta theo Thanh Ngô liên lạc. An Bình bá phu nhân đỏ cả với mắt, nước nở nói, Thanh Ngô không gửi thư, nhất định là ý thức được chúng ta muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, tâm đều bị chúng ta cho thương tấu đây. Tạ Thanh Ngô ngay từ đầu không có viết thơ là bởi vì bị Bùi Thiếu Khanh khống chế, sau đó cũng không viết thơ mới là bởi vì ý thức được nàng và Bùi Thiếu Khanh đều là bị vứt bỏ người. Ô kìa, ta vậy không cũng là vì này một đại gia đình cân nhắc sao? Tạ Văn Cẩm trên khuôn mặt dán mua cũng có chút không nhịn được, biện giải cho mình đạo, đương thời ai sẽ nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh có thể được thánh sủng. Hắn đánh chết nhưng là giống như quý phi chất nhi. Liên Bùi Thế Kình đều nhanh cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, ta dám theo Thanh Ngô liên là sao? Nói tới nói lui, các ngươi còn chưa phải là sợ bị tiểu bối dính líu. An Bình bá phu nhân xoa xoa nước mắt khóc thút thít nói, thật may con rể không chịu thua kém, nếu không ta kia con gái bảo bối không biết được ăn bao nhiêu đau khổ. Bất kể nói thế nào, ít nhất ta cho nàng chọn một tốt tướng công. An Bình bá mặt không đổi sắc nói. An Bình bá phu nhân nghe lời này tức giận liếc hắn một cái, đều lười được dễ cợt hắn bản mặt kia. Trong kinh chuyện theo Bùi Thiếu Khanh không có quan hệ. Hắn bên này tra được Diệp Vũ một ít đầu mối, gọi tới Liễu Ngọc Hành cùng nhau nghe. Đại nhân, phu nhân, căn cứ chúng ta điều tra biết, Diệp thiếu hiệp rời đi Bùi phủ sau đó phải đi quần phương nguyện điểm năm cái cô nương Trần Trung Nghĩa nói. Gì đó? Liễu Ngọc Hành mặt liền biến sắc, trở nên đứng dậy không dám tin nói, ngươi nói Vũ Nhi đi rồi Thanh Lâu. Làm sao có thể? Hắn thành thật như vậy nghe lời hài tử, theo cô nương nói chuyện cũng đỏ mặt. Phu nhân, xác thực như thế, quần phương nguyện tú bà cùng bị hắn điểm cô nương cũng có thể làm chứng. Trần Trung Nghĩa nói xong lại bổ sung một câu, tú bà còn nói hắn khẳng định không phải lần thứ nhất đi, là Bùi Hoa lão luyện. Này Liễu Ngọc Hành giận đến mặt đẹp lúc trắng lúc xanh, phấn quyền nắm chặt. Nhớ tới chính mình sớm lên vẫn còn Bùi Thiếu Khanh trước mặt lời nói chuẩn xác nói Diệp Vũ là một thành thật hải tử, trên mặt nàng liền nóng bỏng, giống như là bị tát một bạt tai. Bùi Thiếu Khanh thấy nàng có chút không xuống đài được, liền vội vàng nói, phu nhân bất giận, thực sắc tính dã, Diệp thiếu hiệp cũng đến nên lấy vợ tuổi tác, ở bên ngoài chơi đùa rất bình thường, những chuyện này tổng không tốt nói cho các ngươi biết. Đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Liễu Ngọc Hành tàn nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, Bùi Thiếu Khanh một mặt vô tội, không phải phu nhân sinh Diệp thiếu hiệp khí, làm sao có thể dính Liễu ta ư? Hừ. Liễu Ngọc Hành nhớ tới hắn ngày hôm qua tại trên lưng ngựa cơ hồ đem chính mình cái mông làm đá mài đao, muốn đem thiết đồng mài thành châm, lại không tức giận hừ lạnh một tiếng. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không theo mỹ phụ bình thường so đo, nhìn về phía Trần Trung Nghĩa, nói tiếp, chương 103, theo kỹ nữ bỏ trốn. Đánh vào nội bộ, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, chương 103, theo kỹ nữ bỏ trốn. Đánh vào nội bộ, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, Trần Trung Nghĩa tiếp tục nói, hắn tại quần phương nguyện đợi 3 ngày. Sau đó mang theo một vị Têu Thúy Nhi cô nương ra ngoài đi dạo phố, tiểu lại cũng không trở về qua, quần phương nguyện bên kia cũng hoài nghi hai người bọn họ là bỏ trốn. Không có khả năng. Nhà ta Vũ Nhi làm sao sẽ cùng một gái lầu xanh bỏ trốn? Liễu Ngọc Hành bật thốt lên. Bùi Thiếu Khanh tặng hắn một cái, phu nhân, mà nói cũng không cần nói như vậy chẳng đấy, chung quy ngươi đối Diệp thiếu hiệp hiểu còn chỉ dừng lại ở khi còn bé, tình yêu loại vật này, vừa lên đầu, cái gì cũng làm ra được. Đương nhiên, số học để ngoại trừ. Liễu Ngọc Hành mặc dù muốn phản bác, nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới bị đánh khuôn mặt, nhất thời cũng không có sức lực, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng coi như cùng nữ tử bỏ trốn, cũng không nên không trở về tông môn chứ. Một lát sau nàng lại cau mày nói, Trần Trung Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí nói, ta quan công tôn phu nhân tựa hồ đối với gái lầu xanh tồn tại rất sâu ngăn cách, Diệp thiếu hiệp hội không phải là sợ điểm này. Liễu Ngọc Hành há miệng, im lặng không nói gì. Trung quy nếu như Diệp Vũ thật mang một gái lầu xanh trở về, nàng và công tôn giật cũng khẳng định kiên quyết phản đối. Chẳng lẽ Vũ Nhi thật là cùng người bỏ trốn? Nghĩ tới khả năng này, nàng trong lòng nhất thời liền chua xót không ngớt, hốc mắt đều đỏ, cái này thì như chính mình nuôi lớn con ruột, nói không muốn ra cũng không cần nhà. Làm mẫu thân trong lòng làm sao có thể không có chịu. Phu nhân chớ đổi, hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút, vạn nhất không phải là cùng người bỏ trốn, mà là ra cái gì chớ để ý bên ngoài đây. Thì như bị người bảng phiếu rồi, hoặc là bị cửu gia giết. Bùi Thiếu Khanh vội vàng an ủi Liễu Ngọc Hành. Đi ra lăn lộn giang hồ, luôn là muốn còn sao. Liễu Ngọc Hành, Trần Trung Nghĩa đầu đầy mồ hôi, đại nhân, nếu như ngươi thật sự sẽ không an ủi người mà nói, có thể ngậm miệng lại. Mắt thấy Liễu Ngọc Hành nước mắt cũng rớt xuống, hắn liền vội vàng nói, "Công tôn phu nhân, ta sẽ còn tiếp tục sắp xếp người tìm Diệp thiếu hiệp, bây giờ không có tin tức, kia cũng đã là tốt nhất tin tức. Cảm ơn Trần tổng kỳ." Liễu Ngọc Hành nước nở nói. Trần Trung Nghĩa vội vàng từ chối nói, "Phu nhân muốn cảm ơn thì cảm ơn đại nhân đi, ta cũng chỉ là một làm việc." "Được rồi được rồi, lão Trần, vậy ngươi cũng nhanh chút đi làm việc đi." Bùi Thiếu Khanh phất tay một cái đời đạo, "Phải thuộc hạ cáo lui." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đi tới Liễu Ngọc Hành phía sau, hai tay khoác lên nàng trên vai thơm, một mặt ôn nhu nhẹ giọng nói, "Phu nhân không nên quá lo lắng." Trần tổng kỳ nói đúng, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, ta sẽ mật thiết chú ý, đốc thúc bọn họ tiếp tục tìm. Từ nơi này thị giác, hắn hơi chút túi đầu là có thể đem Liễu Ngọc Hành trước ngực cảnh đẹp thu hết vào mắt, mãn doanh doanh lương tâm lại bạch lại rất, theo hô hấp nhỏ nhẹ lên xuống. làm phiên công tử. Liễu Ngọc Hành mím môi một cái cúi đầu nói cảm ơn, cảm thụ trên vai cặp kia đại thủ nhiệt độ, không để lại dấu vết đứng dậy né tránh, thiếp về trước phủ nhường phòng bếp an bài xuống tối nay món ăn. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười tê, ừm. Liễu Ngọc Hành chân trước mới vừa đi, chân sau phong trần mệt mỏi Tôn Hữu Lương liền cưỡi ngựa đến bách hộ chỗ cửa. Tôn Tổng Kỳ trở lại, nhớ mời khách ra. Gặp qua Tôn Tổng Kỳ. Nhìn thấy hắn đồng liêu rối rít nhiệt tình chào hỏi. Gì đó Tôn Tổng Kỳ? Tôn Hữu Lương một mặt ngộng. Bách hộ đã bổ nhiệm ngươi tiếp nhận Tổng Kỳ á. Nghe lời này, Tôn Hữu Lương bị to lớn kinh hỉ trùng kích được đầu óc căng, đứng tại chỗ sững sờ, trung quanh thanh âm ong ong ong, hắn căn bản không nghe vào. Sau khi phản ứng, lập tức chạy như bay đi vào, bước nhanh xông vào nhà công quỳ xuống Bùi Thiếu Khanh trước mặt, nói năng có khí phách nói, lại nhân, thi chức may mắn không làm được bệnh. Ha 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 ha. Minh Đức trở lại, mau mau xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh cười lớn tiến lên đỡ hắn. Tôn Hữu Lương như cũ quỳ không động, sắc mặt đỏ lên nói, đa tạ đại nhân dịu dắt, tiểu nhất định máu chảy đầu rơi, lấy cái chết tương báo đại nhân ân tình. Bùi đại nhân ân tình giống như cô hệ bay. Mãi mãi cũng chả không hết ta được rồi, mau dậy đi, dọc theo đường đi cực khổ, uống trước ly trà. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa nâng hắn hai cái tay cánh tay đi lên đỡ một hồi, lúc này Tôn Hữu Lương thuận thế đứng lên. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi nên cũng biết, ta đã hướng thiên hộ để cử tấn thăng ngươi là tổng kỳ, làm rất tốt, không muốn cho ta mất thể diện. Phải đại nhân. Tôn Hữu Lương trọng trọng gật đầu. Bùi Thiếu Khanh xoay người hướng cái ghế đi tới, thờ ơ nói, ngươi và Hữu Tài đều là bạn quan tâm phúc cái tướng, liên quan tới lúc này cất nhắc người nào, ta vốn là còn chút ít quân quý, liền hỏi Trần tổng kỳ ý kiến. Cuối cùng căn cứ hắn ý kiến tổng hợp cân nhắc, vẫn là quyết định trước cất nhắc Minh Đức người, cho tới Hữu Tài cũng không cuồng, sau này cũng nhất định là còn có cơ hội. Mặc dù hắn không nói Trần Trung Nghĩa để cử người nào, nhưng Tôn Hữu Lương đã từ nơi này lại nói kết hợp với bình thường mình và Tống Hữu Tài theo Trần Trung Nghĩa quan hệ xa gần phân tích ra được, biết cất nhắc chính mình nguyên do. Ngươi vừa trở về, sẽ không ở lâu ngươi, về sớm một chút tắm mình nghỉ ngơi đi. Bùi Thiếu Khanh từ bên trên đưa hắn thần sắc thu hết vào mắt, cười tủm tỉm nói. Tôn Hữu Lương ôm quyền nói, đi trước cáo lui. Hắn vừa ra cửa, nghe tin tới Tống Hữu Tài liền nên đón nện cho hắn một quyền, tối mai lên mời khách. Được, vẫn là quần phương nguyện, đến lúc đó không say không về. Tôn Hữu Lương cười ha ha một tiếng đáp ứng. Tống Hữu Tài phụ bồi hắn cùng nhau đi ra ngoài, cảm khái nói, cũng là ngươi này tú tài nghèo thấy rõ. Được rồi, đại nhân vừa mới nói, ngươi khẳng định cũng còn có cơ hội. Tôn Hữu Lương an ủi hắn một câu. Tống Hữu Tài cười hì hì nói, đối với cái này ta ngược lại không có hoài nghi tới, đại nhân chưa từng bạc đãi qua chúng ta, chỉ là dám thẹn chính mình kiến thức hạn hẹp, không thấy rõ chuyện. Hắn bây giờ cùng Trần Trung Nghĩa lẫn nhau ở giữa đều đã khôi phục ngày xưa hơi quen biết, không hề xưng huynh gọi đệ. Vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi phạm hồ đồ đối đại nhân mang lòng ngăn cách. Tôn Hữu Lương nghiêm túc nói. Vậy làm sao có thể? Tống Hữu Tài trợn to hai mắt lắc đầu liên tục, chỉ mình, không có đại nhân ta là gì đó mặt hàng. Nếu như sau này đại nhân không hề cất nhắc ta, đó nhất định là chính ta theo không kịp, cũng sẽ vĩnh viễn tâm tồn cảm kích, cũng sẽ không làm bạch nhãn lang. Tôn Hữu Lương cười vô vai hắn một cái. Bất quá lao tôn, ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng là một tổng kỳ, năm đó hoành đao đoạt tái thủ là không phải có thể báo. Tống Hữu Tài đột nhiên nghĩ đến chuyện này, không chỉ là bị cướp đi rồi thanh mai trúc mã, còn bị chặt đứt hoa cử con đường đây. Tôn Hữu Lương nụ cười trên mặt biến mất, yên lặng một lát sau lắc đầu một cái, chờ đại nhân ngày nào cao thăng đi phụ thành rồi nói sau, tổng không đến nỗi cho ta cá nhân một điểm ân oán, cá nhân đặc biệt xin nghỉ đi một chuyến phụ thành. Tống Hữu Tài trầm mặc vỗ vai hắn một cái. Xuống giá trị sau đó, ngày gần đây vô tri vô giác Lý Khôi trước sau như một thân một mình xách vài hũ tiểu đi tới bạn cũ Lao Triệu nhà, ngồi ở trong viện tự rót tự uống. Từ lúc Lao Triệu sau khi chết, hắn liền mỗi ngày như thế. Đã là án Bùi Thiếu Khanh phân phó câu Huyền Hoàng giáo người mắc câu, cũng là thật lòng hoài niệm chính mình lão hữu. Nhưng tối nay nơi này nhưng tới cái không tốc chi khách. Một tên gặp mặt nam tử từ trên trời hạ xuống, Lý Đề Kỵ thật đúng là một trọng tình trọng nghĩa nam giới, lão Triệu có ngươi bực này bản thân, dưới suối vàng cũng sẽ vui vẻ yên tâm. Ngươi là người nào? Hãy xưng tên ra, giấu đầu lòi đuôi không dám thấy người, chắc hẳn bọn chuột nhắc ngươi. Nhìn như đã uống say khất Lý Khôi trợn mắt nhìn người này quát lên. Gặp mặt nam tử lơ đễnh, như cũng tự mình nói, bất quá coi như Lý Đề Kỵ hàng đêm tới nơi đây uống quá lại có thể thế nào? Là có thể đem lão Triệu uống sống lại sao? Nam tử hán đại trợ phu, nếu trong lòng ý niệm không thông đạt đến, nên là bản thân báo thù mới đúng. Hừ, nói đơn giản, ta lấy gì đó báo thù cho hắn a? Bắt ta này võ vẽ mẹo vào, vẫn là tiểu lượng này. Lý Khôi cười ha ha một tiếng tràn đầy tự dễ ước. Gặp mặt nam tử trầm giọng nói, lão Triệu là bởi vì chúng ta Huyền Hoàng giáo mà chết, hán thủ chúng ta tuyệt sẽ không công báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Nếu là Lý Đề Kỵ cũng muốn vì đó báo thù mà nói, chúng ta có thể liên thủ. Ngươi là Huyền giáo nghịch tặc. Lý Khôi say phảng phất trong nháy mắt thanh tỉnh, đứng dậy lùi về phía sau một bước, cảnh giác rút ra phối đao lạnh giọng nói, liền là bởi vì các ngươi đầu độc mới hại chết Lao Triệu, bây giờ còn muốn hại ta. Đầu độc? Lao Triệu không là con nít, có dễ dàng như vậy bị đầu độc sao? Đây là hắn xuất phát từ nội tâm lựa chọn. Gặp mặt nam lắc đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, Lý Đề Kỵ, ta đã âm thầm chú ý ngươi rất lâu, là cảm thấy ngươi đối Lao Triệu thật có tình có nghĩa mới nguyện hiện thân, nếu không phải nguyện, vậy dễ tính. Tiếng nói rơi xuống, hắn làm bộ xoay người muốn đi. Chờ một chút. Lý Khôi lên tiếng kêu hắn lại. Gặp mặt nam tử dừng bước lại xoay người. Lý Khôi thanh âm trầm thấp nói, ta muốn là Lao Triệu báo thủ, nhưng ta không tin các ngươi, ta không muốn làm với hắn giống nhau tùy thời có thể bị các ngươi vứt bỏ người. Tín nhiệm là từ từ thành lập, chúng ta đều có thể từ từ khảo nghiệm đối phương. Gặp mặt nam tử nói, Lý Khôi yên lặng không nói, qua một lúc lâu mới làm ra quyết định, hỏi, ta làm sao liên lạc ngươi? Có tình báo mà nói đi quân khách tới sạn, nói cho tiểu nhị, ngươi muốn ăn cá chép, tiểu nhị sẽ hỏi muốn mấy cân nặng, ngươi trả lời 3 cân rưỡi. Gặp mặt nam tử tiếng nói rơi xuống, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền ném qua đi, chúng ta chưa bao giờ bạc đãi huynh đệ nhà mình. Tiếng nói rơi xuống, xoay người nhảy lên biến mất không thấy gì nữa. Lý Khôi túi đầu nhìn trong tay túi tiền, sau khi mở ra phát hiện giả bộ tất cả đều là tiểu đỉnh kim nguyên bảo, có bao nhiêu hắn không biết, nhưng đối với hắn mà nói là số tiền lớn. Cũng không trách được Lao Triệu hội bị ma quỷ ám ảnh. Có người cán bộ nào chống lại như vậy khảo nghiệm? Hắn không gấp đi gặp Bùi Thiếu Khanh, mà là trước sau như một bình thường, tiếp tục tại Triệu gia trong sân uống rượu. Gặp mặt nam tử núp trong bóng tối tiếp tục quan sát Lý Khôi gần hơn nửa canh giờ, sau đó mới nhỏ giọng rời đi. Đi tới huyện nha bên trong nhà Vương huyện lệnh thư phòng sau hắn mới tháo xuống trên mặt che mặt, nguyên lai người này chính là Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà phó đà chủ Mã Trường Quý. Đà chủ, Lý Khôi đã đồng ý làm chúng ta nội ứng rồi, bất quá hắn cảm thấy Lao Triệu là bị chúng ta từ bỏ, cho nên đối với chúng ta tín nhiệm có hạn độ. Này không sợ, chỉ cần có cơ hội, tín nhiệm luôn là có thể thành lập, hơn nữa Lý Khôi cùng hám lợi Lao Triệu bất đồng, hắn nặng hơn cảm tình, có cơ hội có thể phát triển thành chúng ta đồng bào. Vương huyện lệnh nghe vậy khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái lơ đến nói. Mã Trường Quý đối với cái này biểu thị đồng ý. Hắn cũng thật thưởng thức trọng tình trọng nghĩa, có thể vì cho bạn thân báo thủ giám sách đầu mạo hiểm theo chân bọn họ thánh giáo hợp tác Lý Khôi. Vương huyện lệnh hít sâu một hơi nói, nếu như có thể đem Lý Khôi chân chính biến thành thánh giáo một thành viên, chúng ta còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn thăng quan, trở thành Bùi Thiếu Khanh tâm phúc, tài năng tham tính càng nhiều tình báo, giống như lúc này thuộc Vương Như phản một chuyện, chúng ta cũng không biết tình. Hắn cũng là khi biết chuyện này sau đó, mới biết Bùi Thiếu Khanh hồi trên nhường thánh sứ hỗ trợ bắt người lại là thuộc Vương thế tử, vì thế liền hối hận phát điên rồi. Nếu sớm biết thuộc Vương có mưu nghịch chi tâm, bọn họ thánh giáo hoàn toàn có thể đối với chuyện này làm hành động lớn, mà không phải bỗng dưng bị Bùi Thiếu Khanh lợi dụng, giúp hắn lập được diện phản loạn công. Phòng trường Thục Châu tổng đà còn có thể bởi vì không có nói trước được đến tình báo tương quan, mà bị thánh điện vấn trách đây. Ừ. Mã trưởng quý đối với cái này cũng tiếc nuối, còn nói lên một chuyện khác, đúng rồi đà chủ, thuộc hạ phát hiện cái tình huống, hôm nay Thông Châu thành bên trong khách sạn chỗ ở nhân sĩ giang hồ rõ ràng tăng nhiều, cái này rất không bình thường. Dùng khách sạn làm cứ điểm, đây chính là một chỗ tốt. Ồ. Vương huyện lệnh nhíu mày, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, hỏi thăm một chút là chuyện gì xảy ra. Thông Châu là một tiểu thành, tình cờ có nhân sĩ giang hồ đi ngang qua rất bình thường, nhưng xuất hiện rất nhiều thì không đúng sức. Phải thuộc hạ tuân lệnh. Mã trưởng Quý Đều. Chương 104, Trích Tinh lão nhân mừng thọ, thánh chỉ lại đến, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, chương 104, Trích Tinh lão nhân mừng thọ, thánh chỉ lại đến, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, sớm lên, Bùi Thiếu Khanh mở mắt, cảm thụ có gió quất vào mặt, theo bản năng hướng cửa sổ phương hướng nhìn. Tạ Thanh Ngô mái tóc đen xuân dài như thác nước tán lạc, chính đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trên người chỉ bao phủ một tầng màu thủy lam lụa mỏng, tại ánh mặt trời chiếu xuống mê người thân thể như ẩn như hiện, mông tuyến cùng chân tuyến rất là nổi bật. Bùi Thiếu Khanh thấy vậy không nhịn được kim kê độc lập. Ánh sáng mạnh hơn nữa, soi tại Tạ Thanh Ngô trên người cũng chỉ có thể lưu vu biểu diện, nhưng hắn vẫn có thể chạy vào bên trong. Mùa thu đến. Tạ Thanh Ngô nhẹ giọng nói. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy xuống giường đi ôm nàng, tại nàng cổ bên trong hít một hơi, mùa thu thì thế nào? Mùa thu đẹp nhất, phu quân thích mùa thu sao? Đây là đương nhiên, vi phu thích nhất phong hòa ngày ngươi mùa thu. Bùi Thiếu Khanh đem nàng hướng trên cửa sổ nhấn. Tạ Thanh Ngô dây biết, quay đầu lại bất đắc dĩ lại phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, thon thon tay ngọc vịn bệ cửa sổ nằm xuống đi trầm eo quyền nông, tốt phương tiện Bùi Thiếu Khanh. Có thơ biết, loạn núi chỗ sâu tiểu đào nguyên, hướng tuổi yêu cầu dịch trước gõ cửa. Tống. Lục Du Tây thôn tập thể dục sáng sớm xong, hai vợ chồng tại nha hoàn thu diệp mặt đỏ tới mang thai hầu hạ xuống rửa mặt sau đi phòng chính ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Bùi Thiếu Khanh cưới hát tướng quân chậm ung dung đi ở đi bách hộ chỗ trên đường, hiệu quả có thể so với xe thể thao sang trọng nổ đường phố, đưa tới không ít người nghỉ chân bay xem. Mà hắn cũng phát hiện một chuyện, chính là trong tầm mắt xuất hiện nhân sĩ giang hồ rõ ràng so với thường ngày phải nhiều. Còn có trên đường ăn mày đã gia tăng rồi. Nhìn tụ năm tụ ba tụ tập ăn mày, Bùi Thiếu Khanh thở dài, hắn tâm địa thiện lương, người không nhận ra xin cơm, chờ quay đầu sẽ để cho lão Vương đem bọn họ đuổi đi. Đến bách hộ chỗ sau, Bùi Thiếu Khanh liền đưa tới Trần Trung Nghĩa tới hỏi, "Trần tổng kỳ, ngươi có thể biết hai ngày này trong thành tại sao lại nhiều hơn nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy?" Bẩm đại nhân, phía dưới huynh đệ đã sớm chú ý qua cái tình huống này, tham dò được biết là bên ngoài thành Trích Tinh Sơn Trích Tinh lão nhân cuối tháng chúc thọ, những người này đều là đi chúc thọ. Trần Trung Nghĩa cung cung kính kính trả lời. Trích Tinh Sơn Bùi Thiếu Khanh biết rõ, theo Phượng Hoàng Sơn cách sông nhìn nhau, Trích Tinh Sơn trên có cái Trích Tinh Tông, tông chủ tự hào Trích Tinh lão nhân, ngày thường thời gian qua ít giao du với bên ngoài. Hắn hơi kinh ngạc nói, theo bản quan nghe này Trích Tinh lão nhân tại võ lâm không nổi danh a, làm sao sống cái thọ có nhiều người như vậy đi chúc mừng? Hắn phong tức thời cơ đến tặng quà đều không nhiều như vậy. Đại nhân có chỗ không biết, Trích Tinh Tông mặc dù thực lực không mạnh, danh tiếng cũng không hiện ra, nhưng xung quanh vô luận môn nào phái nào có việc mừng, chỉ cần là nghe nói, xa Trích Tinh lão nhân cũng sẽ chủ động phái đệ tử đến cửa đi tặng quà. Hắn lần này mừng thọ, tháng trước liền bắt đầu quảng phát thiệp mời, người tới không nhất định theo Trích Tinh Tông bao sâu giao tình, phần lớn cũng chỉ là phái đệ tử tới trả lại một nhân tình. Trần Trung Nghĩa khẽ cười lắc đầu một cái. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, xem đi, giang hồ thật không phải là chém chém giết giết, là đối nhân xử thế chiếm đa số. Lan lộn giang hồ quan tâm nhất mặt mũi, giống như những thứ kia lan lộn xã hội đen, mở miệng chính là cho ta cái mặt mũi. Nhận được Trích Tinh lão nhân thiệp mời sau trở về lộn một cái lễ bộ, phát hiện người ta đã tới, coi như cùng đối phương căn bản không nhận biết, cũng không muốn nhận biết, nhưng nếu là không trở về cái lễ này, chuyến đi mà nói chẳng phải làm người nhà báng. Trái phải cũng không phải là phái hai cái đệ tử mang một ít lễ vật đi một chuyến Thông Châu chuyện, đi thì đi thôi, cho nên liền tạo thành bây giờ Thông Châu thành lần này cảnh tượng nhiệt náo. Này Trích Tinh lão nhân là một diệu nhân. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, lão đầu này cũng coi như lấy sức một mình kéo theo Thông Châu GDP, tạ phúc rồi trong thành thương hộ. Sau đó lại sắc mặt nghiêm một chút nói, nhường các minh đệ cũng chú ý một điểm, hiệp lấy võ phạt cấm, trong thành nhân sĩ giang hồ hơn nhiều, liền dễ dàng lên va chạm, hở một tí ra tay đánh nhau, bản quan không muốn thấy loại sự tình này. Những thứ này lăn lộn giang hồ, ngươi theo ta có thủ án, ta theo hắn có thủ án, hắn với hắn còn có thủ, lúc này nhiều người như vậy tới, không chừng sẽ có oan gia tụ đầu. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, một khi không phân trường hợp đánh, tất nhiên sẽ tổn thương người vô tội dân chúng. Kia tính an vệ thì phải ra mặt bắt người. Phải đại nhân yên tâm, hai ngày này ti chức an bài các anh em ở trên đường tăng cường tuần tra, lấy uy hiếp những người giang hồ kia sĩ. Trần Trung Nghĩa trịnh trọng nói. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay đẩy hắn đi xuống. Nhưng không nghĩ đến rất nhanh vừa mới rời đi Trần Trung Nghĩa lại đi mà trở lại, đại nhân, thánh chỉ đến. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh cả kinh, trở nên đứng dậy đi ra ngoài, mau chuẩn bị hương án tiếp chỉ. Phải. Trần Trung Nghĩa lập tức đi an bài. Bùi Thiếu Khanh tới trước đến bách hộ chỗ tiền viện. Bình Dương Nam lại gặp mặt. Cầm đầu thái giám nhìn thấy hắn sau lộ ra nhiệt tình mà nụ cười rực rỡ. Bùi Thiếu Khanh cũng cười ha ha nói, không nghĩ đến lại vừa là công công tới, cái này thật đúng là duyên phận à, hồi trên công công đi gấp, còn không có hỏi xưng hô như thế nào đây. Chúng ta Trần Trác, ti lễ giam nhậm chức, Bình Dương Nam kêu chúng ta tiểu Trác tử là được. Thái giám khỏe mắt từ đầu đến cuối tràn ngập nụ cười, nắm ký tay hoa nũng nịu nói, nguyên lai là Trần công công trước mặt. Bùi Thiếu Khanh chắp tay hành lễ, lập tức nói, công công lúc này tới thật là nhanh, để tại hạ cũng ứng phó không kịp. Lúc này bệ hạ thúc giục phải gấp, chúng ta nâng Bình Dương Nam phúc, cũng là có phúc ba đời cưới rồi long huyết bảo mã. Trần Trác cười khanh khách, khe thế giọng. Nhưng vào lúc này, Trần Trung Nghĩa linh lấy hai gã tinh an vệ mang tiếp chỉ dùng bản tờ hương án đi ra. Trần Trác thu liễm nụ cười, run lẩy bẩy ống tay áo, xoay người theo một tên nội thị đang bưng trong hộp gấm xuất ra thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ, Bình Dương Nam tiếp chỉ thần tại. Bùi Thiếu Khanh vẩy một cái quan bào quỳ xuống. Sau lưng Trần Trung Nghĩa mấy người cũng đồng loạt quỳ xuống. Trần Trác chậm rãi triển khai thánh chỉ cao giọng thì thầm, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chế biết, chấm kế thừa ưng thiên mệnh, thống ngự muôn vương, sớm đêm căng dịch, duy niệm tổ tông gây dựng sự nghiệp chi khó là có thuộc phiên yến thị, thế một hoàng ân, thưởng cựu đỉnh chi dưỡng, lại mang tiêu kính chi tâm, phản nghịch nhân luân, vọng dòm ngó thần khí Bình Dương Nam. Bùi Thiếu Khanh trung dung quán nhật công tại xã Tắc Thăng trước tinh an vệ bách hộ, thưởng hạ phẩm long huyết bảo mã một kỳ, lân phục một bộ, ban cho trung thu ngự tiệp diệu vị, 15 ngày hội cùng chấm cùng nhau thưởng thức minh nguyệt loạn thần tặc tử. Mặc dù vương tức không khỏi đùa dịu, trung lương nghĩa sĩ, tung bạch thân có thể liệt đỉnh trung. Phàm ta thần công làm dám này giáo huấn, tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết, vô phụ chấm mang. Bố cáo trong và ngoài nước, mạn dùng nghe thấy biết. Đại Chu cảnh thái 30 năm tháng 8 28. Thân Bùi Thiếu Khanh tiếp chỉ, khấu tạ hoàng ân, nguyện ngôi hoàng thánh an, thiên thù bản tái. Bùi Thiếu Khanh hai tay mai phục dập đầu, thanh âm như hồng trung đại lữ bình thường nói. Mà bách hộ chỗ ngoài cửa lớn xem náo nhiệt dân chúng cùng nhân sĩ giang hồ đã sôi sùng sục, nghị luận sôi nổi. Nguyên lai Bùi đại nhân cưỡi ngựa kêu long huyết mã. Bùi đại nhân là hai tay háo thanh phong quan tốt, hoàng thượng cũng là một có khả năng biết người mà sử dụng thánh quân a. Như thế minh quân, thủ vương lại còn muốn tạo phản bén lên chiến loạn. Thật may Bùi đại nhân dành trước một bước đem mặt trần, nếu không ta thuộc châu ắt sẽ cảnh hoang tàn khắp nơi. Chúc mừng Bình Dương Nam rồi, hoàng thượng là biết bao yêu thích ngươi a. Trần Trác cười tủm tỉm đưa lên thánh chỉ. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy nhận lấy, hai tay dâng trịnh trọng đưa cho Diệp Hàn Sương, mới lên tiếng, thần chỉ có cẩn trọng làm việc, mới có thể không phụ hoàng thượng yêu thích. Trần công công cực khổ, hồi trên đi gấp, lúc này ước chừng phải thật tốt chơi đùa mấy ngày, bản quan khiến người khoản đãi ngươi môn. Dễ nói, chúng ta đây liền cho Bình Dương Nam thêm phiền toái. Trần Trác cười ha ha một tiếng đáp ứng. Đều là hoàng thượng làm việc, nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Bùi Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Tống Hữu Tài nói, ngươi phụ trách chiêu đãi Trần công công đoàn người. Ti chức tuân lệnh. Tống Hữu Tài đứng dậy đi tới Trần Trác trước mặt, người hiền lành cười nói, tại hạ trước cho công công môn tìm một cái chỗ ở địa phương, ngài mời. Phiền toái tiểu ca nhi rồi. Trần Trác lấy tay khăn ở trước mặt hắn quăng một hồi, lắc một cái thắt lưng đi ra ngoài. Thái giám đi sau, Trần Trung Nghĩa đám người lập tức vây quanh Bùi Thiếu Khanh, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Chư vị huynh đệ cũng cùng vui, vẫn quy củ cũ, tối nay quần phương nguyện treo ta sổ sách, đại gia chơi được tận hứng. Bùi Thiếu Khanh nhìn vòng quanh một vòng lớn tiếng nói, đại nhân vì vũ, chúng ta chúc đại nhân lai xây công mới. Chúng thuộc hạ vui vẻ ra mặt, đồng loạt hoan hô. Trở lại nhà công, Bùi Thiếu Khanh nhường Diệp Hàn Sương đóng cửa lại, không kịp chờ đợi thay đổi bộ kia kỳ lân phục. Toàn thể là tươi đẹp màu đỏ thẫm, theo kỳ lân hình vẽ, quý khí bức người, đặc biệt là Bùi Thiếu Khanh vóc người vốn là cao lớn, sau khi mặc vào càng thêm có cảm giác bị áp bách. Kỳ lân phục, đấu nhu phục, phi ngư phục, mãng phục đều không tại quan phục nhóm, không những ban cho người không thể mặc. Hoàng đế ban cho phục, thật ra tương đương với cho hắn cho kỳ lân cái hình vẽ này quyền sử dụng. Về sau hắn làm quần áo lúc có thể lựa chọn ở phía trên theo kỳ lân hình vẽ. Sương muội, như thế nào đây? Bùi Thiếu Khanh tại Diệp Hàn Sương trước mặt vòng vo một vòng. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Bùi Thiếu Khanh mặc vào kỳ lân sau nhan trị ít nhất một. Diệp Hàn Sương mắt đẹp liên liên gật gật đầu nói, đại ca mặc vào thật là đẹp mắt. Ha ha, đi về nha. Bùi Thiếu Khanh nào còn có tâm tư đi làm, ra ngoài được nước một vòng lại nói. Thánh chỉ vừa mới truyền đạt, vương huyện lệnh lúc này còn không có nhận được tin tức, nhìn thấy một thân kỳ lân phục Bùi Thiếu Khanh sau sửng sốt một chút, "Bùi huynh, ngươi đây là lão vương, ngươi như thế nhanh như vậy biết rõ ta bị bệ hạ thăng chức là bách hộ, cho long huyết mã, kỳ lân phục cùng trung thu ngự tiệc rượu vị." Bùi Thiếu Khanh trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, một mặt bảnh bao vòng vo một vòng. "Vương huyện lệnh, vừa nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh kia thân kỳ lân phục có thánh giáo một nửa công lao, hắn nhất thời đã cảm thấy không gì sánh được nước mắt." Lúc này cười lạnh một tiếng nói, "Thử. Bùi huynh ngược lại tốt thủ đoạn, lợi dụng ta cùng thánh sứ giúp ngươi là công. Nếu không đây, chẳng lẽ ta muốn trực tiếp nói cho các ngươi biết đêm hôm đó bắt là Thục Vương thế tử? Thục Vương chuẩn bị mưu phản." Bùi Thiếu Khanh có lý chẳng sợ hỏi ngược một câu, lại nói tiếp, "Chúng ta giao tình là giao tình, nhưng lập trường về lập trường, công và tư rõ ràng." Vương huyện lệnh bị tức cứng họng, thế nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn cũng đồng ý lời này. "Đúng rồi lão vương, các ngươi bị tia thánh nữ điện hạ tìm tới chưa?" Bùi Thiếu Khanh cố làm không biết hỏi. Vương huyện lệnh mâu quang chợt lóe, "Không có, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm giác được thánh nữ điện hạ hung đa cắt thiếu. Tốt ngươi một cái lão vương, này cũng muốn để phòng ta. Vậy các ngươi muốn làm tiệc rượu sao? Ta có thể theo phần tử, theo quả phụ ngồi một bàn, các ngươi huyền hoàng giáo bên trong quả phụ nhiều không?" Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Vương huyện lệnh lạnh rên một tiếng, "Bùi huynh có rảnh rỗi quan tâm thánh nữ, vẫn là quan tâm mình một chút đi, thánh điện nhất định sẽ một lần nữa phái người báo khai Dương thánh tử thủ. Yêu gặp không được người này như vậy thoải mái, đe dọa hắn một hồi, khiến hắn mỗi ngày cũng trải qua lo lắng đề phòng." Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Vương huyện lệnh thấy vậy thì trên mặt chậm rãi nổi lên nụ cười, "Bùi huynh, ngươi sắc mặt khó coi, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Có thể được chú ý thân thể. Ta bây giờ nhìn ngươi không thoải mái." Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Vương huyện lệnh vẻ mặt tươi cười, nhón lên bằng mũi chân hướng Bùi Thiếu Khanh hô, "Bùi huynh, lúc này đi rồi hả? Như thế cũng không nhiều ngồi một hồi, cha cũng còn không uống một cái." Hắn không nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt, "Lão vương a lão vương, theo ta đấu ngươi chính là non nớt một chút." Đi ra huyện nha sau, Bùi Thiếu Khanh mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quên giáo lão vương như thế tiêu trừ nghèo khó cùng đê đoan miệng người, đem trong thành ăn mày toàn bộ đuổi đi. "Được rồi, những tên khất cái kia ăn xin cũng thuộc về dựa vào bản sự ăn cơm, tự lực cánh sinh sao, sẽ không đuổi bọn hắn đi rồi, quay đầu sắp xếp người thu thuế lợi tức là được, chưa đóng nổi thuế kéo về đi giúp bản quan xây dựng thêm trại viện." Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi tự đủ. Nguyên lai chuồng ngựa quá nhỏ, tiểu đậu tử nói hắc tướng quân đợi bực bội, cho nên hắn liền chuẩn bị dứt khoát đem làng trên xóm dưới mua lại toàn thể xây dựng thêm một hồi nhà. Đều đã phong tước rồi, thì phải ở đại hào tư. Những tên khất cái kia mặc dù mặc được phá, nhưng nhìn có tay có chân tinh thần đủ, làm việc hẳn là đem hào thủ. Chương 105, hiện tại ta mình chính là thế. Thánh nữ hồi cung, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, chương 105, hiện tại ta mình chính là thế. Thánh nữ hồi cung, yêu cầu phiếu hàng tháng yêu cầu đặt, chúc mừng công tử lại được phong thưởng. Liễu Ngọc Hành mặc dù bởi vì Diệp Vũ không rõ tung tích sự tình tự thấp, nhưng Bùi Thiếu Khanh trở về phủ lúc, nàng vẫn là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đối với hắn biểu thị chúc mừng. "Đa tạ phu nhân." Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng lễ độ. Liễu Ngọc Hành không nhịn được hỏi, "Công tử, liên quan tới Vũ Nhi tung tích hôm nay có tin tức gì không?" "Nào có nhanh như vậy." Bùi Thiếu Khanh biết rõ nàng là quan tâm sẽ bị loạn, nói, "Phu nhân, ta buổi chiều đã cho Thiên Hộ chỗ đi tìm một phòng, tính cả Diệp thiếu hiệp bức họa, mời Thiên Hộ đại nhân phát động toàn thuộc châu tinh an vệ tìm rút, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức." Hắn đây cũng tính là tận tâm tận lực rồi, chủ yếu là Thiết Kiếm môn giúp hắn rất nhiều, song phương quan hệ mật thiết. "Thiếp thật không biết như thế nào tạ công tử." Liễu Ngọc Hành nghe vậy có chút lộ vẻ xúc động, tại chỗ liền muốn quỳ xuống. "Phu nhân đây là làm chi?" Bùi Thiếu Khanh một cái nâng tay nàng, cố làm không vui nói, "Phu nhân nhược một mực khách khí như vậy, kia ta muốn phải giận à?" Liễu Ngọc Hành mím môi một cái, không có nhiều lời nữa, nhưng nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh trong đôi mắt tràn đầy lòng cảm kích. Bùi Thiếu Khanh vỗ một cái tay nàng đi vào. Triệu Chỉ Lan đi tới Liễu Ngọc Hành bên cạnh, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Sư nương, có công tử toàn lực tìm rút, Tinh An vệ hai mắt lại trải rộng thiên hạ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nhị sư Minh tung tích, ngươi liền không nên quá lo lắng rồi, sưng cả hai mắt một ngày." "Ai, đạo lý ta cũng biết, nhưng này không phải nói không lo lắng là có thể không lo lắng nha." Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái, nắm Triệu Chỉ Lan tay thở dài. Cơm tối sau đó, trước khi ngủ, Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô ở trên giường nói chuyện phiếm, "Hoàng đế để cho ta tiết trung thu hồi kinh, không tránh được muốn theo chút ít trước đây quen biết người giao thiệp với, nương tử ngươi muốn theo ta cùng trở về." Vừa nói sờ Tạ Thanh Ngô bắt đuổi, mỏng như cánh tằm màu trắng băng tàm ti sờ cảm giác nhắn nhủi bóng loáng, lại có thể cảm nhận được chân nhiệt độ. Đã tháo xuống trang điểm ra mặt, chỉ mặc cái yếm cùng tất chân Tạ Thanh Ngô đáp, "Đây là tự nhiên, thật may không cần đợi quá lâu, qua hết tiết là có thể đi, Bùi Thiếu Khanh có một số việc cùng có chút qua lại người ta cũng không biết. Đi một bước nhìn một bước đi, chỉ cần không phải quá thân cận người, cũng sẽ không dễ dàng liền hoài nghi ta là một hàng giả." Bùi Thiếu Khanh tay trượt đến nàng trên eo. Tạ Thanh Ngô eo rất nhỏ, nhưng là lại không mất nhục cảm, có chút nhỏ cái bụng, loại này mới là cực phẩm. "Kia đại tàu đây, ngươi hồi kinh sau nhất định phải về nhà ở, coi như đã qua cùng đại tẩu không thân cận, nhưng cuối cùng ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng khẳng định biết ngươi một ít chi tiết mặt đồ vật." Tạ Thanh Ngô nhíu lên đôi mi thanh tú, hiện tại may mắn nhất chính là đại ca cùng công công không ở kinh thành, bọn họ mới là hiểu rõ nhất Bùi Thiếu Khanh người, cũng dễ dàng nhất nổi lên nghi ngờ. Bùi Thiếu Khanh tay dọc theo thắt lưng tuyến đi lên trượt đến căng phòng cái yếm lên chui vào, nghe Tạ Thanh Ngô huyền chuyển khẽ dên nói, đối đại tẩu cùng phụ huynh loại này người nhà, chỉ có giảm bớt theo chân bọn họ tiếp xúc. Hiện tại kinh thành đều cho rằng ngươi qua là có ý nhún nhường, đại tẩu các nàng nói không chừng cũng cảm thấy ngươi qua là vì hầu phủ cố ý tự dơ, tự trách dị vãng hiểu lầm ngươi thẹn với ngươi đây, chạy lên muốn bồi thường ngươi. Tạ Thanh Ngô bị Liêu Bát Đắc hứng khởi, mềm cả người tựa vào đầu giường thở khẽ, yêu kiểu nắm chặt Bạch Ti chân nhỏ linh hoạt dọc theo Bùi Thiếu Khanh bắp chân đi lên rong ruổi. Vậy thì 5 năm. Bùi Thiếu Khanh một cái tay khác bắt được nàng bướng bình chân ngọc tinh tế thưởng thức, suy nghĩ nói, nhún nhường là thực sự, nhưng cùng trong nhà quan hệ không tốt cũng là thật, làm bộ như người đối diện bên trong người đi qua thái độ canh cánh trong lòng, tâm tồn ngăn cách cố ý xa lánh. Hiện tại không nghĩ tu bổ cha con quan hệ, mượn uy viễn hầu phủ thế. Tạ Thanh Nô cười nói đạo, hiện tại ta mình chính là thế, cần gì phải mượn người ngoài cáo mượn oai hùng. Bùi Thiếu Khanh khinh cùng nói, huống chi coi như hắn làm bộ như theo người nhà xung khắc như nước với lửa, cũng không người dám không đem hắn coi như uy viễn hầu gia công tử, uy viễn hầu phủ thế hắn như thường có thể mượn. Phu quân bá khí. Tạ Thanh Nô đôi mắt đẹp liên tục xoay mình út sấp trên người hắn, chiếu nặng lương tâm bị đè ép chen lấn theo cái yếm hai bên tràn ra nhiều chút, tiếng nói cười yên như nói, không dựa vào uy viễn hầu phủ, cũng không dựa vào an bình bá phủ, chúng ta Bình Dương Nam phủ tự thành một trường phái riêng. Hai người làm như vậy ngược lại trời xui đất khiến hợp hoàng đế tâm ý, trung quy hoàng đế chính là xem ở Bùi gia phụ tử không cùng phân thượng mới đại lực giúp đỡ Bùi Thiếu Khanh. Là cao quý Bình Dương Nam, cũng như thường bị đàn bà đè ở dưới người. Bùi Thiếu Khanh làm bộ làm tịch gào thét bi thương. Tạ Thanh Ngô ở trên giường rất cởi mở, thiếp chính là cười ở phu quân trên đầu dương ai thì như thế nào đây? Không phải đi tiểu là được. Bùi Thiếu Khanh nói. Tạ Thanh Ngô thần thái thẹn thùng phun một cái. Bùi Thiếu Khanh một mặt một bức, nước uống tư suối. Chủ công. Chủ công. Lý tướng quân gõ cửa sổ. Bùi Thiếu Khanh nô đầu ra, tức giận xông bên ngoài phòng hỏi, chuyện gì? Chấm bận điều đây. Đi kinh thành mèo truyền tin trở lại, tình báo tuyến nhất lộ xướng thông. Lý tướng quân phân trần nói. Theo điều tình báo này tuyến dựng xây thành công, liền chứng minh về sau những địa phương khác cũng có thể chọn lựa loại phương pháp này. Hắn Lý tướng quân tầm quan trọng cùng địa vị đem tăng lên rất nhiều, sau này nói không chừng thống lĩnh khắp thiên hạ mèo. Bùi cùng Lý cộng thiên hạ, không phải là mà vậy. Chủ công mời kêu chấm miêu hoàng. Bùi Thiếu Khanh còn không có nhận ra được Lý tướng quân tiểu tử kia bành trướng dạ tâm, đang vì hắn mang đến tin tức tốt mà hưng phấn, hào hào hào. Lý tướng quân, ngươi mèo đều là tốt lắm. Ta tháng sau muốn vào thủ đô, đến lúc đó mang mấy xe cá nhỏ khô, dọc đường cho chúng nó tưởng thưởng. Chuyện này quả nhiên còn thật thành, cùng nên ăn mừng. Chủ công, thần cũng phải cùng đi. Lý tướng quân nghe vậy liền vội vàng nói, làm sao có thể cho chủ công thu mua chính mình thuộc hạ lòng người mèo tâm cơ hội. Thủ hạ mình đương nhiên là phải do hắn Lý ta mèo tự mình đến ban thưởng. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng kêu, cùng đi cùng đi. Đa tạ chủ công. Lý tướng quân nói, lại bổ sung một câu, nếu không có phân phó, thần cáo lui trước. Chuẩn. Bùi Thiếu Khanh thanh âm kéo dài lão trưởng. Đêm đã khuya, ở vào Thiên Yêu Sơn mạch bên trong thánh thành thánh cung chủ điện đèn đuốc sáng choang, huyền giáo cao tầng tề tụ. Kèm theo thanh thúy linh đang âm thanh. Bạch y tung bay, đẹp lạnh lùng cao quý diêu quang thánh nữ thật giống như đạp nguyệt tới tiên nữ bình thường trôi giạt rơi vào cửa chính điện, ngẩng đầu đỡ ngực di chuyển chân trần vào bên trong, môi đi một bước, mắt cá chân cùng trên cổ linh đang liền phát ra trận dễ nghe âm thanh, thật giống như một nhánh hoàn chỉnh bài hát. Diêu quang gặp qua nhị vị điện chủ chư vị trưởng lão. Diêu quang thánh nữ có chút phụ phục coi như là hành lễ. Thánh nữ miễn lễ. Hoàng điện điện chủ giơ tay lên. Tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Nữ, chờ nàng giải thích gần đây mất liên. Diêu Quang Thánh Nữ ánh mắt hờ hững, màu đỏ nhạt đôi môi khẽ mở chậm rãi nói, "Ta tự Thánh cung rời đi liền một đường hướng Thông Châu thành, nhưng không ngờ mới vừa vào Thông Châu địa giới liền gặp phải một vị mang mặt nạ cao thủ tập kích." Trong phút chốc tất cả mọi người sắc mặt cũng nghiêm túc. "Thực lực tại trên ta, hơn nữa thi triển là thành giáo võ học." Diêu Quang Thánh Nữ ngữ khí lạnh giá. "Gì đó?" Một vị trưởng lão kinh hô thành tiếng. Những người khác tất cả đều là sắc mặt nghiêm trọng. Diêu Quang Thánh Nữ tiếp tục nói, trong lúc giao thủ ta bị hắn đánh cho bị thương, trong quá trình này còn bứt bỏ chữ vật bảo giới, đem hết toàn lực mới chạy thoát, khoảng thời gian này vẫn núp ở nơi nào đó thâm sơn dãi gió dầm xương chữa thương. Ta biết Thánh Cung khẳng định đã phái người đi Thông Châu tìm ta, cho nên thương thế tốt lên sau đi ngay một chuyến Thông Châu phân đà, ở nơi đó gặp được Thánh Cung phái ra tìm ta sứ giả, tức thì kêu lên hắn cùng trở lại Thánh Cung. Nói xong một chữ cuối cùng nàng ngậm miệng lại. Thánh Nữ xác định tập kích ngươi thần bí nhân thật dùng thánh giáo võ học. Viêm Điện Điện Chủ trầm giọng hỏi. Diêu Quang Thánh Nữ thần sắc lãnh đạm gật đầu một cái, như linh chém sắt nói, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Còn phát hiện người tập kích có cái gì cái khác đặc thù sao? Hoàng điện điện chủ nhíu mày một cái hỏi. Diêu Quang lắc đầu một cái, người này đem chính mình ngụy trang rất tốt, ta chỉ có thể phân biệt ra được là tên nam tử. Nói như vậy, ta giáo bên trong lại có đối thánh nữ lòng mang ý đồ xấu người, hoặc có lẽ là triều đình nằm vùng thám tử cũng không nhất định. Một tên trưởng lão nói. Lại một tên trưởng lão thở dài, chúng ta tại triều đình nằm vùng thám tử, triều đình tự nhiên cũng sẽ hướng chúng ta nơi này chôn con cờ, loại chuyện này không tránh được. Có thể đánh cho bị thương thánh nữ, ít nhất cũng là du long cảnh trung kỳ cao thủ, tại ta thánh giáo chắc thuộc về cao tầng. Cha. Viêm điện điện chủ lạnh lùng nói. Là muốn cha một chút sở hữu du long cảnh trung kỳ giáo chúng gần đây chiêu hướng, chuyện này liền do chấp pháp trưởng tới lao phụ trách đi. Hoàng điện điện chủ trầm giọng nói. Chấp pháp trưởng lao đứng dậy, lao hủ tuân lệnh. Thánh nữ vừa đi rồi Thông Châu thành, vì sao không có giết Bùi Thiếu Khanh? Viêm điện điện chủ lại hỏi cái vấn đề. Diêu Quang thánh nữ đứng góc người đoan trang, chấn định như thường đáp, bởi vì hắn bên người cũng có một vị du long cảnh cao thủ thiếp thân bảo vệ, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa cũng sợ cái kia đánh lén ta thần bí nhân vẫn còn Thông Châu, công khai hiện thân đưa tới hắn chú ý. Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng dừng lại, tiếp lấy tiếp tục nói, ngoài ra, ta ngày đó có chút bị Khai Dương cái chết làm đầu óc mê muội, ở trong núi chữa thương khoảng thời gian này tinh tế suy nghĩ, Bùi Thiếu Khanh hiện tại không thích hợp giết. Ồ, Thánh nữ đối với cái này có gì cao kiến? Hoàng điện điện chủ lộ ra vẻ không hiểu, giơ tay lên tỏ ý nói thẳng. Diêu Quang thánh nữ vừa nói chủ nhân dạy cho chính mình những lời đó, Bùi Thiếu Khanh bởi vì công bị trọng thương, lập tức liền gặp phải chúng ta trả thù, kia đánh chính là Đại Chu hoàng đế khuôn mặt, hắn tất nhiên sẽ tiến hành mãnh liệt hơn đánh trả rửa đủ, chỉ cho thánh giáo mang đến càng nhiều thương vong. Như thánh nữ nói như vậy, kia thủ chính là không báo rồi hả? Ta thánh giáo còn gì là mặt mũi? Bị đả kích tinh thần sẽ làm thế nào? Một tên trưởng lão ngữ khí không vui. Diêu Quang thánh nữ lạnh lùng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, thánh giáo đã tồn tại hàng ngàn năm, chúng ta tranh không phải một sớm một chiều, là thiên thu nghiệp lớn, không thể là rồi nhất thời nhanh cùng hư vô mở mịt mặt mũi, mà bị mất thánh giáo thật tốt tương lai. Đại Chu hoàng đế già rồi, những năm gần đây đối với chúng ta đả kích rõ ràng có chút giảm bớt, tinh lực đều đặt ở công phá Bắc Man cùng đối phó Tây Ngụy, chúng ta cần gì phải vào lúc này đi kích thích hắn? Đợi đến hắn băng hà, cũng mới thay nhau thời khắc, ta tự mình lấy Bùi Thiếu Khanh mạng chó. Mọi người sau khi nghe xong thấp giọng nghị luận, ta cảm giác được thánh nữ nói đúng, so với mặt mũi loại vật này, vẫn là thực tế lợi ích quan trọng hơn. Không phải là không biết cái này hổ thẹn, chỉ là theo sau. Khai Dương thánh tử tử vong trận tướng, vốn chính là không thể lộ ra ánh sáng xỉ nhục, nhất định phải báo thù cho hắn tống táng càng nhiều người tính mạng, lão phu cảm thấy không đáng giá. Diêu Quang thánh nữ khẽ miệng hơi hơi dương lên. Chủ nhân cùng chủ mẫu cũng thật là lợi hại, chỉ là mượn chính mình liền miệng đem những lao gia hỏa này lại được xoay quanh. Nghĩ đến chủ nhân cùng chủ mẫu thủ đoạn, trong thánh điện đoan trang đẹp lạnh lùng Diêu Quang thánh nữ có chút tâm hoảng ý loạn. Theo bản năng thật chặt khép lại nở nang bắt đùi. Thật là rất chờ mong bọn họ khen thưởng đây. Đen nuốt chập chờn, ánh chiếu nàng hai gò má ửng hồng,